Chương 22, hận có bình, 1, chương 22, hận có bình, 1, giết người là chuyện rất dễ dàng. Bớt việc chút, chỉ quản thanh phi kiếm thả ra, không cần mấy hơi, như là xuân phong hóa vũ, bất chi bất giác, đảm bảo hắn đóng cửa giết hết, thi hải gối tịch. Tinh tế điểm, dùng khu thần biện pháp, phân ra tị thần sung long ngọc, lấy ba tấc chi thân đi ám sát sự tình, một kích mất mạng, không đấu vết. Nhưng cái trước quá ngang ngược, chỉ sợ thương tới vô tội. Cái sau thất chi bụt vặt, giết mấy cái địa đầu xà, không cần đạo sĩ như vậy tốn thời gian phí sức. Mà trọng yếu nhất là, Lý Trường An cũng không xác định mình có thể tại biệt thự này bên trong được cái gì, hoặc là nói, so với đơn giản giết chóc, nội tâm của hắn sở cầu muốn càng tham lam rất nhiều. Dù sao chu trừ một hai đầu đảng tội ác dễ dàng, và ngã một cái rắc rối khó gỡ tập đoàn lợi ích lại muốn khó hơn rất nhiều. Cho nên đạo sĩ tuyển một cái khó khăn nhất, nhất hiểm, cũng là ngốc nhất biện pháp. Một mình chui vào. Luận đến chui vào, Lý Trường An vẫn còn có chút kinh nghiệm. Thí dụ như chui vào cây gỗ khô nhẹ rừng, cùng sơn nhẹ đụng đối mặt. Lại thí dụ như chui vào yêu quái sơn trang, bữa tiệc bầy yêu vòng hầu hạ, chủ động trở mặt chặt chém. Lại thí dụ như chui vào hóa ma quật, bị một đám hoạt thi chắn vùi bạn. Số lần thành công thoát thân kinh nghiệm nói cho hắn biết, chui vào chuyện này, một là cần kế hoạch chú đáo, hai là muốn đầy đủ lợi dụng bên người điều kiện. Tỷ như nói, cái này biệt thự lớn tường vây bên trong nhân thủ mặc dù nhiều, nhưng bảo an thái độ phổ biến tương đối buông lỏng. Cái này cũng có thể lý giải, Hồng Đại Hải liền một thành nhỏ hắc ác thế lực đầu lĩnh, dưới đây có thể có cái gì tình anh mặt hàng. Lại nói, lấy trước mắt hắn tại Đỏ Mao một tay che trời địa vị, lại nơi nào sẽ nghĩ đến có người đơn thương độc mã đến tìm hắn để gây sự đâu. Sở dĩ an trí hạ nhân thủ nhiều như vậy, hơn phân nửa cũng là hắc lao đại bản tính cho phép, đổ tiền hô hậu ủng ý phong mà thôi. Hay hơn chính là, người này yêu chó nuôi chó, cố ý đưa ra một cái sân rộng, chuyên môn dùng làm nuôi chó, không người trông coi. Mà theo Phương Đôn Nhi kia mượn tới năm lăng hồng quang bên trong, còn giữ hắn trộm chó thuốc tê đấy. Bóng đêm dần dần sâu, vạn vật im tiếng, chỉ còn lại nước sông róc rách đang câu nguyện ánh tà dương bên trong, theo gió đêm lăn tăn mà động. Sắp thực tốt phong cảnh, đáng tiếc lại xâm nhập khách không mời mà đến. Nhưng thấy một cái bóng đen đột ngột đánh vỡ cái này cùng hài trầm tĩnh, thừa dịp bóng đêm lặng lẽ meo meo tới gần biệt thự chó viện. Vừa sát bên tường, chuyện đương nhiên khơi gợi lên bên trong cậu cậu dừng lại sửa loạn. Trong biệt thự chuyển đi ra ngậm lấy điếu thuốc đồ tây đen, quát bảo ngưng lại vài tiếng, phát hiện không có tác dụng gì, cũng liền biểu trách móc lấy chuyển trở về. Hắn cũng không dám mắng trong viện tử này chó. Tại người Hồng lão đại trong mắt, những này chó là con của hắn, bọn hắn những này làm thủ hạ mới là chó rồi. Về phần chó sủa gọi nguyên nhân, cũng không quá để ý nông thôn địa phương đi, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể gây nên cậu cậu cảnh giác. Mà ngoài tường khách không mời mà đến càng là không cung quyết, đều đâu vào đấy theo trong bọc lấy ra mấy cái ruột hun khói, cách tường cao ném tới, kiên nhẫn chờ đợi một hồi, bên trong liền không có vận động. Tiếp lấy, bóng người lại lật ra nhựa tợ lật cái túi, thiện tay ném vào trong gió. Cái túi bồng bềnh lắc lắc bay qua tường đây, cuối cùng lại vừa vặn che tại trong viện một cái duy nhất camera phía trên. Tất cả cảnh giới hoàn toàn giải trừ. Bóng người lúc này mới nhanh nhẹn vượt qua tường cao, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào sân nhỏ xốp thảm cỏ bên trên. Hắc, kế hoạch thông. Lý Trường An nhịn không được rồi lên miệng. Xem ra ta cùng chiến sĩ tín điều không có chơi miễn phí a, kế tiếp liền tùy cơ ứng biến, nhìn xem có thể ở địch nhân này trong đại bản doanh làm đến thu hoạch gì a. Niềm tin của hắn tràn đầy ngẩng đầu một cái, mắt tròn váng. Quanh mình tầm 10 con xanh mơn mận trong mắt vây quanh hắn. Chó pitbull, thổ ta chó, đầu trâu ngạnh, la huy nạn, nguyên một đám phiêu phì thể tráng mánh khuyển nhe răng trợn mắt đối với hắn, từng quả răng nhọn ở giữa nước bọt chảy ròng. Lại đảo mắt xem xét mấy cái ruột hun khói hảo hảo sinh trên mặt đất đặt, hoàn toàn không có cầu cầu để ý tới. Xin tha thứ Lý Trường An nghèo kết hủ lậu cả một đời, không có qua qua ngày tốt lành. Trong thời gian ngắn cũng không ngờ tới, người ta Hồng tổng nuôi chó đều là dùng tới tốt thịt bò sống, nơi nào sẽ uy cái gì lạp xưởng hun khói. Lại nói, so với hòa với mùi lạ nhi lạp xưởng hun khói, chẳng phải là xâm nhập tiểu tặc càng mỏ mơ chút. Mắt nhìn lấy những này cháy mạnh chó liền phải cùng nhau tiến lên. Chợt, đạo sĩ trong ba lô chấn động một vang. Nhóm chó dường như nhận lấy lớn lao kinh hãi, chỗ mai phục kêu rên cũng có, kẹp đuôi xa nhảy lên cũng có, xoay người lộ ra cái bụng yếu thế cũng có. Cũng là một đám cỡ lớn chó đều dọa sợ thời điểm, một cái thái nhật thiên lại dũng cảm đứng dậy, cách 180m sủa loạn. Chỉ là không có kêu lên hai tiếng, một con chó chảo từ trên trời giáng xuống, đem kẹt đi xốp cái bụng chỉ lên trời, lập tức liền nhu thuật lên. Nhưng đạo sĩ lại thốt ra: "Hoàng Nhi, cái này bỗng nhiên xuất hiện đem kẹt đi là bay, không phải liền là Lưu Vệ Đồng trong nhà nuôi đầu kia con chó bằng à?" Nhưng thấy con chó vàng chỉ là ngẩng đầu ngao ô một tiếng, trong viện rối bời cảnh tượng lập tức lắng xuống, cậu tử nhóm không gọi nữa gọi, một giải yên nhi nhảy lên trở về riêng phần mình ổ chó. Lý Trường An còn tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chó vàng lại đột nhiên đứng thẳng người lên, xông đạo sĩ vây vây tay, sau đó đi về phía trước mấy bước. Phát giác đạo sĩ không có động tĩnh, còn quay đầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bộ dáng kia rõ ràng là ra hiệu đạo sĩ nhanh lên đuổi theo. Cái này một liên xuyến động tác thần thái, dường như chó thể sát hạ che giấu một người hồn linh. Lúc nào thời điểm chui vào thoải mái nhất? Đáp án là, làm người đánh vào địch nhân nội bộ thời điểm. Giờ phút này, hoàng chó biểu hiện được như cùng một cái tinh minh gián điệp, mang theo Lý Trường An một đường yếm quấn quấn, vừa đi vừa nghỉ, dễ như trở bàn tay vòng qua tất cả bảo an cùng giám sát. Đạo sĩ trong dự đoán khẩn trương kích thích chui vào, lập tức biến thành sau bữa ăn tản bộ giống như nhẹ nhõm. Có thể thông qua lầu 2 một cái hành lang thời điểm, lại đột nhiên gây ra rủi ro. Hai cái giữ nhà tiểu đệ bỗng nhiên xông ra, canh giữ ở đầu hành lang nuốt mây nhà khói không chuyển, ổ hoàng chó liền đem ngậm chó dây thường hướng đạo sĩ trong tay bị lại, dắt lấy Lý Trường An liền trực tiếp lên đón. "Nha, huynh đệ, đêm hôm khuya khoắt dắt chó a.
Đúng vậy a.
Đạo sĩ cũng là gan to, lão bản bảo bối không có pháp, bên ngoài rừng núi hoang vắng không có đèn đường, chỉ có tại phòng đầu lưu một a.
Vậy ngươi vất vả a, cái này con chó vàng có thể rất lợi hại.
Chớ sự tình, các ngươi vất vả chút.
Thuận miệng hai câu nói bậy, thật đúng là ứng phó tới.
Chỉ có điều tại một người một chó phía sau, hai người này lại đích nói thầm.
Ai, dắt chó kia ba nhi có chút lạ mặt a.
Có thể là chuyên môn thuê đến nuôi chó đi, không phải kia chó vàng hung ác như thế, cái nào có thể đến gần nhà.
Cũng là.
Bên trong một cái chần chờ gật gật đầu, còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị một cái khác tranh thủ thời gian cắt ngang.
Người chớ nhiều chuyện.
Hắn chỉ vào chó vàng rời đi chỗ ngặt, âu sầu trong lòng.
Kia con chó vàng thật là lão bản đấy lòng nhỏ nhi, hôm qua bỗng nhiên đi ra ngoài, hơn nửa đêm mới trở về, toàn thân bẩn thỉu, lão bản đau lòng mục, làm hại mấy cái giữ cửa huynh đệ kém chút bị cắt ngang chân.
Cái trước phụ trách nuôi chó, đoán chừng đã hắn nháy mắt ra hiệu làm cắt thiết hầu thủ thế, tổng kết nói, ngược lại a không làm chuyện của ngươi, ngươi liền chớ đi của nó.
Như là như vậy.
Hoàng chó dắt lấy Lý Trường An, một đường vô kinh vô hiểm tiến vào lầu hai chỗ sâu nào đó cái gian phòng.
Lý Trường An không dám bật đèn, chỉ mượn cửa sổ xuyên qua ánh trăng làm sơ dò xét, mới phát hiện cái này hóa ra là một gian thư phòng.
Cũng liền điểm này công phu.
Hoàng chó đã chín nhẫm bò lên trên cái ghế, bật máy tính lên, điền mật mã bảo, điều ra cái nào đó ẩn giấu cặp văn kiện.
Lý Trường An tiến tới, đơn giản lật xem một lần, phát hiện đều là chút cùng Hồng Mao tập đoàn có liên quan, không thể lộ ra ánh sáng, chọc ra nghiêng trời lệch đất, viết ra sẽ 404 độ vật.
Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa.
Lý Trường An chuyến này muốn nhất không chính là cái này a.
Chương 22, hận có bình, 2, chương 22, hận có bình, 2,
hắn còn cân nhắc tới vạn nhất là giấy chất văn kiện, hoặc là muốn buộc một ít người đi ra bước cùng, mũi thần cánh tay nhỏ bắp chân không tiện, cho nên từ bỏ an toàn hơn dùng khu thần biện pháp.
Không có nghĩ rằng người ta rất nhanh tức thời, trực tiếp bên trên điện tử đương án.
Như thế tiện nghi Lý Trường An.
Hắn mau đem những văn kiện này đánh bao, toàn bộ thượng chuyển tới mạng bàn.
Muốn nói có tiền chính là tốt, cái này rừng núi hoang vắng tốc độ đường chuyển cũng tập nhanh, so cư xá kia phá sợi quang học còn mau hơn rất nhiều.
Nhưng vẫn là câu nói kia.
Tiện nghi Lý Trường An.
Không có qua nửa giờ, hắn liền thượng chuyển hoàn tất, lại tranh thủ thời gian dọn dẹp thao tác vết tích, đóng lại máy tính.
Có thể nhưng vào lúc này,
cổng lại vang lên liên tiếp tiếng bước chân.
Hồng Đại Hải đem bản thân rơi vào ra thật trong ghế.
Thoải mái dễ chịu xúc cảm làm dịu lấy quanh thân kiệt sức.
50 mấy tuổi, tuế nguyệt không tha người ác cuộc phong ba này bên trong, hắn nhìn bốn bề yên tĩnh, đều ở trong lòng bàn tay, trên thực tế lại là nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng.
Ngay tại vừa rồi, hắn mới đưa đi một cái hợp tác đồng bạn, cá biệt giờ ngôn ngữ giao phong cùng thận trọng trao đổi ích lợi, quả thực nhường hắn tinh bị lựa tẫn.
Giờ phút này, tại thư phòng đặc chế trên ghế salon thoáng nghỉ tạm một hồi, liền miễn cưỡng lên tinh thần, nhìn về phía đối diện rất cùng kính Dương Tam Lập.
Đáng tiếc,
Hồng Đại Hải nghĩ như vậy tới,
hắn vốn là có phụ tá đắc lực một văn một võ.
Đáng tiếc lần này phong ba bên trong, cánh tay phải thành vật hy sinh, qua mấy ngày liền nên ăn súng nhi.
Vai trái Dương Tam Lập trên danh nghĩa cũng tại bị tù, chờ trận này phong ba đi qua, cũng sẽ đi trong ngục giam ý tứ một chút.
Thiếu khuyết nhân tài nha.
Hắn ở trong lòng hít một tiếng, vuốt vuốt mi tâm.
Phía trên nói thế nào?
Dương Tam Lập tranh thủ thời gian đáp, hôm nay tàu ý tứ, nói là dừng ở đây, sẽ không dính dấp đến tập đoàn.
Vậy là tốt rồi.
Hồng Đại Hải gật gật đầu, trong khoảng thời gian này vất vả.
Dương Tam Lập tranh thủ thời gian khoát tay trì hoãn, chỉ là cuối cùng.
Mỏ đá hoàn toàn là bởi vì Phong Thuận thôn bên kia mở tiền lệ, mà Phong Thuận thôn vấn đề hoàn toàn là thuộc hạ chính mình hồ làm ra.
Dương Tam Lập nhìn tự ra lão đại sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên, muốn hay không để bọn hắn gần nhất an phận chút.
Cái gì thuộc hạ?
Hồng Đại Hải môn thanh thật sự, không phải liền là bản thân tiểu lão bà cứu cứu nhi từ sao?
Hơn nữa Hồng Đại Hải cũng minh bạch, Dương Tam Lập đây là ý không ở trong lời.
Hắn lao hồng sớm mấy năm là dựa vào hắc đạo lập nghiệp, những năm này mặc dù một mực tại tẩy trắng, nhưng trên mông phân rắn lâu, rửa sạch sẽ cũng vẫn là đuối.
Chính hắn tạm không nói đến, chỉ là cái nhóm này lão huynh đệ liền thường xuyên mượn đỏ mao tên tuổi tại các ngành các nghề phát chút ít tài.
Dương Tam Lập là tập đoàn thành lập sau mới gia nhập, sinh viên đại học danh tiếng, trước sau như một không quen nhìn những này giang hồ thói xấu, cái này lại biến đổi pháp chuyện xưa nhắc lại. Hồng Đại Hải lúc này khoát tay áo,
đều là theo ta nhiều năm lão huynh đệ, bọn hắn muốn bớt chút tiền, ta cái này làm lão đại có thể ngăn đón sao?
Hắn có chút không vui,
quan tự mình rửa bạch, không cho phép huynh đệ phát tài, không có đạo lý này.
Tốt, không nói cái này.
Cương ngạnh kết thúc chủ đề, lại hỏi, kia video theo dõi a?
Thu hồi lại rồi,
làm việc người nha.
Họ Viên chết cớm cắn cực kỳ, để bọn hắn tại mỏ đã tránh một hồi.
Cái chỗ kia là dưới đĩa đèn thì tối.
Ân.
Hồng Đại Hải lại gật đầu một cái.
Người an bài thật tốt.
Hắn trầm ngâm một hồi.
Cứ như vậy, phiên thoái đều xem như ấn xuống rồi.
Qua mấy ngày ngươi an bài một chút, đem mấy cái lao huynh đệ còn có bạch đạo bên trên bằng hữu mời cùng một chỗ tụ họp một chút, liên lạc một chút tình cảm.
Dương Tam Lập gật đầu nói phải. Thấy Hồng Đại Hải không có mệnh lệnh mới, lại thần sắc mỏi mệt, liền tự giác lui xuống.
Hồng Đại Hải thì ngồi phịch ở trên ghế, chậm rãi nhắm mắt lại.
Không có một hồi,
liền nghe lấy cưa điện như thế tiếng lầm bầm.
Cửa tủ lặng yên mở ra một tia khe hở.
Lý Trường An mang theo hoàng chó thi nhiên chui ra.
Hắn đứng đang say ngủ Hồng Đại Hải trước mặt, cẩn thận dò xét cái này Hồng Mao tập đoàn tổng giám đốc, cái này nhường Lưu Vệ Đông thê ly tử tán, nhường Biên Khiếu Xuyên không thể làm gì, để địa phương bởi vì hắn phồn vinh hưng thịnh, cũng có thể là tùy theo tàn lụi suy bại, nhường Kỳ Nước người yêu mến, căm hận, e ngại cổ quái hỗn hợp thể. Cũng bất quá là bình thường lão nhân.
Làn da lỏng, có chút rụng tóc, đi ngủ sẽ còn ngáy ngủ. Lý Trường An lập tức hiểu rõ. Hoàn toàn chính xác, Hồng Đại Hải chính là một người bình thường, cũng không phải cái gì ba đầu sáu tay yêu ma. Thật là, yêu ma quái phá gì cùng lòng người hiểm ác. Nhìn qua chương này phổ phổ thông thông mặt, Viên Phiếu xuyên phấn ướt, Lưu Vệ Đông bất đắc dĩ, sống quan tài bên trong đám người thê thảm, cùng Châu Bình quyết tuyệt nhảy lên, liền hoảng hốt trước mắt rõ ràng. Đạo sĩ tay không tự giác mò về sau thắt lưng, cầm chất gỗ chôi đao. Nhưng đột nhiên lại ống tay áo siết chặt, mắt túi xuống xuống dưới. Nguyên là hoàng cầu cắn ở ống tay áo của hắn, sông Lý Trường An lắc đầu. Tới cuối cùng, ngoại trừ mười mấy cái dê văn kiện, đạo sĩ cái gì cũng không tới mang đi. Một người một chó trở lại sân nhỏ, vốn nên như vậy xa nhau. Lý Trường An lại liền ngồi xếp bằng hạ, nhìn chằm chằm hoàng chó, hỏi thật lâu dấu ở trong lồng ngực vấn đề. Người là lão Lưu. Hoàng chó không có trả lời, chỉ là duỗi lưng một cái, nằm trên đất. Tựa như một đầu phổ phổ thông thông đại cầu, hoàn toàn không có vừa rồi thành tinh linh tính bộ dáng. Có thể cái này cũng không có nhường đường sĩ ánh mắt có chút lung lay. Bởi vì hắn vừa rồi tuy là nghi vấn, kỳ thực đã ở trong lòng đốc định. Tại Lưu Vệ Đông trong nhà, những cái kia huyết dịch bôi lên không kịp địa phương, hiện lộ ra siêu siêu vẹo vẹo vết máu, rõ ràng chính là dùng huyết dịch phát họa phù văn. Lại thêm kia mấy cái túi thịt chó, hiện trường cổ quái bố trí, cũng mất đi linh tính tự thần. Lại liên tưởng đến trước đó Lưu Vệ Đông khác thường làm việc, sau đó chó vàng đống nhiên đổi tính, cùng vừa rồi một màn kia màn. Đạo sĩ đã xác định, Lưu Vệ Đông nhất định là lấy tượng thần bên trong mấy đời tích lũy hương hỏa nguyện lực làm đại giá, tại cái này mạt pháp chi thế cương ép hoàn thành cùng loại với tạo xúc pháp thuật, mặc vào chó ra hóa thân thành chó, chui vào cựu địch bên người. Cho nên, lão Lưu chính là hoàng chó chính là lão Lưu. Nhưng mà, biện pháp tất nhiên không có kẽ hở, nhưng tạo xúc cái này thuật pháp bản thân lại có một cái thiếu hụt chí mệnh. Cái kia chính là phụ thêm xúc sinh ra lông người, cũng biết dần dần biến thành một cái xúc sinh, cuối cùng hoàn toàn đồng hóa, không còn là người. Lúc trước tại mỏ đá người được hương vị, người chó hữu tạm, trong đó 7 phần là chó 3 phần là người. Khi đó, đạo sĩ còn tưởng rằng là chém giết lúc, chó cùng người mùi vị lăn lộn ở cùng nhau. Nhưng hiện tại xem ra, cái kia chính là hất lên chó ra Lưu Vệ Đông bản thân mùi vị. Hơn nữa, kia mùi vị là hôm qua còn sót lại. Nhưng bây giờ, đang ở trước mắt, Lý Trường An lấy sung long ngọc tinh tế phân biệt, lại chỉ nghe tới 9 phần là chó 1 phần là người. Người cái này thân chó ra lại mặc xuống dưới, chỉ sợ hoàn toàn thoát không xuống a. Hoàng chó ngáp một cái, cầm chân sau gãi gãi cổ. Lý Trường An thở dài, tiếp tục nói, ngươi cũng nhìn thấy cặp văn kiện bên trong đồ vật, Hồng Đại Hải năng lượng lại lớn cũng là ép không được. Trước đó vài ngày ta biết hai cái gọi Trung Hoàn Tố, Hướng Kế Chân, nói là chuyên môn quản lý năng nhân dị sĩ ban ngành liên quan thành viên, nếu là đem những vật này giao cho bọn hắn, nói không chừng có thể thẳng tới trung ương, xuống tới chuyên án đốc sát tổ hoàng chó đổi tư thế, hứng hở lắc lắc cái đuôi. Nó không có làm ra cái gì đáp lại. Thật là không có trả lời, bản thân không phải liền là nhất kiên định đáp lại a. Đạo sĩ rốt cục ngừng nói rông dài. Hắn biết Lưu Vệ Đông tiếp tục lưu lại là vì cái gì, thật là đáng ra a. Tại rõ ràng đã có thể đem đối phương đem ra công lý tình chẳng hạn, vì một lời khí phách, từ bỏ một lần nữa làm người cơ hội, vĩnh viễn biến thành một con chó, làm một cái xúc sinh. Thật giá trị đến a. Cái này hỏi một chút, rốt cục có đáp lại. Nó đứng lên, ngẩng đầu yên lặng nhìn xem Lý Trường An. Trong con ngươi tràn ngập không còn là loài chó ngây thơ, mà là nhân tính phức tạp. Hoàng chó rỗi ra chân trước, không. Là Lưu Vệ Đông vươn tay, con mèo trên mặt đất viết xuống ba chữ. Hận có bình. Thời gian gió chụp mây đi. Ánh trăng đột nhiên thấm đầy trong viện. Thật lâu. Tốt. Lý Trường An nói như thế, không còn nhiều lời, quay người rời đi. Chương 23, tế điện chương 23, tế điện Hồng Đại Hải ra sức mở to hai mắt. Quanh mình, tĩnh mịch sâu trong thư phòng, không có âm thanh, cũng không ánh sáng, càng không có thủ hạ bảo vệ. Có, chỉ là trước người hai, ba bước địa phương, một cái đen nhánh bóng người trong tay nắm lấy một thanh sáng như tuyết đao. Hắn mong muốn dây rủa, mong muốn cầu cứu. Có thể tầng tầng lớp lớp bóng ma dường như thực chất, vương kín miệng của hắn, ép tới hắn không thể động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt bóng người kia từng bước một tới gần. Chỉ là chợt, bóng người kia vậy mà hòa tan ra, đột nhiên đúc lại thành một cái chó bộ dáng, sáng như tuyết lưỡi đao hóa thành bạch sâm sâm răng nhọn. Ướt át, thanh hôi hô hấp nhào tới gương mặt. Răng nhọn liền cắn xé tiến vào lồng ngực. A. Hồng Đại Hải theo thư phòng trên ghế xoay đột nhiên bừng tỉnh. Sau giờ ngọ dương quang phơi tại hắn kinh hoàng chưa định trên mặt, gió mát thổi nhập đủ số mồ hôi lạnh, đâm vào não nhân đau nhức. Thì ra chỉ là giờ ngọ nghỉ ngơi một cơn đắc ngộng. Hắn luốt luốt cái trán, nhẹ nhàng thở ra, chỉ là nhất chuyển mặt, trong lồng ngực liền đột nhiên chống động. Ngay tại ghế xoay bên cạnh, con chó vàng lặng yên không một tiếng động chằm chằm lấy hắn, bộ dáng kia dáng vẻ cùng trong mộng không khác nhau chút nào. Hắn suýt nữa liền phải hét dầm lên, có thể xoay chuyển ánh mắt, nhìn chó vàng ngoài miệng không phải đao dạng răng nhọn, mà là nhung thảm một góc. Thoáng sững sờ, một trái tim lại là chậm rãi buông xuống, lại chợt là vừa rồi chính mình nghi thần nghi quỷ cảm thấy buồn cười. Nghĩ gì thế? Bất quá là một giấc mộng mà thôi. Đại hoàng ngoan, là cho ba đóng. Vung. Chó vàng ứng hòa một tiếng. Hồng Đại Hải do dự một chút, vẫn là chó nô bản tính chiếm thượng phong. Hắn đưa tay đem chó vàng ôm vào trong ngực. Nha, con út thật thông minh a. Chơi đùa một hồi, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tiến đến. Trên lệch thời gian không nhiều rồi, nên xuất phát. Muốn được. Hôm nay chính là dự định tụ hội thời gian, Dương Tam Lập đã ngay tại chỗ Thái Cực hội sở định xong phòng, đến yến thỉnh đồng minh cùng trọng yếu đầu mục. Vừa lội qua trận thương cân độc cốt, Hồng Đại Hải cái này thổ hoàng đế thế nào cũng phải cùng các đồng minh liên lạc một chút tình cảm, thuận đường cho thủ hạ lao hỏa kế ổn định một chút quan tâm. Những năm này độc bá nhất phương, không phải dựa vào những này người một nhà a. Chỉ là lên xe thời điểm, chó vàng lại dắt lấy cửa xe, chết sống không cho đi. Lái xe bất đắc dĩ, hắn cũng không dám đụng Hồng tổng cục cương quý giá một chút. Ngươi nhìn cái này chớ sự tình. Hồng Đại Hải cười ha hả đem chó vàng chảnh lên xe đến. Cũng làm cho những cái kia quy nhi kiến thức a, nhà ta đại hoàng có thật thông minh. Xuân Hoa nhà trọ, hai tòa nhà 44 hào phòng cho thuê. Mới cách xuất tới trong tính thất, Lý Trường An đối với kiếm kinh thẳng vào đầu. Tiên văn đề cập tới, tiến hành liệt tặng cho Lý Trường An phi kiếm mặc dù sắc bén, nhưng vẫn là một cái kiếm thôi, nếu muốn luyện thành, còn thiếu một mặt vật liệu, tức bất hóa cốt. Trong khoảng thời gian này, Lý Trường An một bên phòng đoán kiếm kinh, một bên nhiều mặt kiểm tra thực hư, thình lình phát giác, thứ này là xa tận chân trời. Cái gọi là bất hóa cốt nghe đồn là cương thi một loại, nhưng xác thực mà nói, nó là một loại nào đó cương thi tinh hoa nhất một bộ phận. Từ không nói trên có lời, bất hóa cốt chính là một thân sinh tiền tinh thần chăm chú chỗ, kỳ cốt xuống đất, mặc dù quan tài hủ lão nát, thân thể hắn xương đều hóa thành thổ, duy nhất cái này một chỗ chi cốt không thay đổi, sắc hắc như ngọc, lâu đến nhật nguyệt tinh khí, cũng năng lực túy. Cái này không phải liền là đạo sĩ đồ cất giữ bên trong một cái, theo Bạch Hồ Sơn trang dùng cưa điện cưa lật cương thi trên thân, lấy được viên kia cốt ngọc à. Lẽ ra, nghĩ thông suốt thứ muốn tìm thì ra vẫn ở trong tay, đạo sĩ liền nên vua hót một cái sau đó mừng rỡ như điên. Nhưng là, vật liệu có thể lại làm như thế nào luyện chế đâu? Kiếm kinh bên trên cũng là đơn giản để một câu, muốn chọn lấy thu giết ngày, lấy không trung lửa, thạch trung hỏa, một bên trong lửa tại trong đỉnh rèn luyện, dung xương là dịch, sau đó ném chi lấy kiếm hỏa làm một thể. Nhưng mà, không trung lửa gì đó là cái gì? Thu giết ngày lại là ngày nào? Dung xương là dịch làm như thế nào dung? Ném kiếm dung hợp lại làm như thế nào ném? Lý Trường An một cái cầm giả độ điệp đạo sĩ rởm nơi nào sẽ cái này cấp cao tay nghề. Tiến hành liệt tốt xấu lưng tựa chấn phụ tư, có là năng nhân dị sĩ làm thầy, có thể Lý Trường An lại có thể tìm người đại gia nào hỗ trợ. Hắn bước cằm, trong đầu toát ra chủ ý ngu ngốc. Nếu không tìm nhà máy, ném lò luyện bên trong thử một chút. Cũng may một chiếc điện thoại cắt ngang Lý Trường An không đáng tin cậy suy tư. Lấy qua điện thoại di động xem xét, điện báo người là Viên Thiếu Xuyên. Tiểu Lý Tử, chỗ nào đâu? Kaka ta đến chạm xe, tranh thủ thời gian tới đón giá. Lý Trường An cũng là kỳ quái. Hắn nhớ kỹ mấy ngày nay đều tại thông báo Hồng Mao tập đoàn bị nổ tận gốc tin tức, lấy Hồng Đại Hải cầm đầu tất cả bởi vì công nhân chống lệnh bắt, đều bị tại chỗ đánh chết. Viên Khiếu Xuyên một là người trong cuộc, hai tới vẫn là nội bộ nhân viên, giờ này phút này hẳn là vội vàng kết thúc công việc công tác mới là, thế nào có thời gian rỗi chạy tìm đến mình bày cái gì nói chuyện. Thiếu mẹ nó nói nhảm. Viên Khiếu Xuyên tại đầu bên kia điện thoại mười phần kêu to, ông đây mặc kệ. Vẫn là một nhà quầy đồ nướng. Đèn hoa mới lên, người đi đường như dệt, giống nhau lúc trước tại kỳ nước thời điểm. Chỉ có điều, đổi tòa thành thị, cũng thiếu chút cố nhân. Sạp hàng bên trên, Viên Khiếu Xuyên thần sắc rất là phức tạp, thích thú cũng có, sầu muộn cũng có, giải thoát cũng có. Ba lượng chén rượu vàng vào trong bụng, hắn liền cho Lý Trường An giảng thuật lên, đạo sĩ rời đi kỳ nước sau chuyện phát sinh, ta lúc ấy chán nản, lấy là tất cả đều kết thúc. Cố gắng uổng phí, Châu Bình chết vô ích, đỏ bao cười cuối cùng. Nhưng có một ngày, ta một cái nơi khác lao cấp trên bỗng nhiên gọi điện thoại cho ta, đem ta thét lên một chỗ. Ta mới hiểu được, thì ra có người đưa một chút trọng đại chứng cứ đi lên, đưa tới phía trên coi trọng, thành lập chuyên án đốc sát tổ, cũng điều tập tỉnh ngoài huynh đệ đến tra vụ án này. Ta bởi vì trước sau như một lập trường kiên định, đối bản cũng so với vì hiểu, cho nên cũng bị điều động cộng đồng phá án. A, đảng đi. Cái rắm. Hắn mắng một câu, nhưng cũng không kèm được nở nụ cười, không tự giác liền đốt lên một điếu thuốc lá. Ngày đó, chúng ta bỗng nhiên tra được một tin tức, cái kia chính là Hồng Đại Hải muốn làm một cái tụ hội, mời đều là dưới tay hắn cốt cán và cùng hắn cấu kết sâu mọi. Chúng ta ý thức được, đây chính là một cái đem nó cơ hội một lưới bắt hết. Địa điểm tại bờ sông một tòa 9 tầng trên tiểu lâu, mở ra một nhà giải trí hội sở, Hồng Đại Hải tụ hội địa phương liền ở lầu chót bao xương. Nhưng là, làm chúng ta chạy đến thời điểm Viên Khiếu Xuyên kể rõ đông nhiên dừng lại, cái này thần kinh bền bị qua cốt thép trước cảnh sát hình sự, trong mắt thế mà bị kín vẻ lo lắng. Hiển nhiên, hắn sau đó phải miêu tả cảnh tượng để lại cho hắn sâu nặng bóng ma. Cửa bao xương khe hở không chỗ ở ra bên ngoài thấm lấy máu, tại cửa ra vào đọc lại thành một cái nho nhỏ huyết đầm. Chúng ta tranh thủ thời gian xô cửa, nhìn thấy. Lao Lý, ngươi biết không? Ta là chưa bao giờ tin quỷ thần kia một bộ, nhưng lại tại lúc ấy, ta quả thực cho là mình một cước đã dẫm vào địa ngục. Cả phòng, người sống, chết người hay là khác thứ quỷ gì, đều ta a đều ngâm mình ở một cái máu trong hồ. Đây không phải ví von. Hắn trịnh trọng nhấn mạnh một câu, sau đó hệ so sánh mang chia cho đạo sĩ giải thích. Cửa bao xương có cái ước chừng 10 cm cánh cửa, rất nhiều dòng máu bị cánh cửa ngăn ở trong bao xương trầm tích lên. Một cước đạp xuống đi, máu liền hướng trong giày rót. Hắn mạnh mẽ toát điếu thuốc, phun ra hơi khói hun đến sắc mặt có chút đạm đạm không rõ. Tại tình báo của chúng ta bên trong giặc ngoại trừ muốn bắt giữ người hiểm nghi, còn có chút cả. Lúc ấy chúng ta đụng mở cửa thời điểm, 10 cái đều bị thuốc lẩn ra, liền ngâm mình ở máu trong nước, ngủ say như chết. May mắn là hôn mê, không phải để các nàng thấy được hiện trường hình tượng, chỉ sợ tất cả đều phải vào viện. Hắn miễn cưỡng gạt ra một tia cười đến, nhưng rất nhanh liền bị trong mắt vẻ lo lắng nuốt mất. Nhưng chúng ta muốn bắt giữ người, toàn đều đã chết. Hơn nữa mỗi người toàn thân bị xé đến nát bét, cơ bản tìm không thấy một khối thịt ngon. Không phải xương cốt lấy ra làn da, chính là ruột kéo tại bên ngoài cơ thể, hoặc là chính là mạnh mẽ bị phanh thây. Cái kia Dương Tam Lập, chết được nhất vụ bạn, chúng ta xử lý hiện trường thời điểm, cũng không dám đem huyết thủy bại không, sợ hắn cái nào cái linh kiện bị cùng một chỗ cuốn đi. Nói đến đây, Viên Khiếu Xuyên chợt bắt đầu trầm mặc. Lẽ ra, hắn mặc dù từ trước, nhưng những này tình tiết vụ án nội dung đều là muốn bảo mật, cũng không nên nói cho Lý Trường An nghe. Nhưng là ngày hôm đó hiện trường phát hiện án, lưu lại trong trí nhớ một ít bung đi không được đổ vật một mực dây dưa hắn, nhường hắn không hiểu mong muốn tại Lý Trường An quy thuật. Thì như kế tiếp, hắn muốn giảng thuật. Ngoại trừ người chết cùng người sống, ngươi biết hiện trường còn có cái gì a?
Cái gì?
Hoàng Nhi. Hắn tăng thêm một câu, ngôi đầu kia con chó vàng.
Hắn tại nha.
Đối. Viên Khiếu Xuyên đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, toàn vẹn không có chú ý đạo sĩ trong miệng là cảm khái, mà không phải nghi hoặc. Ngay tại cái này một đống nát trong thịt, kia con chó vàng máu me khắp người, đang đem đầu chôn ở Hồng Đại Hải trong bụng. Cho dù cửa bị phá tan, chúng ta xông vào, nó còn tại không chút hoang mang gặm ăn Hồng Đại Hải nội tạng. Lúc ấy chúng ta đều dọa sợ rồi, trong lúc nhất thời không nhớ tới khai thác biện pháp nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, trong ánh mắt tràn đầy mê ly. Con chó kia lại đột nhiên xông ra cửa sổ, nhảy đi xuống ngã chết rồi. Phía sau pháp y cầm lấy đi hiểu đạo, phát hiện nó trong bụng tất cả đều là người nội tạng. Sau đó thì sao?
Sau đó liền sụp đổ, ta tại kỳ nước cũng không tiếp tục chờ được nữa, dứt khoát liền từ trước.
Lý Trường An một chút không để mặt mũi.
Ta là hỏi chó.
Lao viên liếc mắt.
Ta muốn lao lưu sống không thấy người chết không thấy xác, một người chôn lên lẻ loi trơ trọi.
Ta liền đem chó vàng thi thể muốn trở về, nắm nhà tang lễ đốt thành cho cốt, vậy vào trước mộ, chấp nhận làm bạn.
Hắn trên miệng nói như thế, nhưng trước mắt lại hiện ra nhất là quấy nhiều hắn một màn.
Nói đến một người, hắn luôn luôn cảm thấy hoàng chó nhảy lầu trước, thiếu ý vô ý nhìn hắn một cái, kia trong mắt chỗ bao hàm, tuyệt không phải một cái động vật sẽ có đồ vật.
Người nói lao lưu hắn có phải hay không là cái gì?
Không có cái gì.
Hắn lắc lắc đầu, cuối cùng cảm giác quá mức vô căn cứ, hổ thẹn tại xuất khẩu.
Hắn uống xong một ly lớn rượu bia ướp lạnh, sảng khoái ở rượu.
Ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy đạo sĩ đem một ly bia tới trên mặt đất.
Ngươi làm gì?
Tế điện a.
Hoàng chó.
Viên Khiếu Xuyên ngây ra một lúc, cười mắng, nhiều chuyện.
Chương 1, phù thuyền nói quỷ, 1, chương 1, phù thuyền nói quỷ, 1, cỏ hoang ung tùm, sương mù mưa mênh mông.
Bờ sông cũ nát cổ độ bên trên, nhẹ nhàng gần đây một chiếc thuyền con.
Nga nhĩ.
Trong bụi lao sậy một hồi lắc lư, nương theo lấy thanh thúy chuông đồng nhi tiếng vang, đột ngột chui ra nắm con lửa đạo nhân đến.
Người lái đỏ.
Đạo nhân vuốt áo tơi nhiễm hạt sương, nửa là phàn nàn nửa là cho đùa, muốn ngồi ngươi một chuyến đỏ ngang, thật là thật không dễ dàng.
Đạo nhân này cách ăn mặc có chút kỳ lạ, áo khoác đạo bảo còn như cái bộ dáng, có thể mơ hồ lộ ra áo lót cùng dưới chân đạp trên giày, đều không giống người trung nguyên nhà.
Đặc biệt là trên lưng còn đeo thật dài hộp gỗ, bên hông còn treo lấy một thanh không tuệ trường kiếm.
Hắn nâng lên mũ rộng vành, lộ ra một trường gương mặt trẻ tuổi đến.
Ta dọc theo cái này bờ sông đi vài dặm, tại trong mưa ngâm mấy canh giờ, mới rốt cục tìm được ngươi cái này một chiếc đò ngang.
Thế đạo không tốt sao?
Đôi thuyền bị lột người cầm lái chậm rãi đáp lại nói.
Đó là cái gầy còm còn xuống lao nhân, chỗ này nhẹ nhẹ không có gì sinh khí, thanh âm, động tác cũng giống như bị rỉ bánh răng, mang theo có chút buồn hữu.
Trong nước phiêu người chết so người sống nhiều, liền nói dài ngươi, vẫn là lão hủ tháng này đến khách hàng đầu tiên.
Kia thật đúng là hết sức vinh hạnh.
Đạo nhân cười cười, chỉ chính mình con lửa.
Ngươi treo thuyền hiểu ý không sao, cứ việc bên trên đến.
Thanh âm chưa dứt, kia con lửa bèo một cái liền nhảy lên thuyền nhỏ.
Cái này con lửa da lông bóng loáng, thân thể mập nặng nghề, lúc này liền ép tới đầu thuyền chầm xuống.
Thuyền nhỏ như cái tiến vào nước cạn cá chép, lập tức bay nhảy lên.
Nhưng người lái đò lại không chút hoang mang, chỉ đem dài lột hướng trong nước bại xuống một cái, thuyền nhỏ lại lập tức bình ổn như cũ.
Thấy thế, đạo nhân mới lên thuyền, vô vô con lửa đầu.
Con lửa ngang bướng, quấy nhiễu người lái đò.
Vô sự, khách nhân muốn hướng nơi nào?
Bờ bên kia liền có thể.
Người chèo thuyền nghe vậy, không nhiều trì hoãn, lúc này giao lột lái thuyền rời đi bến đò.
Chỉ là không có ra tầm 10 bước,
chấm đã lái thuyền.
Bên bờ truyền tới một thanh âm,
mang hộ nào đó đoạn đường.
Người khách thứ hai là một cái vũ phu,
lưng đeo trường đao, mặc dù có chút cũ.
Người mặc giáp trụ, mặc dù có chút phá,
nhưng chung quy là vũ khí đều đủ, nhưng lại hoàn toàn không thể khiến người liên tưởng đến dũng mãnh loại hình từ ngữ.
Cốt bởi người này thân hình cô gầy, râu tóc tựa như mùa đông cỏ dại, da mặt bên trên sụp đổ lấy tầng tầng lớp lớp nếp nhăn, to to nhỏ nhỏ hạt ban lung tung dài.
Lại là gần đất xa trời lão nhân.
Hắn lên thuyền lúc cực kỳ chật vật,
giống như là trong nước ngâm mới bị, lại bị ném vào trong gió thổi mấy ngày, cũng không biết tại cái này bờ sông khốn đốn bao lâu.
Run rẩy, lão đảo muốn ngã.
Đạo nhân gặp, mau từ hành lý tay lấy ra tấm thảm cùng một bình liệt ỉu, đưa cho hắn.
Lão binh nói tiếng cảm ơn, liền ổ ở một bên, không nói một lời.
Mà một bên khác, người lái đò đã lại lần nữa phát thuyền.
Một chạo giao nước sôi sóng, rời cổ độ, nhẹ nhàng hướng bờ bên kia đi vòng quanh.
Trên sông sương mù so với trên bờ còn muốn dày đặc rất nhiều, giống như là một tầng sợi bông che phủ ở trên mặt nước.
Mà hết lần này tới lần khác nước sông lại cực tính cực chậm, nếu không phải lột chạo tách ra sóng nước rất nhỏ tiếng vang, thật dạy người coi là không phải hành tại trên nước, mà là lơ lửng ở trong sương mù.
Trên thuyền,
lão binh còn tại run rẩy.
Đạo sĩ chỉ là nhắm mắt ngưng thần.
Con lửa thì thò đầu ra, ý đồ nhai lên một ngụm kia sợi bông dạng sương mù.
Mà kia người lái đò lại tựa như biến có sinh khí rất nhiều, động tác ở giữa cũng không còn vững hữu, còn xuống thân thể cũng thẳng tắp không ít.
Hắn chợt mở miệng đề nghị, thuyền nhỏ qua sông chậm chạp, bằng không lão hủ là hai vị kể chuyện xưa, trò chuyện để giải bệnh thế nào.
Lão binh không nói một lời.
Đạo nhân lại có chút hăng hái mở mắt ra.
Tốt.
Lân cận bến tàu có cái gọi Vương Nhị nam nhân, người này là vô lại hán, ngày bình thường dựa vào bắt chút tôm cua sống qua.
Hắn không có gia thất, lại là người nghèo rất mồm hơi, chỉ có thể ở tại bến tàu bên trên túp lều bên trong.
Ngày nào đó trong đêm, hắn tới bờ sông tội phạm bị áp giải, chợt phát hiện có cái hất lên áo tơi người tại bến tàu bỏ neo tàu chở khách bên cạnh bồi hồi. Tâm hắn nghi là điều nghiên địa hình tử thủy phỉ, không dám lên tiếng, chỉ là trốn ở trong bụi lau sậy cẩn thận thăm dò. Chỉ nhìn thấy áo tơi người bồi hồi một hồi, thình lình nhảy xuống nước đi, ở trong đó một đầu thuyền nước ăn bên trên treo một góc trung đồng, sau đó đúng là không vào nước bên trong không thấy. Ngày thứ hai, nhận được tin tức, nói là đầu kia thuyền bị sóng gió đổ nhào, làm thuyền người đều bị giang thần chôn ướt. Vương Nhị kinh hãi sau khi, vậy mà lên lệnh ra tâm, thế là mỗi tới nửa đêm, liền lặng lẽ chui vào trong bụi lau sậy nhìn trộm. Khi thì, liền có thể gặp được áo tơi người xuất hiện, chọn lựa nào đó con thuyền phụ lên trung đồng. Phàm là bị chọn chúng, ra bến tàu không xa nhất định là úp, người trên thuyền cũng càng là không một đến miễn. Thế là hắn liền hiểu được, cái này áo tơi người nhất định là giang thần sứ giả, bị phụ lên trung đồng thuyền, chính là chọn lựa cho giang thần tế phẩm. Vương Nhị là nghèo đến điên rồi vô lại, vậy mà nhờ vào đó kiếm lời, dựa vào tiết lộ trên nước đi thuyền họa phúc thu liễm tiền tài. Số năm trôi qua, đoạn này đường thủy vậy mà chưa có thuyền đắm họa, mà Vương Nhị cũng dần dần tích lũy lập gia đình tỷ bạc triệu. Chỉ có điều có một ngày, địa phương đông nhiên náo lên vì loạn, hắn sợ hãi bị tác động đến, rơi vào đường cùng đành phải đi thuyền đi bờ bên kia tạm lánh. Ngày ấy cũng là như thế thời tiết, mưa phùn mịt mở giang cảnh khó phân biệt. Vương Nhị mang theo hắn bạc triệu gia tài, thê thiếp con cái lên một đầu đỏ ngang. Lên thuyền trước, hắn còn cố ý khiến người quấn thuyền dạo qua một vòng, xác nhận không có bị phủ lên trung đồng, lúc này mới lái thuyền bờ sông. Nhưng đến lòng sông, đột nhiên sương mù lại tác, hai bên bờ đều mênh mông không thấy. Trên mặt sông cũng là gió gấp dâng lên, thuyền sóc này, đồng thời nghe một hồi tình tế trung đồng âm thanh. Vương Nhị theo tiếng nhìn sang, vong hồn đại mạo, thì ra mái chèo trôi bên trên treo lấy một cái trung đồng, bên cạnh người lái đỏ lấy xuống mũ rộng đành, hách lại chính là kia áo tơi người. Theo người lái đỏ cố sự kết thúc, thuyền nhỏ cũng dần dần hướng lòng sông dựa sát vào. Sương mù mưa càng thêm nồng hậu dày đặc, trên bờ cảnh vật dần dần khó phân biệt, trên trời ngày cũng tại mây mưa sau, choáng nhuộm thành một đoàn hiện ra gờ giáp khối lớn bạch ban. Tiểu nói này, phối kiếm tại bên hông chi lăng lấy không thoải mái, đạo nhân đem nó cởi xuống, nằm ngang ở trên gối, sau đó cười nói, ta chỗ này cũng có một cái cố sự. Tục ngữ nói, xa thuyền điếm cướp nha, vô tội cũng nên giết. Hôm nay muốn nói cái này lý tứ, chính là trên mặt sông đón khách đòi đồ ăn người chèo thuyền, nhưng người này tâm nhãn tay xấu đoạt độc, là trên nước sống diêm la. Nếu là cái nào không rõ nội tình bên trên hắn thuyền, tới lòng sông, đảm bảo đem thuyền quét ngang, hỏi ngươi muốn ăn bản đao diện hoặc là mì huỳnh thánh. Có ý tứ gì? Bản đao diện chính là một đao chặt chết, lại ném nước vào bên trong sự tình. Mì huỳnh thánh liền để cho ngươi bản thân nhảy sông, miễn cho ô uế hắn lý diêm vương nào. Thật là cái này một tới hai đi, lý tứ thanh danh truyền khắp đại giang hai bên bờ, tựa như tiết trời đầu hạ bên trong thối cất chó, người người đều vòng quanh hắn đi. Đừng nói bản đao diện mì huỳnh thánh cho xiếc, chính là bình thường nghề nghiệp cũng là làm không được. Mắt nhìn lấy muốn nói bụng, hắn dưới tình thế cấp bách, khắp nơi tại người thề thề, nói là từ đây hối cải để làm người mới, nếu là lại làm kia thất đức mua bán, Long Vương gia phù hộ hắn bản thân ăn một bữa mì huỳnh thánh. Thật là, ai có thể tin hắn? Ai dám tin hắn a? Nhưng trên đời sự tình ai nói đến chuẩn? Có thiên trong đêm, Lý Tứ ngủ được mơ mơ màng màng, chợt nghe được ngoài cửa có người tại gọi tên của hắn, hắn khoác lên y phục đi ra ngoài xem xét, hóa ra là người bên ngoài sốt ruột sang sông, tìm tới trên đầu của hắn. Thật vất vả có một đơn chuyện làm ăn, hắn tất nhiên là vui vô cùng, không có mơ tưởng liền đáp ứng. Vừa lái thuyền thời điểm, hắn còn thoáng nhớ kỹ phát hạ độc thể. Có thể cùng với độ thuyền cách bờ xa dần, ánh trăng dần dần sáng tỏ, chiếu lên khách nhân bao phục lộ ra trong khe hở, sáng choang chiếu đến mắt quang. Lại là mấy thỏi bạc dòng. Chương 1, phù thuyền nói quỷ, 2, chương 1, phù thuyền nói quỷ, 2, cái này có thể câu đến hắn đẩy mình ý nghĩ xấu hòa với nước bọt ra bên ngoài trôi, tự nhiên thói cũ nảy mầm, tới lòng sông, theo thường lệ đem thuyền quét ngang. Cái này khách nhân vóc người lớn lên, xem ra khổng vũ hữu lực, Lý Tứ trong lòng còn có cố kỵ, chỉ dám xách nhu tài, không dám nói sát hại tính mệnh. Mà cái này tới lòng sông, tứ phía không rơi vào, sóng nước nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực mạch nước ngầm nước cuồn cuộn. Khách nhân kia bất đắc dĩ, chỉ có thể lời nói, tiền có thể cho, nhưng không thể cho không, chỉ cần mượn. Lý Tứ không buồn ngược lại còn mừng, kể từ đó, chẳng phải là không sợ đối phương báo quan. Lại nói, hắn Lý Tứ lưu manh một cái, liền không biết được còn chữ nhi làm như thế nào biết. Lập tức liền một ngụm nhận lời. Kế tiếp, tới bờ bên kia, khách nhân vội vàng không vào đêm sắt, Lý Tứ không duyên cớ được bảy thỏi đại nguyên bảo đè xuống không để cập tới. Chỉ nói tuần ngày sau, khoản này thiên hàng hoành tài liền bị Lý Tứ bỏ ra không còn một mảnh. Ngày nào đó theo say rượu bên trong thanh tỉnh, trong bạc đã không gạo. Hắn lại nghĩ tới, cái kia khách nhân chạy rơi xuống một phong sổ gấp, đổi xinh đẹp tinh xảo cũng có thể đổi mấy đồng tiền tiêu xài một chút. Nhưng đến sảng khoái trải, hắn liền bị người cho đánh đi ra, thì ra kia sổ gấp là phần lộ dẫn, còn không phải dương gian dùng vận, cấp trên biết, kia bên trong người hoảng mộ tại năm nào đó tháng nào đó ngày nào chết tha hương sơn đông, nay lấy kiến trở lại hương đưa về quỷ tịch, điệp thanh hoàng, sa miếu, cửa khẩu hạ độ chủ người, không được ngăn chặn vong hồn. Lý Tứ còn tại suối quẩy, đảo mắt liền bị một bọn người cho vòng lấy lên, lao nhau muốn hắn trả tiền. Thì ra những người này tất cả đều là hắn quan tâm chăm sóc qua chiếu bạc, ký phường, quán rượu quản sự hòa kế. Hắn những thiên hoa này đi ra tiền bạc, hôm nay toàn bộ biến thành cho giấy. Hắn bị buộc không có cách nào, đành phải bằng lòng gấp bội hoàn lại, nhưng đến ban đêm, hắn liền vụng trộm chạy đến bờ bên kia, trốn nợ đi. Nhưng mà, tới bờ bên kia, nửa đêm liền có quỷ đến gõ cửa. Thì ra cái kia khách nhân chính là lộ dẫn thượng khách chết sơn đông hoàng mỗ. Hắn bởi vì ác thân sông, ngưng lại tại bờ bắc rất nhiều thời gian, đành phải mượn Lý Tứ man thiên quá hải, bởi vì sợ quan thần phát giác bắt trói, cho nên mới không dám cùng Lý Tứ dây dưa, cũng tại sau khi lên bờ đội vàng rời đi. Hắn lần này tìm tới cửa, một là muốn về lộ dẫn, hai là thúc còn thiếu nợ. Lý Tứ dọa đến sợ vỡ mật, tự nhiên không dám không thuận theo. nhưng mà thật sự là vô lại người đụng phải vô lại quỷ, cho mượn đi là tiền giấy, trả lại liền phải tiền thật. Cái này Lý Tứ là ban ngày người thúc phải gấp, ban đêm quỷ làm cho hoảng, hai bên bờ đều không được sống yên ổn. Đủ kiểu bất đắc dĩ, Lý Tứ chọn lấy cái nguyên hắc phong cao ban đêm, lái thuyền tới lòng sông, đục xuyên đáy thuyền, chính mình mời mình ăn một lần mì huỳnh thánh. Cố sự kể xong, một mảnh hàng yên thê lương bên trong, nói người cười nói, nếu như nhường người lái đỏ vị này giang thần sứ giả đụng vào bần đạo cái này hoàng mẫu, cảnh tượng nên là như thế nào? Kia ha không vừa bận quỷ đổi tà ma. Bên cạnh chen vào một cái thanh âm khàn khàn, nguyên là cái kia lão binh rốt cục chậm qua điểm kỳ đến. Người lái đỏ quan sát toàn thể hắn vài lần, lão ca ca đây là hướng đến nơi đâu nha? Giải ngũ về quê. Lão binh vô vô yêu đao, trở lại hương thăm người thân. Cái này có thể kỳ. Người lái đỏ lại là đột mà cười nói, trên đời hỗn loạn đánh thành một đoàn, chỉ nghe chỗ nào lại kéo trắng đinh, chưa thấy qua vị kia binh sĩ bị trả về. Lão ca ca chớ là đạo binh a. Phi. Lão binh lúc này đột nhiên biến sắc, gắt một cái, mắng, ta nếu là đạo binh, ngươi người này chính là thủy phỉ. Hắn ôm quyền xa bái thi lễ, mở miệng giải thích, ta tại Bắc Cương hiệu mệnh, theo yến chết sung ngăn địch có công, thái thú thương ta giả yếu, cho nên hứa ta tá giáp quy điển. Nói xong, lại hướng về phía đạo sĩ chắp tay thi lễ. Ta bị nước sông ngăn lại, ngưng lại tại bên bờ hồi lâu, gió táp mưa xa, kém chút ném đi mạng giả, may mà tiểu đạo trưởng chăn lông cùng liệt tiểu nha. Đạo nhân khoát tay áo, không dám giành công. Mà kia người lái đỏ ngoài miệng không có rơi vào, lại trêu chọc lên. Kia liền càng là kỳ. Vài ngày trước, ngày bạo chiếu, ta tại trên sông bồi hồi hồi lâu, cũng không thấy ngài vị này nhân vật. Hôm nay ngày mưa rầm, ngài liền ló đầu ra đến. Hắn dừng một chút, vui cười lời nói, lão ca ca chẳng lẽ đạo trưởng trong chuyện xưa như vậy, là trở lại hương cô hồn, không được lộ dẫn, qua không được giang hạ a. Cái này lão binh tính tình ngược lại tốt, mặc dù khi đến trên mặt nếp nhăn thẳng run, đến cùng không có độc thủ, chỉ là mắng, ta nếu là trở lại hương cô hồn, ngươi chính là chèo thuyền giã quỷ. Không ngờ, người lái đò lại là cười ha ha, nếu là giã quỷ, cũng là khoái hoạt, sẽ không bị đạo phỉ ức hiếp, cũng không cần bị lao dịch thuế má thúc bách. Chỉ là lão ca ca ngươi cũng đã biết, cái này lân cận quan quân, tặc phỉ thay phiên tới qua mới bị, thường thường có hạp thôn bị đổ, thi cốt không được thu liễm, hồn phách không được siêu thoát. Chớ nói trong đêm, chính là cái này ngày mưa rầm, thường có làm thôn đoán quỷ ẩn hiện quấy phá. Hắn ý vị thâm trường. Lão ca ca, ngươi nhiều năm chưa từng hồi hương, có thể muốn coi chừng rồi. Lời này có thể quá ác độc, nhưng này lão binh lại ngược lại bình tĩnh trở lại. Hắn bật cười một tiếng, đem tấm thảm cùng liệt tiểu còn đưa đạo nhân. A. Lão binh nhìn qua mênh mông mặt sông, mặt làm nghi ngờ, tựa như phát hiện gì rồi. Người lái đỏ tùy theo quay đầu nhìn lại. Có thể một sát na này, kia lão binh bỗng nhiên bạo khởi. Bang một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, chém thẳng vào người lái đỏ mặt. Có thể kia người lái đỏ cũng có chút cơ cảnh, lúc mấu chốt, vậy mà thoáng nghiêng đi thân thể. Cái này muốn mạng một đao liền bỏ qua hai gò má, rơi vào trên vai, thế đi không ngừng, khắc vào xương bả vai bên trong. Lão binh rút đao lại muốn chém giết, tới kia người lái đỏ lại gắt gao ôm lấy đao không dám buông tay. Trong lúc nhất thời, huyết nục bắn tung tóe bên trong, hai cái giả yếu lưng còn vậy mà so sánh lên được đến, cũng không có một hồi. Lão binh cuối cùng càng suy sụp rất nhiều, dần dần giữ lẫn nhau không được, không khỏi lớn tiếng kêu lên, tiểu đạo trưởng nhanh tới giúp ta, người này là thủy phỉ. Nhưng mà đạo nhân kia giống như là sợ ngây người đồng dạng, như cũng ngồi ở chỗ đó, từ đầu đến cuối, cái mông đều không có chuyển một chút. Ai? Lão binh gấp đến độ dậm chân một cái, cắn răng một cái, buông tha trường đao. Thân thể co rụt lại vừa tăng, chớp mắt liền đụng vào người lái đỏ trong ngực, trên tay hàn quang lóe lên, đã nhiều một cái đòn đao. Cái này lão binh xem ra gần đất xa trời, giết lên người đến thủ đoạn lại rất quen đến dò người. Ra tay vừa chuẩn lại hung ác. Đoàn đao chiếu vào dưới xương sườn liền thọc đi vào, lại thuận thế một cái. Lập tức, người lái đỏ thân thể liền mềm nhũn ra, trong cổ họng kéo kẹt kêu lên vài tiếng, lúc này không một tiếng động. Lão binh lảo đảo hai bước, kịch liệt thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển. Tiểu đạo trưởng chớ hoảng sợ, ta không phải kẻ xấu. Nghỉ tạm hồi lâu, hắn mới khoát tay áo, xông đạo nhân giải thích nói, quê nhà ta không tại nơi khác, ngay tại bờ bên kia. Lân cận có cái gọi là Tiêu Thủy huyện nhỏ, nhà ta ngay tại tới gần thôn. Vì vậy, con thủy lộ này ta là không thể quen thuộc hơn được. Muốn qua sông chỗ nào cần lấy nhiều thời gian như vậy? Rõ ràng là người lái đò mượn sương mù, cố ý tại lòng sông đảo quanh, muốn mưu đồ làm loạn rồi. Hắn kết luận, người này nhất định là thủy phỉ không nghi ngờ gì. Ta nhìn chưa hẳn. Lão binh kinh ngạc ngẩng đầu, đã thấy lấy đạo nhân chỉ vào đuôi thuyền. Không tin, ngươi lại quay đầu. Lão binh nghe xong lòng tràn đầy điểm khả nghi. Hắn vừa rồi chỉ cho là đạo nhân là bị hắn bạo khởi giết người cho sợ choáng váng, có thể hiện tại xem ra cũng là thờ ơ lạnh nhạt nhiều hơn một chút. Cũng là thế đạo này mang đao phối kiếm độc thân hành động, nơi nào sẽ là kẻ vớ vẩn. Hắn một bên cảnh giác đạo nhân, một bên nghiêng người nhìn lại, nhưng chỉ một cái, chính là trợn mắt hốt mồm, lông tơ đứng đấy. Đuôi thuyền địa phương trống rỗng, kia người lái đỏ thi thể đã không thấy tăm hơi, chỉ có một dài một ngắn hai cây đao ngã tại một đám nát như bùn nhão bên trong, canh hôi khó ngửi. Hắn không bao lâu toàn quân lão hủ đến bể, giết cả đời người. Quả quyết có thể xác định, chính mình một đao kia thiết thực đâm vào yếu hại, là nửa điểm dễ rủa cũng sẽ không có. Thật là, thi thể đâu? Lọt vào trong tầm mắt ấy, chỉ có càng lúc càng nồng đậm mưa bụi, theo sóng lắc nhẹ dài lột, cùng. Hắn trong mắt run lên. Thuyền lột nắm chuôi bên trên treo một góc trung đồng. Không biết chỗ nào vọt tới một trận gió. Đinh linh linh. Chương 2, sông thần chương 2, sông thần đinh linh linh. Chỉ là lại bình thường bất quá một tiếng chuông reo, lại tựa như ra lệnh một tiếng. Vừa rồi còn nhẹ nhàng đại giang lập tức trở mặt rồi. đột ngột mà lên Lệ Phong rít lên, cuồng hô, buôn đầu, quấy lên đồng vụ hội tụ, xoay quanh, ngưng thực, tựa như trắng bệnh núp ních tường đồng vách sát, đem thuyền nhỏ trùng điệp vây khóa. Tuy ý thuyền nhỏ bị dòng nước xiết ác sóng không ngừng mà ném đi, nhấn hạ, xoay tròn, đập. Lao binh trở tay không kịp, chân đứng không vững phía dưới, kém chút bị đột nhiên mãnh liệt sóc này ném bay ra ngoài. May mắn tại nửa người cũng bay ra mạn thuyền thời điểm, bên người đạo nhân kịp thời kéo hắn một cái. Lao binh hai tay gắt gao chế trụ mạn thuyền, gấp rút thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển, đang muốn cùng nói người nói cảm ơn. Có thể bất tình lình, con ngươi co rụt lại, một đại khẩu khí cắm ở lồng ngực, đúng là quên đi phương ra. Hắn hãi nhiên phát hiện, liền dưới thuyền, ngay tại dòng nước xiết chỗ sâu, mơ hồ ẩn giấu một cái khổng lồ bóng đen. Lao binh run rẩy đưa mắt nhìn lại, trong tầm mắt vô biên băng ác. Vâng, lại là một cơn sóng đánh tới, đem hắn nhấn về buồng nhỏ trên tàu, thuận đường cho hắn tới thanh nước súng. Có thể lão binh lại không hề hay biết, lay động mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, kinh hoàng chỉ vào mặt sông. Trong nước có, trong nước có, trong nước rốt cuộc có gì? Hắn lại nói không ra, chỉ là lắp bắp sợ trưởng điên cuồng khoa tay lấy. Lao trượng. Lúc này bên cạnh đạo nhân kêu một tiếng, thanh âm lạ thường bình thản. Lão binh lúc này mới phát hiện, tại cái này sóng lớn quái sóng bên trong, tuổi trẻ đạo nhân vẫn như cũng là một bộ bình bình đạm đạm bộ dáng. Ngay tiếp theo kế tiếp hỏi ra vấn đề cũng là bình thản đến quái dị. Lại sẽ lái thuyền. Có lẽ là bị tuổi trẻ đạo nhân bình tĩnh chấn nhiếp, lão binh thoát ra. Nhà ta thế hệ ở tại nước Tân, làm sao không sẽ lái thuyền? Vừa nói xong, lại là một đạo đầu sóng đánh tới, thuyền nhỏ suýt nữa như vậy là úp, có thể lão binh một trái tim lại bị sóng lớn đánh vào đáy cốc. Hắn ngồi liệt trên thuyền, sắc mặt đau thương, tự lẩm bẩm, lão phu 15 tổng quân, tràn trọc Giang Nam, Giang Bắc, Trung Nguyên, Bắc Cương, may mắn sống tạm tới 80 tuổi, bất quá là không dám chết tha hương nơi xứ lạ mà thôi. Bây giờ, thật vất vả được ân hứa, hứa ta giải ngũ về quê, mắt nhìn lấy cô hương đang ở trước mắt, lại ngay cả cho hai người thắp nén hương cơ hội cũng không, liền phải chết tại cái này cửa nhà sông lớn bên trong. Nói đúng là bụng mặt sụt sùi khóc. Cũng được, chết tại cái này trong sông cũng là không tính chết tha hương nơi xứ lạ. Chỉ mong vị này giang thần thiện tâm nuốt lấy huyết nhục của ta, có thể thả ta hồn phách về nhà gặp một lần người nhà. Hắn lung tung lau nước mắt nước mũi, ngẩng đầu lại kinh ngạc phát hiện đạo nhân kia đang không nhanh không chậm cởi xuống phía sau gỗ, đặt tại đầu gối trước mở ra, lộ ra bên trong một cái thanh đồng đoản kiếm. Bốn ngón tay rộng, một thước rơi dài, bộ dáng cổ phác, trên thân kiếm còn hiện ra điểm điểm đỏ gỉ. A, màu xanh đồng không nên là màu xanh biết sao? Không biết thế nào, trong lúc nhất thời, lão binh trong lòng thế mà toát ra như thế không đúng lúc suy nghĩ. Lập tức, hắn liền nhìn thấy đạo nhân lấy ra đồng kiếm, đem mũi kiếm hướng xuống treo đưa ở trên mặt nước, sau đó đúng là vung ra tay, tùy ý đoản kiếm không vào nước bên trong. Làm cái gì vậy? Lão binh kinh ngạc, nhưng lại nhìn thấy đạo nhân dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên vỏ kiếm, dường như tính toán. 1, 2, 3. Lão binh rốt cục nhịn không được. Tiểu đạo trưởng, ngươi đây là làm một câu không hỏi xong. Trong chốc lát, phong ba tĩnh mịch, không có cuồng phong, không có loạn lưu, cũng mất kia tưởng đồng bách sắt như thế nồng bụi. Nếu không phải thuyền nhỏ quán tính không ngừng, còn tại trên nước đánh lấy xoáy nhì, lão binh thật sự cho rằng vừa rồi hiểm ác, chỉ là lấy phong hàn, phát một cơn ác ngộng. Lão trượng. A. Đạo nhân nhắc nhở, lụt. Lão binh lúc này mới thoáng hoàn hồn, liên tục không ngừng đi nắm lại mái chèo trôi, nhường thuyền nhỏ quay về bình ổn. Mà đạo nhân lại đưa tay dò ra thuyền bên ngoài, nhẹ nhàng chụp tới, lại đem viên kia thanh đồng đoản kiếm mò trở về. Hắn lại chậm rãi thanh kiếm dùng vạt áo lau khô, một lần nữa thả lại trong hộp. Cái này thản nhiên mà tán nhạt dáng vẻ, dường như giữa xuân giả yến, ly rượu rơi xuống bụi hoa, thu hồi đến, lau đi nhiễm bùn đất, hạt sương, một lần nữa rót rượu ăn uống tiệc rượu đồng dạng tự nhiên mà vậy. Có thể lão binh tâm thần còn dừng lại ở đằng kia sóng gió sóc này bên trong, mang mang nhiên lòng tràn đầy điểm khả nghi, há to miệng, mong muốn nói cái gì, cũng không có nhường hắn mở miệng. 3. Lão binh liên tục không ngừng theo tiếng nhìn lại, nhưng thấy mặt sông nơi nào đó bỗng nhiên bốc lên một cái bao lớn đại lượng xích hồng huyết thủy từ đó tuôn ra. Ngay sau đó, 3 tiếng vang không ngừng. Toàn bộ mặt sông đều rất giống sôi trào lên, kèm theo vô tận đỏ trải rộng ra. Không cần một lát, đại giang biến thành huyết hà. Lão binh hít vào một ngụm khí lạnh, bên hai liền nghe đến. Lão trượng vẫn là tranh thủ thời gian đi thuyền a. Đạo nhân kia cười nói, cái này mau mau tế vũ tựa như là mỹ nhân nhi, mới gặp lúc mát nhuận đáng yêu, thời gian lâu liền dính đến người toàn thân không lanh lẹ. Chúng ta a vẫn là nhanh đi bờ bên kia, tìm một chỗ tránh mưa, đuổi hạt khí. Lão binh nào dám không thuận theo, đành phải ngậm lấy lòng tràn đầy hồi hộp cùng nghĩ hoặc, giao mở dài lột, đuổi lấy thuyền nhỏ đang sôi trào trong huyết hà, hướng bờ bên kia bước đi. Chẳng qua là khi bờ nam tiếp cận, hắn lại nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Quanh thân lông tơ lập tức dựng thẳng lên. Chỉ nhìn, tại lòng sông chỗ, mơ hồ có cái bẩy và móng đều đủ quái vật khổng lồ, tại xích hồng trong nước sông chìm nổi. Lão binh vốn là lòng còn sợ hãi, thình lình một cái, càng là giật mình kêu lên. Cái kia chính là hắn đầu lưỡi đều đánh lên thanh âm rung động. Giang thần. Đạo nhân liếc qua. Cái gì giang thần nha? Hắn không để ý một đầu không có thành tựu trừ bà long mà thôi. Đợi cho hai người một con lửa lên bờ đến. Lúc này đã mây nghỉ mưa thu, sắc trời trong sáng. Hoành giang khóa bờ mưa bụi đã tiêu tán, hai bên bờ cảnh trí nhìn một cái không sót gì. Lại nhìn lòng sông chỗ. Khắp sông xích lưu cùng kia giang thần thi thể cùng nhau là sóng lớn đã đi, chỉ còn lại nước sông quần quật đi về hướng đông vẫn như cũ. Chân đạp lên thực địa, lão binh cái này một mạch mới cuối cùng thư giãn xuống tới. May mắn mà có đạo trưởng, không phải lão hủ tất nhiên là kia giang trành làm hại. Đồng tâm hiệp lực mà thôi, đảm đương không nổi. Đạo nhân khoát tay áo. Thú hổ, ta chỗ này còn có chuyện muốn phiền toái lão trưởng đấy. mắt nhìn sắc trời cạnh, đạo nhân kia cởi xuống áo tơi, tháo xuống mũ rộng đành, cũng lộ ra một đầu hòa thượng giống như tóc ngắn. Đạo nhân hoặc là nói Lý Trường An, hướng về phía lao binh chắp tay thi lễ. Vừa mới nghe được lao trượng nhà tại Tiêu Thủy thành bên cạnh, thực không dám dâu dếm, vân đạo chuyến này chính là đi Tiêu Thủy, đang lo không người chỉ đường. Lao trượng nếu là không chê, có thể tiện thể bần đạo đoạn đường. Gần hương tình càng e sợ, không dám hỏi người tới. Trải qua trên sông kia một lần, lão binh làm sao không biết, đạo nhân này mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng lại không phải hạng người phàm tục, là người mang dị thuật tu sĩ, cho nên thái độ khó tránh khỏi cung kính mà câu nệ. Nhưng theo rời nhà càng ngày càng gần, lão binh cả người đều bị về nhà khẩn trương, nệ cấp tràn đầy, điểm này câu nệ sớm đã không thấy tăm hơi, chỉ bắt lấy Lý Trường An, một đường nói liên miên lại đại. Nói cố hương phong cảnh, cố hương người thổ, thôn trước dòng suối, phía sau thôn ruộng lúa, còn có niên thiếu thời điểm chuyện hoang đường, cũng không biết phải chăng là tại thế bằng hữu cũ. Bừa bãi, trong đầu toát ra cái gì liền nói cái gì, còn không ngừng mời Lý Trường An đi nhà hắn làm khách. Thật là tới cố hương. Một cái tọa lạc tại trong sơn cốc thôn nhỏ. Hắn lại bồi hồi không dám tới gần. Một hồi hỏi quần áo có hay không không kéo léo, một hồi hỏi bùi tóc phải chăng tán loạn. Ngay tại đạo sĩ cho là hắn rốt cục nhấn hạ khẩn trương, hắn lại bối rối hỏi, cái này thân vũ khí có thể hay không hủ đến hàng xóm láng giềng. Có thể chợt, hắn lại tự rêu lấy cười nói, một thân một mình, lại từ đâu tới quần áo thay đổi đâu. Lại nói đã suy sụp thành bộ dáng này, lại có thể hù đến ai đây? Hắn hít sâu một cái cùng một chỗ, đầy cõi lòng lấy chờ mong cùng thất vọng, rốt cục hướng thôn đi đến. Lý Trường An rơi vào đằng sau, đánh giá cái thôn này. Trong núi sương mù tán đến chậm, tới gần giữa trưa, vẫn là khói lồng sương mù che đậy bộ dáng. Thôn tất cả nhân vật đều che ở sương mù ở trong, lờ mờ nhìn không rõ ràng. Xa xa nhìn lại, tựa như chút cô hồn dạ quỷ phiêu đãng tại hải thị thật lâu bên trong. Lý Trường An lắc đầu, nắm lớn thanh con lửa, đi theo. Chương 3, cô thôn, 1, chương 3, cô thôn, 1, thiếu niên rời nhà, lao hủ đến bể. Trong đó cảnh, thực sự không thể cùng ngoại nhân nói vậy. Lao binh thật lâu đứng tại cửa thôn, ánh mắt tràn đầy buồn vô cớ. Nếu là tuổi tác giảm nửa, hắn còn có thể thẳng thắn một lần, hô to bạn cũ thân bằng danh tự, nhanh chân chạy đến ra môn. Đáng tiếc, thân này đã là già trên 80 tuổi chi niên, cố hương sớm đã cảnh còn người mất. Sợ nhất kêu gọi người, sớm đã thiên nhân vĩnh cách. Chạy về phía nhà, cũng đã hoang phế sụp đổ. Hắn chỉ có thể lấy tràn ngập lấy do dự, tìm tòi nghiên cứu, chờ mong ánh mắt, đánh giá thôn, đánh giá cái này sương mù bao phủ bên trong một ngọn cây cỏ. Nói chung vẫn là vài thập niên trước bộ dáng. Chỉ có điều, cây nhà vườn lớn hơn một vòng, đông ra cây táo cao hơn một chút. Vẫn như cũ thấy, các nam nhân khiêng nông cụ nói giỡn mà qua, các nữ nhân tụ tại nơi hẻo lánh đàm luận chút chuyện nhà, mấy cái hài đồng theo trong sương mù chui ra ngoài, lại đùa giỡn tiến vào ngõ nhỏ đi, lưu lại liên tiếp vui cười âm thanh. Ánh mắt của hắn bồi hồi, đột nhiên dừng lại tại cửa thôn một cái lao trên thân người. A Hoàng. Lão binh thanh âm lộ ra khó có thể tin. Là ngươi a? A Hoàng. Có thể lão nhân này giống như có chút nén ngãng, lão binh liên tiếp hoán thật nhiều âm thanh, đều không có trả lời. Chỉ đi đến trước mắt, mặt ngay trước mặt, lão đầu đục ngầu con ngươi mới có mấy phần thần thái, rốt cục chú ý tới người trước mắt. Đại lang. Lão đầu hàm hồ thanh âm tựa như nói mê. Nghiêm gia đại lang. Lão binh liên tục gật đầu. Trong lúc nhất thời, hai cái lão đầu lại có chút cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ ý tứ, nói chung không nghĩ tới đối phương đều còn sống á hai người tự một đoạn tình cũ. Lão binh chần chờ một chút, vẫn là hỏi cái kia nhường hắn thấp thỏm bạn phần vấn đề. Người nhà ta? Còn tại a? Lão đầu nghe xong, lại là muốn nói lại thôi, trầm mặc chỉ hướng thôn chỗ sâu. Ở nơi đó, sương mù mỏng manh địa phương, từng đống tùng bách xanh ngắt ướt át. Một mảnh buồn bực tùng Berlin bên trong. Lão binh không nói gì đứng lặng tại một loạt mộ bia trước mắt. Hồi lâu, hắn mới chỉ vào trong đó hai tòa bia đá nói rằng, đây là gia phụ cùng gia mẫu. Ta rời nhà thời điểm, bọn hắn đang lúc trắng niên. Ta luôn nói, ta đều đã già yếu lưng còng, hai người chắc hẳn cũng qua đời nhiều năm, tiếc nuối duy nhất là không thể tại đầu giường tận một phần hiếu tâm, tại sinh tiền gặp được một lần cuối. Nhưng trong đáy lòng, ta lại làm sao không có nghĩ qua, làm ta về đến nhà lúc, sẽ có hay không có hai cái so ta cái này lão hủ càng thêm lão hủ người đang chờ ta đây. Hai người ngày bình thường quen yêu tích đức làm việc thiện, chưa hẳn không có thể sống lâu trăm tuổi. Nói xong, lắc đầu bật cười, tựa như đang cười chính mình lòng tham không đáy. Hắn đi vài bước, lại chỉ vào mặt khác hai tòa mộ bia nói rằng, đây là xá đệ vợ chồng. Ta rời nhà tổng quân thời điểm, xá đệ vẫn là tóc trái đào tiểu nhi, suốt ngày tổng yêu đuổi theo Dương gia nha đầu chuyện. Không có nghĩ rằng còn thật thành vợ chồng. Ta khi đó tổng yêu lấy chuyện này nhi đùa hắn, bất quá nhìn lấy bọn hắn, liền nghĩ tới ta cùng. Tính toán, nói cái này làm gì? Ta trước kia luôn luôn muốn, nếu là ta có thể về nhà, duy nhất nhận ra thân nhân của ta, đại khái cũng chỉ có cái này để đệ a không có nghĩ rằng lời nói bông hóa thành thở dài một tiếng. Hắn lại chuyển tới tòa tiếp theo mộ bia trước mắt. Đây là ta kia chưa từng gặp mặt chất nhi. Kính nguyên binh biến thời điểm, ta theo quân Bắc thượng Tinh An. Khi đó, ta cùng người nhà tin tức chưa đoạn tuyệt, xá đệ sai người là ta đưa tới tin vui, nói ta Nghiêm gia có người kế tụ. Em dâu sinh ra một cái chất nhi. Ta lúc ấy còn cố ý mua một mặt trống lúc lắc, nghĩ đến đánh xong một trận, liền về nhà đem trống đưa cho chất nhi làm tuổi cho lễ. Ai ngờ, chuyến đi này chính là trằn trọc nửa đời. Hắn nhìn chăm chú lên mộ bia, bên trên mọc đầy rêu xanh, chữ viết cũng bởi vì lâu dài tháng dài gió táp mưa sa mơ hồ rất nhiều, nhìn, so lúc trước vài tòa đều muốn cũ nát. Ta nguyên nghĩ đến, ta đều đã lao hủ, chất nhi cũng đã trưởng thành, cái này trống cũng liền đưa không ra, giữ ở bên người, cũng bất quá là tưởng niệm. Không nghĩ tới hắn thở dài một tiếng, từ trong ngực lấy ra mặt trống lúc lắc đặt ở trước mộ. Vẫn là dùng lên. Sau đó, hắn lại dịch bước đến cuối cùng một tòa mộ bia trước mắt. Cái này mộ bên trên trồng bách thụ mới nhất, nhưng xem ra cũng có mười mấy năm. Bởi vì thiếu khuyết quản lý, mộ bên trên mọc đầy cỏ tranh, bia đá cũng bị dây leo quấn quanh bao trùm. Lão binh cởi xuống một chút các đẳng, nhìn thấy dấu ở sau danh tự, lại là cười ha ha một tiếng. Thì ra đây là ta mộ. Hắn nhẹ gật đầu. Cũng là, vài chục năm nay tin tức đoạn tuyệt, thiên hạ lại chiến hỗn loạn. Quê quán người nói chung đều cho rằng, ta đã chết tại cái nào đó trên chiến trường, á dạng này cũng tốt, tránh khỏi người trong nhà mong nhớ. Hắn xoay đầu lại, gạt ra nói không nên lời là cười hay là khóc biểu lộ. Nhất thời thất thố, khiến đạo trường chê cười. Lý Trường An lắc đầu. Nhân chi thường tình. Mà thôi, lão binh lại dẫn Lý Trường An đi bên cạnh phòng xá. Kia là hắn đã từng nhà, bây giờ chỉ là tòa hoang phế nông gia tiểu viện. Lúc này lão binh đã không bằng tới lúc như vậy hay nói, lộ ra hoảng hốt mà lại trầm mặc. Đẩy ra cửa sân. Trong đình đương nhiên cỏ dại mọc lan tràn, tràn qua thắt lưng bụi cỏ lít nha lít nhít nhét chung một chỗ, cơ hồ tìm không thấy có thể đặt chân khe hở. Hai người đành phải tại trong bụi cỏ lộ ra một con đường dẫn, ý đồ đi trong sương phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà, lão binh vừa khẽ đẩy nhà dưới cửa, làm cánh cửa tấm liền răng rắc một tiếng đổ đi vào, nhào lên đẩy trời bụi mù, còn kinh tới trong phòng xây tổ tức điểu, bay nhẹ cánh đẩy phòng đi loạn, không biết sao va nát mái nhà, rầm rầm đến rơi xuống nát đầy đất, lưu lại một cái bên trong cái hang lớn, chim chóc nhìn về phía thanh thiên cắt hình. Lão binh đành phải đẩy bụi đất lui về đến, đối Lý Trường An này nãy cười khổ, không ngờ phòng xá hoang phế đến tận đây, thực sự lãnh đạm đạo trưởng. Không sao. Đạo sĩ vén tay áo lên. Phương ngoại chi nhân chỗ nào không thể chứa thân đâu. Nói xong, hai người cùng một chỗ độc thủ, trong sân thanh lý ra một khối địa phương. Chương 3, cô thôn 2, chương 3, cô thôn 2, lão binh là nghỉ không ngừng người, rời ra miệng giếng ép thạch, lại từ trong phòng lật ra đồ dùng nhà bếp, lại ra ngoài đi, đi đông ra cho mượn chút mét, hướng tây nhà yêu cầu một ít đồ ăn, chôn nổi nấu cơm liền gây bốc lên. Lý Trường An không có đi phụ một tay, chỉ làm cho con lửa bản thân trong sân ăn cỏ đi, chính mình tựa tại cạnh cửa, nhìn qua trong thôn nhân vật. Sương mù vẫn không có tán đi, lượn lờ tại thôn trang mỗi một cái góc. Nói thực ra, đạo sĩ theo Úc Châu cùng nhau đi tới, ven đường thấy, không phải đầy cõi lòng sợ hai ổ bảo, chính là tàn phá tàn lụi thôn hoang vắng. Trước mắt như thế náo nhiệt thôn đúng là hiếm thấy. Chỉ có điều, khiêng nông cụ các nam nhân lặp đi lặp lại đi mấy bị, luôn luôn chưa từng trở về nhà hoặc là đi ruộng đồng. Các nữ nhân tập hợp một chỗ hàn huyên nửa ngày, nhưng lời nói lại luôn mơ mơ hồ hồ, thậm chí cả không phân rõ được ngữ điệu. Những hài tử kia, một lần lại một lần theo trong sương mù chạy đến, đùa giỡn, cười đùa, lại tiến vào trong sương mù, luôn luôn tái diễn xoay quanh vòng. Lý Trường An đang nhìn đến xuất thần. Đạo trưởng, lão binh mang sang món canh, có thể ăn cơm. Hắn đem thức ăn đặt ở trong viện một cái tảng đá lớn đôn bên trên. Cái này hụ đá từ phía trên vuông vức, lớn nhỏ cũng cùng cái bàn tương tự, bên cạnh còn tản ra mấy cái hòn đá nhỏ cái cọc. Có thể phỏng đoán, mỗi khi ngày mùa hè ban đêm, tinh hà sáng chói, cái gia đình này liền ngồi ở chỗ này chơi đùa hóng mát. Lão binh hiển nhiên cũng là nhìn vật nhớ người, đắm chìm trong ngày xưa thời gian bên trong, thật lâu mới liền xuống đỏ lên khóe mắt. Cơm rau dưa, đạo trưởng chớ có ghét bỏ. Bối rối thịnh lên món canh. Mời dùng, mời dùng. Nhưng mà, đạo sĩ lại từ đầu đến cuối không có lấy lên đũa, ngược lại nói một câu, lão trưởng, ngươi cơm này ta lại ăn không được à? Lão binh mặt người, thật là đồ ăn đơn sơ. Lý Trường An hỏi một đằng, trả lời một nẻo, xúc động thở dài. Ngươi còn không nhớ ra được à? Lão binh mở mịt không hiểu. Đúng lúc này, mặt trời rốt cục vượt qua lưng núi, treo cao đang không, giữa trưa dương quang phong xuống đến. Mà trong thôn kia lượn lờ không tiêu tan sương mù, giống như là gặp nóng tức hóa miếng băng mỏng. Nóng hổi dương quang vừa chiếu, liền bóc ra tiếp theo khối lớn. Lập tức, ngoài cửa kia yên tĩnh tưởng hòa điện biên bức tranh, như là bị kéo xuống một góc, lộ ra dưới đáy thảm đạm chân thực. Cỏ dại rậm rạp con đường, hoang thê rách nát ốc xá, cùng không người thu liễm hải cốt. Cái này, đạo trưởng, cái này. Lão binh mở to hai mắt nhìn, nói năng lộn xộn. Hắn dương mắt nhìn về phía đối diện, lại nhìn thấy đạo nhân trên mặt thương xót, tay bắt pháp quyết, nhẹ giọng niệm tụng, thập phương chư thiên tôn, kỳ sổ như cát bụi. Lão binh nghe vào trong tai, trong đầu đống nhiên một hồi hoảng hốt, lại lờ mờ nhớ tới ấu niên thời gian. Khi đó trong nhà tại Tiêu Thủy Thành bên trong kinh doanh một nhà tiểu phường, ngày bình thường tại đầu đường chơi đùa, cùng bên cạnh để cửa hàng nữ nhi A Mai cùng nhóm thiện. Cũng coi là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, chỉ là sau tới nhà chuyện làm ăn có biến cố, bán ra tiểu phường, về tới thôn. Biến hóa thập phương giới, phổ tế độ thế nhân. Hắn lại nghĩ tới tuổi thiếu niên. Khi đó hắn thiếu niên khí phách, không thích đọc sách, quen yêu phi ứng cưỡi ngựa, nhậm hiệp khí phách. Có thiên nghe tin bất ngờ tập nhân làm loạn, đúng là chiếm cứ huyện thành. Một mặt là lo lắng A Mai, một phương diện khác vì trong lồng ngực nhiệt huyết, không người cố ra khuyên can, khăng khăng tổng quân lấy tặc, quy hoạch quan trọng vợ con hưởng đặc quyền. Vì khí tụ công đức, đồng thanh cứu cô hồn. Hắn lại nghĩ tới tráng năm thời gian, đã từng mộng tưởng sớm đã phá hủy, cấp trên cắt cứ cùng phản loạn một khắc chưa từng dừng lại, hôm nay là quan quân, ngày mai liền thành phản tặc. Trong nhà đoạn tuyệt tin tức, bên người bằng hữu cũng lần lượt chết đi, chỉ còn lại lẻ loi một mình ngơ ngơ ngắc ngác, chọc thế chìm nổi. Lửa hế thành thanh cự, kiếm thụ hóa thành kiên. Hắn lại nghĩ tới lao năm thời gian, chiến trận phía trên, bắt tiến như cát. Kia mặt tiến chữ đại kỳ lại tại bắt trong gió phần phật pháp phối, hướng về phía trước, hướng về phía trước, lại hướng trước. Kia phóng khoáng hùng tráng thân ảnh đốt lên hắn trong lồng ngực đã lâu nhiệt huyết, hắn phấn khởi dàn mua thân thể, thể sống chết hướng theo. Thẳng đến phá trận tam trọng, hắn mới phát hiện eo bên trên cắm một chi trọng tiễn. Bên trên đăng chu lang phủ, hạ nhập ai sinh môn. Vẫn là kia mặt tiến chữ đại kỳ. Cờ sĩ hạ, thanh cờ rêu dao, đầy trời giấy vàng tiền cuốn vào gió bấc, phiêu bay là tả hướng nam mà đi. Mặc thải y vu hích nhảy quái dị vũ đạo, mơ hồ không rõ ngữ điệu tại giữa đồng trống quanh quẩn. Hồn trở lại này, hồn trở lại này, kinh văn hát thôi. Lão binh theo trong hoảng hốt chậm rãi tỉnh lại, thì ra hắn lẩm bẩm nói, ta đã chết ta. Hắn mở mịt đưa mắt nhìn quanh, sương mù đã tán, vừa rồi cái kia yên tĩnh tưởng hòa thôn nhỏ dường như ảo ảnh trong mơ biến mất không thấy gì nữa, lưu lại cỏ dại tại tàn biển cùng hài cốt bên trong, đón gió gì rào rung động. Lại nhìn nụ đá bên trên món canh, bất quá hai bát đục ngầu bùn đất canh cùng một đĩa nát cây cỏ mà thôi. Lão binh ảo não vua hót một cái, đứng dậy, xông đạo sĩ thành khẩn cúc thi lễ, làm phiền đạo trưởng phí tâm, theo ta cái này chết không tự biết đồ ngốc dày vò một lần, chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến. Đạo sĩ trở lại, tới U Minh, làm phiền cũng cho Yến huynh mang hộ đi một tiếng bình an. Lão binh không người xưng dạng, chỉ là đống nhiên có chút nhăn nhó. Như đạo trưởng đi tiêu thủy hắn một gương mặt mò thế mà có chút phím hồng. Có thể hay không đi thành Đông Du ra khách điếm, giúp ta mang hộ câu nói tại. Ai, thôi bỏ đi, lớn tuổi như vậy. Nói, hắn tại trần thế lưu lại thời gian dần dần tận, thân hình khuôn mặt cũng dần dần trở thành nhạt. Hắn lại thu liễm lại thần thái, đối đạo sĩ trịnh trọng nói rằng, thôn hoang phế tới trình độ như vậy, đầy đất hài cốt đều không người thu liễm, cũng không biết lân cận huyện thành lại là bộ răng gì. Đạo trưởng chuyến này, vạn mong cẩn thận a. Lý Trường An gật đầu. Ta tự hiểu được. Trân trọng. Trân trọng. Mà thôi, lão binh thân hình hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ còn lại một thân tàn phá vũ khí phủ phủ rơi xuống đất. Lý Trường An đem nó nhặt lên, phủi nhẹ bụi bặm, đưa vào rừng tùng, bỏ vào lão binh phần tiền. Hắn lại rút ra trường kiếm, cắt đi trên bia mộ dây leo. Nhưng thấy trên tấm bia tuyên khắc lấy, Nghiêm Tùng chi mộ. Giải khánh 2 năm cố nhân Á Mai thiết ý quan nơi này. Chương 4, tiêu nước chương 4, tiêu nước trên núi khí hậu dường như đường cùng nhân gian khác biệt. Lý Trường An từ biệt quỷ thôn, tuần hoàn theo lão binh chỉ điểm, dọc theo hoang vực bỏ đường núi hướng tiêu thủy mà đi. Vừa mới bắt đầu, thời tiết coi như trong sáng, chỉ là đưa mắt nhìn quanh lúc, có thể nhìn thấy Lam Ai nấn ná tại dãy núi chỗ cao. Có thể thời gian dần trôi qua, ngày bước qua chính giữa, Lam Ai lại tự đỉnh núi rơi xuống, che mất hẻm núi cùng tiếng nói. Trong lúc nhất thời, đường núi quanh mình tất cả hoa, thạch, thảo, cây, cũng theo đó bắt đầu mơ hồ. Lúc đầu, Lý Trường An còn lơ đễnh, có thể trèo qua mấy đạo cửa ải, cái này sương mù không tiêu tan phản tụ, không phải là sơn cảnh, liền ngay cả tất cả tiếng thùng reo, dòng suối, chúng âm thanh, điều ngữ đều dần dần không thể nghe thấy, không có gì ngoài dưới chân một tấc vông, trong núi mọi thứ đều biến mất tại thuần trắng sương mù bên trong. Lý Trường An không có cách nào, đành phải hạ lưng lửa, nhảy vào không có eo trong cỏ hoang, một chút xíu tìm tòi tiến lên. Cũng không biết được qua bao lâu, dường như đổi nhân gian, trước mắt rộng mở trong sáng, nhưng thấy chân núi là một mảnh quần sơn vờn quanh tung lũng, một dòng sông dường như hai lưng ngọc uốn lượn hướng đông, lại tại địa thế nhẹ nhàng chỗ, đột nhiên tràn ra rất nhiều mạng nhện như thế nhỏ vụn nhánh sông, mà một tòa phồn vinh thành nhỏ ấp liền tọa lạc tại cái này một mảnh thủy vong ở trong. Lý Trường An sờ lên con lừa lốt hai, theo trong bọc hành lý lấy ra tiểu hoàng thư, từng tờ lật qua. Mặt nạ quỷ, cương thi, sơn nhện, thi phận, nguyên một đám sắc thái tươi sống, lại không kia sôi nổi muốn ra nhanh ác. Đạo sĩ hít sâu một hơi, lật đến nhất một trang mới. Trang sách phía trên cũng không phải là cái gì dọa người yêu mà là một tòa quần sơn vây quanh, mảnh nước suối lưu thành nhỏ, tất cả đình đài, đường đi, lầu cát, cầu nối miêu tả đến cẩn thận mà tươi sống, chỉ là đắm chìm trong mông mông trong sương ngủ, dường như hải thị môi lâu, có chút tựa như ảo mộng. Lý Trường An khép lại sách vở, nhìn về phía trong cốc tòa này cùng trang sách bên trên không khác nhau chút nào thành thị, nhìn về phía thành lâu bảng hiệu bên trên hai cái chữ to. Tiêu Thủy. Lý Trường An mới vào Tiêu Thủy. Đối tòa thành nhỏ này ấn tượng đầu tiên chính là giàu có. Tại đỉnh núi nóng nhìn lúc, chỉ cảm thấy phòng xá san sát nối tiếp nhau, tiến vào trong thành mới phát giác người ở đông đúc, đầu đường cuối ngõ du khách không dứt, 36 đi hân vinh tràn đầy. Thứ hai ấn tượng chính là đường thủy dễ dàng cho đường bộ. Tiêu Thủy đường đi không có gì ngoài mấy đầu trụ cột, phần lớn là chật hẹp con đường bằng đá, cũng là thủy vong dày đặc, thuyền thuận tiện. Cho nên, đạo sĩ dứt khoát mướn thuyền nhỏ, ở trong thành vui chơi thỏa thích. Thứ ba ấn tượng chính là toàn thành đằng la. Tiêu Thủy người dường như rất thích loại này màu tím nhạt hoa đằng, góc đường, cuối hẻm, đầu cầu, nóc nhà đều bố trí đầy làm, phóng nhãn đi qua, đều là một mặt lại một mặt, lấp kín toàn thành chạy xuôi hoa thác nước. Lý Thái Bạch từng có thơ mây, từ đằng treo mây mục, hoa mạn nghi mùa xuân. Mật lá ẩn ca chim, làn gió thơm giữ lại mỹ nhân. Nói chính là cuối xuân thời tiết, từ đằng nôn diễm chi cảnh. Chỉ là, dưới mắt không phải hạ thu chi giao a. Đạo sĩ Phương tự nghi hoặc, bên hai liền nghe đến người cầm lái một tiếng kèn cốc nghe. Túi đầu qua cầu rồi. Lý Trường An thoáng túi người, thấy dài cao khẽ trống, triển khai sóng biết, chiếc thuyền con liền nhẹ nhàng lướt qua một phương vòng cầu. Lúc này, một nhóm nam trang mỹ nhân vui cười mà qua. Vừa có gió nhẹ lướt qua, mang theo đến trận trận mùi thơm, để cho người ta nhất thời hoảng hốt, đến cùng không biết là hương hoa tràn ngập cũng hoặc mỹ nhân lưu hương. Nhưng trải qua như thế quấy dày một cái, vừa mới một chút kia nghi vấn cũng bay đến lên 9 tầng mây. Sau đó, Lý Trường An ngồi thuyền đem cả tòa thành nhỏ đi vòng vo một vòng, hắn không khỏi không cảm khái, tòa thành nhỏ này phồn hoa an nhàn phải có chút không chân thực. Trước đó mấy lần xuyên việt quá trình bên trong, hắn cũng thăm viếng qua không ít địa phương. Thí dụ như dựa vào yêu ma ngắn ngủi hương khởi kỳ huyện, tới gần kinh kỳ Cử Châu, lương tựa thiên Phật tự Úc Châu. Ba cái này đều là trong loạn thế, khó được phồn hoa yên ổn chỗ. Nhưng phồn hoa sau khi, khó tránh khỏi hiện ra chút nước sông ngày một rút xuống dáng vẻ gian mua, tựa như bệnh nặng người sắp chết, cho dù mặc vào hoa phục, thoa lên son phấn, cũng che đậy không được bản thân tiểu tụy suy yếu, thậm chí lộ ra điểm giới tiện vết loét. Tiêu Thủy lại hoàn toàn khác biệt, làm tòa thành thị đều hiện lộ ra giàu có cùng tinh thần phân chấn, mà quan trọng nhất là, nơi này cũng không có địa phương khác lộ ra loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai sợ hãi. Tình cảnh này không khỏi nhường Đường Sĩ liên tưởng tới Lưu Lao Đạo, Vương Thư Sinh, dâu quay nón chờ nhân khẩu bên trong thường thường đề cập, mặc dù chưa từng mắt thấy nhưng trong lòng mong mỏi. Trăm năm trước huy hoàng thịnh thế, nhưng thật nếu muốn chọn mắt lỗi, đại khái là thành nhỏ quá mức tinh xảo, hoặc là nói hỗn loạn chật chội. Từng tòa phòng xá chặt chẽ chen chúc một chỗ không nói, con đường cũng lộ ra khác nhỏ hẹp, đặc biệt là một chút trên phố đá xanh đường tắt, vốn là tĩnh mịch chật hẹp, lại thêm hai bên trôi dưới từ đằng thác nước liền càng thêm khó mà người đi đường. Như theo chỗ cao nhìn ra xa, liền có thể thấy một phương phương ướt súng ngói xanh đỉnh chặt chẽ vây quanh, lơ lửng ở một mảnh hải dương màu tím nhạt bên trong. Đạo trưởng nhìn xem lạ mặt, là người bên ngoài a? Gian nào đó ăn tứ bên trong, cùng Lý Trường An liệu bản trung niên viên ngoại cười mỉm hỏi. Đạo sĩ gật gật đầu. Hôm nay ban đầu thăm quý địa, vậy ngươi liền có chỗ không biết. Ngồi trung biên ngoại cho đạo sĩ giải thích nói, ta Tiêu Thủy Thành chính là một tòa lớn tử phường, ủ ra rượu là nổi danh gần xa, bán chạy nam bắc. Sớm mấy năm cũng có chút chỉnh tề rộng rãi, nhưng theo tiểu nghiệp dần dần hưng thịnh, chen chúc mà đến rượu hộ cũng dần dần tăng nhiều. Ta Tiêu Thủy lại chỉ có như vậy lớn một chút nhi địa phương, đành phải đại phòng phá hủy xây nhỏ phòng, đường đi chiếm làm cửa hàng, chậm rãi cũng liền người nhiều ít đất. Nhưng đạo trưởng cũng đừng ngại nhiều người lộn xộn, ngài đúng lúc là đuổi đến ngừng việc thời tiết, đợi đến tiểu thần diếu bên trong nhóm này rượu đưa ra đi, trong thành một lần nữa khởi công. Dưới lúc, không những trên đường ít người, ngươi còn có thể nghe tới toàn thành mùi rượu. Nếu là không thể uống rượu, sợ là tiến vào thành, nghe mùi vị liền phải trước say hắn một ngày một đêm rồi. Đạo sĩ nghe xong rất có hào hứng. Đây chẳng phải là nhân gian tình cảnh? Đối. Viên ngoại cười to, nâng chén thăm hỏi. Nhân gian tình cảnh. Hai người một bên đáp lấy gốc dạng, một bên gọi tới nhân viên gọi món ăn. Cái này viên ngoại thật trọng, chỉ chọn chút tinh xảo thức nhắm. Đạo sĩ tại núi hoang rừng hoang buôn ba rất nhiều thời gian, miệng sớm phai nhạt ra khỏi cái chim đến, tới cái này phồn hoa khu vực, nơi nào sẽ nhẫn lại, lúc này liền điểm cả bàn rượu thịt, trêu đến tiểu nhị kia liên tiếp chú mục. Cuối cùng, càng là do dự dự hỏi, xin hỏi đạo trưởng, một mình ngài gọi nhiều như vậy, không chứa chút bụng à? Hắc, cái này có thể lý kỳ, cổ kim nội ngoại còn lần đầu tiên nghe nói có tiệm cơm ngại khách nhân gọi món ăn điểm được nhiều. Nhìn đến đạo sĩ ánh mắt nghiền ngẫm nhi, tiểu nhị vội vàng giải thích nói, không phải là tiểu nhân nhiều chuyện, chỉ là sợ đạo trưởng ăn no rồi, đợi đến nhà ta bên trên chiêu bài đồ ăn lúc, ngươi liền không ăn được. Chiêu bài đồ ăn. Lý Trường An là nhớ kỹ, hắn nhường người cầm lái để cử ăn tứ quán rượu lúc, kia lão người cầm lái cố ý để cử cái này một nhà chiêu bài đồ ăn, chỉ là hỏi cụ thể là cái gì, nhưng lại cười không nói. Đợi đến hắn tới cái này ăn tứ, mới phát hiện bên trong đầy áp người, đều là đang chờ đạo này chiêu bài món ăn. Nếu không phải như thế, viên ngoại cũng sẽ không cố ý cùng hắn liều bàn. Lý Trường An vốn không muốn phí chuyện này, nhưng lần này tiểu nhị nhấc lên, lại nhớ tới đến lúc đó, nhưng lại không nếm một chút chiêu bài, không khỏi quá mức không thú vị. Hắn nghĩ nghĩ, hay là hỏi, nhà ngươi chiêu bài đồ ăn là ăn mặn vẫn là làm? Tiểu nhị ánh mắt phiêu hốt chỉ chốc lát, cười hắc hắc hai tiếng. Ăn mặn thật sự. Phân lượng đủ a? Tiểu nhị lại nuốt ngụm nước miếng, trung điệp nói rằng, quá đủ. Lý Trường An nháy nháy ánh mắt. Vậy được. Khoát tay chặn lại. Đem muộn móng dê cho ta rút lui. Được rồi. Tiểu nhị được lời chắc chắn, chuyển về phía sau chủ, không bao lâu, liền đem thịt rượu lên bàn. Kia biên ngoại tựa hồ là mộ nói người, bắt lấy Lý Trường An hỏi lung tung này kia, đạo sĩ đành phải một bên lựa chút kỳ văn dị sự ứng phó, một bên chậm ung dung hưởng dụng đồ ăn. Nhưng mà, đợi đến một bàn rượu thì tan bảy tám phần, a tứ bên trong chiêu bài đồ ăn không thấy cái bóng, bên ngoài rộn rộn ràng ràng trên đường phố lại náo động lên động tĩnh. Chương 5, bừng tỉnh, 1, chương 5, bừng tỉnh, 1, a tứ tọa lạc tại một chỗ thịnh vượng phiên chợ bên trong. Từng cái hàng thịt, tiệm may, cá ngăn, hiệu cầm đồ, mức cửa hàng, vải trang, son phấn cửa hàng. Ngay tại chỗ mua bán gạo to âm thanh, cùng với người đi đường tiếng huyên náo, tiếng trả giá, có thể nói loạn sĩ bắt áo. Nhưng náo ra động tĩnh cũng không phải bọn hắn, mà là một cái chọn vì hấp bên đường giao hàng bánh hấp tiểu phiến. Hắn vừa mới tiến chợ, còn không có khai trường, không biết thế nào, bị một tên ăn mày cho cuốn lấy, chết sống muốn lấy một cái bánh hấp. Tiểu phiến cũng là cao lớn thu cậy hắn tử, thấy cái này tên ăn mày đuổi cũng đuổi không đi, mắng cũng mắng không chạy, chính là dây dưa không ngớt chỉ hoán hắn không làm được chuyện làm ăn, dưới cơn nóng giận, giơ lên nắm đấm liền phải đập tới, giáo tên ăn mày trên mặt mở ngũ thải cửa hàng. Có thể nâng lên nắm đấm còn không hạ xuống, liền nghe lấy bên cạnh có người quát bảo ngừng lại. Khoan động tù đã. Đám người vây xem bên trong, chui ra đạo nhân. Đạo sĩ kia tuổi không lớn lắm, một trương trên mặt tròn giống như cười mà không phải cười, chắp tay sau lưng chậm ung dung bước đi thong thả vào sân bên trong, mở miệng liền xông tiểu phiến trách tội. Ngươi người này hảo hảo ngang ngược, không cho liền không cho, làm gì đánh người? Tiểu phiến thở phì phì giải thích, cái này vô lại dây dưa không lứt, cũng không phải lấy đánh. Làm gì như thế keo kiệt? Mặt tròn đạo nhân lại lắc đầu. Ngươi cái này hai gánh vị hấp bên trong bánh hấp đâu chỉ trăm viên, bố thí tại cái này đau khổ người một cái thì thế nào? Ngươi cái này tiểu đạo sĩ được không hiểu sự tình. Tiểu phiến đem gánh hướng trên mặt đất vừa để xuống, chỉ vào nói lô mũi người mắng. Ta vị hấp bên trong bánh hấp lại nhiều, cái nào không phải ta đi sớm về tối nguyên một đám trưng đi ra. Ngươi nhìn hắn tay chân đều đủ, cho dù chiếm được ít hơn nữa, cái nào lại là hắn tự tay tránh ra tới. Tiểu phiến khí thế hùng hổ, mặt tròn đạo nhân cũng không cùng hắn tranh luận, chỉ là đem lông mày một cao một thấp, làm ra cười nhạo dáng vẻ, đống nhiên mở miệng hỏi. Ngươi cái này bánh hấp định giá bao nhiêu? Tiểu phiến sững sờ, bản năng liền đáp lại, lớn 4 văn, tiểu nhân 3 văn. Đạo nhân sau khi nghe xong, cười ha hả gỡ xuống trên vai hầu bao, đến 3 cái đồng tiền đi qua, phải qua một cái bánh hấp, đặt ở hầu bao bên trong, lại đem hầu bao lỗ hổng đưa tới tên ăn mày trước mặt. "Ê, mời ngươi ăn bánh." Cái này tên ăn mày chắc là cực đói, vội vàng nói tiếng cảm ơn, liền đem tay vươn vào hầu bao bên trong móc ra bánh hấp, hai ba ngụm liền nuốt vô bụng. Có thể cái này không ăn còn tốt, ăn một lần, cái này cái bụng liền đùng đùng cục kêu lên. Nếu là muốn ra mặt, nói chung liền xấu hổ lui xuống, có thể cái này tên ăn mày cũng là rộng thoáng một chuyện không phiền hai chủ, trông mong vừa nhìn về phía mặt tròn đạo nhân. Cái này, người bây xem một hồi xôn xao, kia tiểu phiến càng là ôm cánh tay nói móc nói. "Tiểu đạo sĩ ngươi có thể nhìn thấy, mấy cái này không ra mặt thùng cơm chỗ nào uy đến no bụng." Mặt tròn đạo nhân thế mà cũng không giận lửa, ngược lại cười ha ha một tiếng, đem hầu bao lỗ hổng mở ra. "Ngươi cứ lấy, bên trong còn có, ngươi muốn ăn bao nhiêu?" Lời này có thể nghe được người rất là kinh ngạc. Mặt tròn đạo nhân hầu bao không lớn, trang chút tiền bạc, văn thư coi như chịu đựng, nhưng bánh hấp nhét một hai liền túi chứa không nổi, có thể đạo nhân lại buông xuống hào ngôn, nói là cứ lấy. Nhưng kế tiếp, lại là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Nhưng thấy tên ăn mày kia tay trái theo hầu bao bên trong móc ra bánh hấp, vừa hai ba ngụm ăn xong, tay phải lại cầm bánh bột ngô nhét vào miệng bên trong. Một phen tả hữu khai cung 7-8 lần, nhiều lần trên tay không thất bại. Tên ăn mày đói bụng 8 đời tướng ăn cùng sức ăn đè xuống không nói, riêng là mặt tròn đạo nhân chống rống tạo bánh hấp thủ đoạn, liền dẫn tới người chúng quanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hù đến tiểu phiến trợn mắt hốt mồm. Bàn vật thuật, an tứ bên trong, Lý Trường An ngồi cùng bàn biên ngoại trên mặt khinh thường. "Tiểu đạo mà thôi." Có thể bên cạnh Lý Trường An nhìn đến rõ ràng, ánh mắt hắn bên trong rõ ràng mang theo hâm mộ. Đạo sĩ thế là cười cười, chỉ xem náo nhiệt, từ chối cho ý kiến. Người bên ngoài phản ứng đè xuống không đề cập tới, chỉ nói cái này mặt tròn đạo nhân có lẽ là trẻ chút, nghe chung quanh tinh hô, thậm chí thần tiên sống một loại từ nhi, trong lúc nhất thời lại có chút hun hun không sai. Có thể thời gian dần trôi qua, hắn chợt phát hiện người chung quanh vẻ mặt theo kinh ngạc biến có chút hoảng sợ. Phương Tử nghi hoặc. "Đạo trưởng." Sau thai vang lên mơ hồ thanh âm, ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy tên ăn mày nuốt xuống miệng bên trong bánh bột nô, hai tay lay lấy hầu bao, bình tĩnh nhìn qua hắn. "Bánh hấp không có." Mặt tròn đạo nhân ngẩn ra nửa ngày, nhìn tên ăn mày, lại nhìn một chút bản thân dẹp đi xuống hầu bao. Một đôi mắt chừng đến cùng gương mặt đồng dạng tròn. "Trời phạt." Hắn thốt ra. "Ngươi thủng cơm thành tinh a." Hắn lau mồ hôi lạnh liền phải trốn mất, có thể tên ăn mày lại quyết định hắn, dây dưa hắn còn muốn bánh hấp. Trong lúc nhất thời, đúng là lôi kéo không ra. Trong đám người không biết được cái nào danh mãnh. "Ngươi cái này hầu bao bên trong bánh hấp đâu chỉ trăm viên, bố thí tại cái này đau khổ người một cái thì thế nào?" Lời này câu đến giữa sân một hồi cười vang, cười đến đạo nhân mặt đỏ tới mang tai, có thể tên ăn mày lại gắt gao dắt lấy hắn, không cho bánh hấp liền không buông tay. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên nổ lên một tiếng quát lớn. "Tất đạo người." Nhưng thấy kia bạo tỉ khí tiểu phiến một cước đá ngã lăn vị hấp, bên trong vốn nên chứa đầy áp bánh hấp hoàn toàn không thấy tung tích. Hắn cầm lên đòn gánh liền bọt vào giữa sân. "Dám dùng điêu thuật trộm một nhà nào đó bánh hấp, muốn ăn đòn." Mặt tròn đạo nhân chạy chối chết, đáng tiếc bị làm tâm trí mê mội mắt tên ăn mày dây dưa, thoát thân không thể, liền chịu đến mấy lần, lớn tiếng kêu to lấy. "Đừng đánh, đừng đánh. Đạo thuật chuyện như thế nào tính trộm?" Tranh thủ thời gian dừng tay. "Ngươi nói lớn 4 văn, tiểu nhân 3 văn, ngươi lại nhìn một cái khác lồng, lớn đều tại đấy." "Ôi." Lý Trường An thịt rượu ăn 7-8 phần, náo nhiệt cũng là nhìn cho vẹn. Có thể chiêu bài kia đồ ăn lại chết sống có đi lên hay không? Đợi một hồi, tiểu nhị kia thế mà tại trong đại đường thông chi nói, chiêu bài kia đồ ăn bổ câu, chư vị đến mai lại đến a. Nhưng càng kỳ hoa chính là, trong ký viện chư vị thực khách tiếp đối lại so với phẫn nộ nhiều hơn một chút, còn hẹn nhau lấy lần sau lại đến, thấy Lý Trường An không hiểu đấu. Nhưng sát trời đem mộ, đạo sĩ cũng lười so đo. Chương 5, bừng tỉnh, 2, chương 5, bừng tỉnh, 2, chỉ gọi đến tiểu nhị, gói chút rượu thịt, lân cận tìm nhà để cửa hàng tìm nơi ngủ trọ đi. Nhắc tới cũng xảo, nhà này để cửa hàng ngay tại thành đông, chủ quán cũng sửa lại họ Du. Cùng rất nhiều người nhà như thế, trượng phu xem ra trung hậu, thê tử lộ ra khôn khéo, cặp vợ chồng dưới gối không có con cái, chỉ chiếu cố một cái bản gia tiểu chất nữ. Lý Trường An tìm nơi ngủ trọ sau, nam chủ nhân an bài một gian sương phòng, vẩy nước quét nhà một lần, thay đổi đệm chăn, thêm vào dầu thắp. Trước khi ra cửa, xin lỗi nói, đạo trưởng thứ lỗi. Mấy ngày nay có vị khách nhân chợt sức ăn tăng nhiều, đem tiểu điểm hàng tồn đều ăn lấy hết, chọn mua không kịp, chỉ sợ ngày mai đồ ăn sáng muốn ban đêm một chút. Không sao. Đạo sĩ khoát tay chặt lại. Vừa vặn đi đối diện ăn tứ, nhà hắn còn thiếu ta một đạo chiêu bài đồ ăn rồi. Chủ quán nết miệng cười cười, chần chờ một chút, nhỏ giọng nói rằng, đạo trưởng hôm nay mới đến tiêu thủy, chỉ sợ không rõ ràng lắm. Gần đây nghe phong phanh có tặc nhân ban đêm xông vào môn hộ giết người đoạt của, ban đêm nhớ lấy khóa chặt môn hộ, chú ý cẩn thận vi diệu a. Đạo sĩ gật gật đầu. Hắn là nhớ kỹ hôm nay vào cửa thành lúc, hoàng dưới bảng vây quanh rất nhiều người, nói là chiêu mộ nghĩa sĩ treo thưởng tặc nhân. Ta tự hiểu được. Nói xong, chủ quán đang muốn cáo lui, lại bị Lý Trường An mở miệng gọi lại. Chủ quán, ngươi có thể nhận ra một cái tên là Nghiêm Tùng lão nhân. Nghiêm Tùng lão nhân. Chủ quán lắc đầu. Không nhận ra. Chỉ là từ đường rời bỏ, hắn tựa như nghĩ tới điều gì, nhưng lại lắc đầu bật cười, kêu một tiếng. A Mai. Ai? Chỗ ngoặt giòn tan chui ra tiểu nha đầu. Ngươi đi cho kia lớn con lửa thêm một nhánh cỏ liệu. Trong phòng ánh đèn như đầu. Lý Trường An cài đóng hoàng sắc sách, gãi gãi đầu, hơi có chút không thể làm gì. Thường ngày mấy lần đều có mục tiêu rõ rệt, hắn chỉ cần lần theo hoàng sắc sách chỉ dẫn, tìm tới yêu ma, nghĩ biện pháp giết chết liền thành. Nhưng lần này ngược lại tốt, trực tiếp cho một tòa thành thị, cái này dạy hắn như thế nào ra tay. Chẳng lẽ lại đem cả tòa thành thị đều cho hủy đi rồi? Vậy cái này cái gì thông u, kiếm thuật, khu thần, ngự phong có thể đều không tốt xử, đến mở cổng không gian, đi hiện thế kéo một đội máy xúc mới đáng tin cậy. Hắn hôm nay ngồi thuyền trong thành lung lay một vòng, liều mạng muốn tìm ra chút gì thường đến. Nhưng trừ lại phồn vinh hưng thịnh, an cư lạc nghiệp tám chữ nhi, là cái gì cũng không phát hiện. Muốn thật muốn lấy ra nghi điểm gì, nói chung cũng chỉ có sạch sẽ hai chữ nhi. Cái này sạch sẽ không riêng chỉ mặt đường sạch sẽ gọn gàng, hoặc là cư dân tinh thần diện mạo, càng là chỉ yêu ma quỷ quái. Thường nói, hoang dã nhiều yêu tình, tu ấp nhiều quỷ quái. Nói là, rừng núi hoang vắng ít ai lui tới, thiên địa linh khí dư giả, thường có yêu loại biến hóa hoặc tinh loại sinh ra. Mà trong thành thị, người muốn phức tạp, căm hận, ghen ghét, tham lam, ngạo mạn đủ loại ác niệm mọc lan tràn, nhiều có quỷ quái nhờ vào đó phát sinh. Có thể đạo sĩ hôm nay mở ra sung long ngọc một vòng nghe xuống tới, nửa chút yêu ma quỷ quái mùi vị đều không có người được, thật sự là sạch sẽ cổ quái. Nhưng là nghĩ lại, sạch sẽ lại có cái gì kỳ quái? Chớ không phải mình ô chọc bên trong ngốc lâu, ngược lại đem bình thường làm dị thường. Tả Hữu không có đầu mối. Lý Trường An dứt khoát nằm bệnh xuống giường. Quan tâm đến nó làm gì? Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Đi ngủ. Có mùi máu tanh. Trong bóng tối, Lý Trường An bỗng nhiên mở ra hai mắt. Ánh mắt như điện, đánh trên giường hộp kiếm kêu meo meo, nhưng đạo sĩ hư hư nhấn một cái, liền nu thuận yên tĩnh lại. Hắn lại cầm lấy kiếm, xuống giường, trường lên đèn, đẩy cửa ra. Ngoài cửa, nhỏ hẹp trung đình ánh trăng không rõ, chẳng biết lúc nào nổi lên sương mù nhàn nhạt trải đầy đất, ở dưới ánh trăng, hiện ra đất cắt giống như cảm nhận. Gió đêm phất qua, đầy ao cắt trắng chảy xuôi, chậm rãi chút xuống nhập đối diện kia phiến cửa phòng khép hở. Mà kia nhàn nhạt mùi máu tươi liền từ cửa khe hở bên trong xuất ra. Két. Cửa trục chuyển động âm thanh, tại yên tĩnh trong đêm lộ ra hết sức chói tai. Lý Trường An đẩy cửa ra. Thảm đạm ánh trăng hòa với sương mù cùng nhau tuôn ra vào trong phòng. Trong phòng xem ra tất cả bình thường, cũng không đánh nhau chém giết vết tích, chỉ có một người đàn ông nằm ngửa tại trên giường, trừng mắt hai mắt, im hơi lặng tiếng, đối Lý Trường An không mời mà tới, không có phản ứng chút nào. Lý Trường An nhận biết người này, chính là gian phòng này ở khách, lúc trước đạo sĩ cũng cùng hắn bắt chuyện qua vài câu, nói là họ Tiền tên Chí Lớn, nhưng lại tự rêu xưa nay cũng không có Chí Lớn, chỉ cầu ra tài bạc triệu, con cháu cả sảnh đường, thê thiếp thành đàn. Hắn lần này đến tiêu thủy là vì phiến rượu, nhưng đến sớm, năm nay nhóm này rượu mới còn chưa ra hầm, đành phải tại để cửa hàng ở tạm. Không có nghĩ rằng, không tính lớn Chí Lớn không có thực hiện. Lý Trường An ánh mắt vòng xuống đi, rơi vào hắn lồng ngực chén trà lớn nhỏ đỏ thắm bên trên, giữ im lặng tiến lên vì hắn xoa lên hai mắt. Liên lặng yên không một tiếng động chết tại cái này đêm xương bên trong. Một giọng nói đắc tội Lý Trường An kiểm tra lên tiền đại trí vết thương trên người. Cao thủ. Làm sơ kiểm tra, Lý Trường An liền đạt được một kết luận như vậy. Người chết vết thương chí mạng đang bên ngực trái, vết thương lại hẹp vừa mịn, vì vậy bỏ mình hồi lâu, vết thương thấm ra máu mới khó khăn lắm ở đâu trên áo, phủ lên ra chén trà lớn nhỏ ấn ký, xuất ra mùi máu tươi là đối diện gian phòng Lý Trường An sợ kinh cảm giác, nhưng lại đầy đủ sâu. Có thể xuyên thấu quần áo, da thịt thẳng không trái tim. Lại nhìn trong phòng khí cụ, cùng trên giường bén ở một bên chăn mền. Có thể tưởng tượng ra, tại nửa đêm vắng người thời gian, hung thủ lặng yên không một tiếng động lặn vào trong phòng, xốc lên trên người người chết chăn mền, tại theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, sợ hãi mở hai mắt ra còn chưa kịp kinh ngạc thốt lên lúc, dùng một loại khinh bạc mà hẹp mảnh lợi khí, một kích đâm xuyên y phục cùng da thịt, lại xuyên qua xương sườn ở giữa khe hở, cuối cùng xuyên vào người chết trái tim. Sạch sẽ, lưu loát, tàn nhẫn, một kích mất mạng. Cuối cùng lặng yên không một tiếng động bước ra trở ra, trước khi đi vẫn không quên thong dong đóng lại cánh cửa. Lý Trường An thần sắc nhất thời có chút nghiêm trọng, không chỉ là bởi vì hung thủ thủ đoạn cao minh, càng là bởi vì chống đỡ gần về sau, hắn theo tiền đại trí trên thi thể, người thấy một cỗ cực kỳ nhỏ yêu khí. Mà lúc này, trong đêm bỗng nhiên vang lên xốc xếp bước chân cùng tiếng hò hét. Không bao lâu, hư hở khép bên trên cửa phòng bị người một cước đá văng. Một đôi giơ đuốc cầm gậy sai dịch xông vào. Lý Trường An nhìn nhìn trên giường thi thể, lại nhìn một chút bản thân trên tay nhiễm vết máu. Ta nói không phải ta làm, các ngươi tin a? Chương 6, hung án, 1, chương 6, hung án. Một nho nhỏ khách phòng tức khắc lại chen vào năm cái sai dịch. Gian phòng như thế hỗn loạn, khoảng cách của song phương gần như thế, đến mức đều không cần vung đao. Kia mấy cái sáng loáng mũi đao tử đều nhanh đâm tiến Lý Trường An trong mắt bên trong. Trận bên trong nhân vật đều tại lẫn nhau trong mắt không chỗ che thần. Cho nên, song phương đối mặt một sát na, bọn hắn liền nhìn thấy trên giường thi thể cùng đạo sĩ đầy tay vết tinh. Mà Lý Trường An cũng phát hiện trong mắt bọn họ kinh ngạc cùng dưới chân chần chờ. Trong lúc nhất thời, cứ việc ngoài phòng tiếng bước chân, hô a âm thanh loạn xị bắt náo, trong phòng lại ngược lại ngưng trệ. Có thể cái này ngắn ngủi giữ lẫn nhau dây lát tức bị đánh phá. Cầm xuống, chân sau xâm nhập tuổi trẻ bộ khoái nghiêm nghị lớn a. Dựa theo đạo lý tới nói, bên ngoài bị không biết bao nhiêu nhân mã vòng đây, ở bên trong lý không rõ cục diện bên trong, bỏ vũ khí xuống, lý trí phối hợp, tranh thủ giải trừ hiệu lầm mới là sáng suốt nhất cách làm. Nhưng Lý Trường An cũng tại thế đạo này pha trộn hồi lâu, sâu sắc biết được một chút, đó chính là vĩnh viễn không cần đối quan lại, đặc biệt là tầng dưới chót tiểu lại phẩm hạnh có bất kỳ chờ mong. Cho nên thúc thủ chịu trói, a vẫn là lấy đao kiếm đến nói chuyện a. Phát ra tiếng tuổi trẻ bộ khoái tới chế nhất, xông vào trước nhất, bị đánh tự nhiên cũng sớm nhất. Vừa mới hướng phía trước bước ra một bước, đao đều không ngẩng lên, đạo sĩ trong tay liền vỏ trường kiếm tựa như đầu hù dọa rắn, đống nhiên bắn lên, trong nháy mắt trùng điệp đâm vào trên miệng. Két một tiếng, huyết thủy bọc lấy khỏa răng hàm báo tố bay ra ngoài. Kia bộ khoái không rên một tiếng thẳng tắp mới ngã xuống đất, lệch ra răng niết miệng, hai mắt trắng dã, lộ ra nhưng đã hôn mê. Chính là khổ đi theo hắn xông lên các sai dịch, trơ mắt nhìn thấy dẫn đầu bị một chiêu thả lật, vừa tới kịp phát ra vài tiếng kinh hô, liền nhìn vỏ kiếm hóa thành hạt mưa khoác đầu đánh xuống, kinh hô lập tức biến thành kêu đau. Dừng lại lốt bốp liền kêu thảm nằm một chỗ. Mặc dù một chút nha dịch không đáng nhắc đến, nhưng nghe ngoài phòng phun trào tiếng bước chân, nơi thị phi thực sự không tiện chín giữ lại. Đạo sĩ đang muốn càng cửa sổ mà chạy, có thể đẩy mở cửa sổ, lại nhìn thấy bên ngoài trên đường dài trông coi một đội giáp sĩ, vừa thấy mặt, liền rầm rầm dựng thẳng lên một lũm phách trước nọ. Lý Trường An tê cả da đầu, tranh thủ thời gian lại rụt trở về. Mà lúc này đây, các sai dịch đến tiếp sau nhân thủ rốt cục đổi tới, chỉ là nhìn thấy trong môn một chỗ rên rỉ đồng liêu, khí thế hung hung bước chân lập tức dừng một chút, lại bị đạo nhân kia cầm lạnh thấu xương ánh mắt ép một cái, dứt khoát liền đoàn tại ngoài cửa, đúng là ai cũng không dám lên trước một bước rơi chim đầu đàn, chỉ quản hai mặt nhìn nhau. Lý Trường An thấy thế, trong tay thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, trong mắt lại ngăn không được dò xét với mình, suy nghĩ là nên phá vỡ nóc nhà đi đường, vẫn là dứt khoát phá tan vách tường đi. Tránh ra. Lúc này, bên ngoài nha dịch trong đội ngũ một hồi rối loạn, không đồng nhất trận, một cái đầu mang mềm phốc trung niên nha dịch đẩy ra đám người, lần đầu tiên nhìn thấy Lý Trường An chính là ánh mắt ngưng tụ, nhìn lần thứ hai trông thấy đầy đất lăn loạn đồng liêu chính là trên mặt tối sầm, cuối cùng, ánh mắt chuyển tới tiền đại trí thi thể bên trên, hắn giơ tay lên. Đạo sĩ nắm chặt trường kiếm, bên hai lại nghe được. Dừng tay. Nói như vậy, hình bộ đầu vững tin bần đạo là vô tội. Tại du ra khách điểm, Lý Trường An còn tưởng rằng sẽ có một trận phiền toái, nhưng không nghĩ hình bộ đầu, cũng chính là trung niên nha dịch lại hạ lệnh dừng tay, nói thẳng Lý Trường An không phải phạm nhân, chỉ làm cho hắn tới phủ nha làm nhân chứng lấy khẩu cung. Mặc dù cũng lo lắng đối phương là muốn lừa gạt với hắn, nhường hắn đi tới khoáng đặt chỗ, bố trí xuống thu nạp, lấy cung nỏ bắn trụ. Nhưng một là cân nhắc tới, tiêu thủy chuyến này còn không có đầu mối, không biết do muốn tại bản địa khốn đốn bao lâu, nếu là ác quan phủ, khó tránh khỏi hành động bất tiện. Thứ hai, xác thực cũng không quá đem đám này sai dịch để vào mắt, huống chi là tại thu hồi phủ chú cùng phi kiếm về sau. Vì vậy nói sĩ thuận sườn núi xuống lửa, nhận lời đi phủ nha một nhóm. Lúc ấy còn nghĩ, đánh người ta người, tới địa bàn của người ta, khó tránh khỏi sẽ có làm có dễ. Không có nghĩ rằng, cẩn thận hỏi thăm chuyện đã xảy ra về sau, đối phương lại sảng khoái thả người. Kia họ hình bộ đầu còn muốn đem chính mình lễ đưa ra cửa. Có thể đây thật là kỳ. Tại phương thế giới này, Lý Trường An gặp qua rất nhiều con lại, dưới kiếm càng chém qua không ít. Tục ngữ nói quan như hổ, lại dường như lang, đều là bóc lột đến tận xương thủy, bóc lột sinh dân chủ. Dường như cái này hình bộ đầu như vậy, ít ra nhìn giảng đạo lý, thực sự hiếm thấy. Dưới mắt tại nha môn hành lang bên trong, vốn nên là trời tối người yên thời điểm, quan phủ lại là đèn đuốc sáng trưng, nguyên một đám sai dịch lại viên vội vàng tới lui. Lý Trường An không khỏi mở miệng hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Tự nhiên, hình bộ đầu nhẹ gật đầu, đưa tay hướng về phía trước một dẫn. Đạo trưởng tận có thể yên tâm ra ta phủ nha đại môn. Hắn nói thật nhẹ nhàng, nhưng sau lưng đi theo mấy tên nha dịch lại khẩn trương cực kỳ, đặc biệt là quay hàm xương lão đại, trong ánh mắt lại là đề phòng lại là ngao ngoe muốn động. Là sao như thế chắc chắn? Đạo sĩ nghi hoặc hỏi. Theo lý thuyết, dừng lại tại giết người hiện trường, trên hai tay còn giữ lại vết máu bần đạo, không phải hiểm nghi lớn nhất người a? Đạo trưởng không là hung thủ, bộ đầu chẳng lẽ biết được hung phạm là ai? Không. Hình bộ đầu cười nói, bởi vì hung thủ là một nữ nhân. Nữ nhân? Lý Trường An có chút hăng hái, nhưng hình bộ đầu lời kế tiếp lại là hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Đạo trưởng hiểu được hôm nay treo trương hoàng bảng a? Biết. Thứ không dám dâu dếm, theo đoạn thời gian trước lên, liền có một gã hung đồ trong thành liên tiếp phạm phải đại án, đều không ngoại lệ, người chết đều là một kiếm xuyên tim mà chết. Gián tiếp hoàng bảng chính là vì chiêu mộ nghĩa sĩ truy nã này liêu. Nói, bộ đầu liền một nửa dừng lại, chỉ là cười không nói. Bộ dáng này rõ ràng là nói cho Lý Trường An, trong đó tưởng tình là quan phủ cơ mật, không được tiết lộ. Nếu muốn biết, đơn giản, bóc hoàng bảng, gia nhập án này liền có thể. Đạo trưởng làm sơ cân nhắc. Đến một lần, tiêu thủy chuyến này lúc đầu hoàn toàn không có đầu mối, nhưng đêm nay, hắn tại tiền đại trí thi thể bên trên rõ ràng ngửi được một tia yêu khí, đây là trước mắt chỉ có một chút khả năng manh mối. Còn nữa, thật vất vả tại cái này hỗn loạn thế đạo gặp phải như thế yên ổn phồn hoa chỗ, lại đột ngột toát ra hung đồ làm ác, tựa như một khối vải trắng đốt bút tích, một nồi tươi canh vào phi cá hộp, thực sự để cho người ta khó mà chịu đựng. Thế là, chắp tay nói, nghĩa bất dung tử. Bộ đầu không có vội vã thành đạo sĩ giải thích tiền căn hậu quả, chỉ là đem hắn đưa vào phủ nha bên trong một gian phòng. Mới vừa vào cửa, giữa sân sau ánh mắt đủ xuyến xuyến ném đi qua. Theo hình bộ đầu lúc trước giới thiệu, những người này chính là hôm nay quên đến nghĩa sĩ. Lý Trường An làm sơ dò xét, chỉ cảm thấy tiêu thủy người có phải hay không an nhàn đã quen, mà đi huyết dũng, mấy người này đứng ra nghĩa sĩ đều là những người nào a? Hai cái không có chính hình tùy tiện ngồi trên ghế hán tử, áo đông rộng, lộ ra hai cái đâm đầy hình xăm cánh tay, giống như là hai cái chợ búa lưu manh. Nơi hẻo lánh bên trong một cái kiếm khách, ô kiếm nghiêng theo tại phòng trụ bên trên. Xem ra rất có bức cách, đáng tiếc dáng vẻ lỏng, ánh mắt tăng dã, so với cánh tay dương, thân kiếm lộ ra quá dài, một cái liền nhìn ra là hàng lợm. Cái kia bốn bề yên tĩnh ngồi một bên khác trên ghế đại hán, mặc dù phiêu phì thể tráng, vẻ mặt giữ tợn tăng thêm cương châm như thế dâu ngắn, rất có mấy phần mánh trương phi ý tứ. Có thể đạo sĩ cách thật xa, đều có thể ngửi được trên người hắn dê mùi cùng năm xưa dầu chân mùi bị nói. Lại thêm bên hông cái kia thanh đồ tề đao, vị này trương phi còn không có xuống biển hưởng ứng hắn thất hiệu triệu a. Tay trái chỗ cái kia hiệp khách ngược lại có mấy phần ý tứ. Đạo sĩ vừa vào cửa, hắn liền vô ý thức nắm chặt đòn đao, nghiêng người cong lên cài eo, là quen chém giết tay chuyên nghiệp. Chỉ có điều, trên người hắn vũ khí là sao như thế vương hữu. Dây bên trên cắm thanh truy thủ, sau thắt lưng treo lấy chôi dao găm, hai bên cắt phối thêm dài ngắn so lẹ hai thanh bột đao, phía sau còn đeo một cây trường đao. Người này là đao con buồn a. cái cuối cùng là cái trẻ tuổi đạo nhân.
A,
đạo nhân này nhìn con mắt, không phải liền là ban ngày đùa bỡn ảo thuật trộm người ta bánh hấp mặt tròn đạo nhân a? Nhìn bộ dáng là bị xoay đưa quan phủ sau, chuẩn bị lập công chuộc tội a. Lúc này dò xét công phu, hình bộ đầu một nhóm cũng đi theo vào. Hắn đầu tiên là kêu gọi riêng phần mình ngồi xuống, là người ở chỗ này giữa lẫn nhau làm giới thiệu sơ lược. Chương 6, hung án 2, chương 6, hung án 2, hai cái lưu manh, một cái tên là Trương Thông, một cái tên là Trương Thiếu Nam, lại là hai huynh đệ. Hàng lợm kiếm khách gọi Từ Triển. Trương Phi thật đúng là giết dê, gọi Trình Thông. Bán đao hiệp khách danh tự là Trương Dịch. Mặt tròn đạo nhân thì gọi Phùng Sung. Sau đó, hình bộ đầu lại khách sáo vài câu, liền nói đến chính sự. Các vị đều là bóc hoàng bảng, bằng lòng trợ giúp nha môn đuổi bắt hung đồ nghĩa sĩ, nhưng có mấy vị mới đến, cũng không hiểu biết trong đó tường tình, còn cho hình nào đó tinh tế nói tới. Bản án bắt đầu tại năm nay 2 tháng thượng tuần, thành bác tiệm may trưởng Quỹ Dương Bình bị đâm chết ở trong nhà, nguyên nhân cái chết tại lồng ngực, bị người một kiếm xuyên tim. Vẹn vẹn 5 ngày sau đó, thành Tây tiểu phường công nhân làm thuê Vương Tiểu Lục, tại trong đêm, lặng yên không một tiếng động chết tại tiểu phường đại thông trải lên mặt, bên cạnh còn ngủ cùng hắn cùng nhau chế tác 5 cái đồng hương, nguyên nhân cái chết đồng dạng là một kiếm xuyên tim. Lại tại 7 ngày sau đó, bản huyện thừa bàng đại nhân trưởng tử cũng bị phát hiện chết bởi dinh thự, giống nhau thủ pháp, giống nhau hung khí, giống nhau một kiếm xuyên tim. Từ đó về sau, tình thế đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mỗi đến sương mù mưa đêm, kia hung đồ kiểu gì cũng sẽ ẩn hiện gây án. Cho đến ngày nay, không phân lao hấu, không phân biệt quý tiện, lần lượt đã có hơn 10 người bị hại bỏ mình. Thẳng đến 6 ngày trước đó, chúng ta rốt cuộc tìm được nghi phạm một vòng mới mục tiêu ám sát, huyện nha bên trong tận lên tuần kiểm ti nhân mã cùng hai ban tạo lại, bắt thả lưới la, đáng tiếc tặc nhân thủ đoạn lợi hại, lại thêm chi sương mù dày đặc, vẫn như cũng bị đạt được, giết người sau đào thoát ra ngoài. Mà vào hôm nay các ngươi lại mò tới hung phạm cái đuôi. Phùng đạo nhân bỗng nhiên mở miệng, cắt ngang hình bộ đầu lời nói, lại hướng về phía giữa sân chắp tay, cao giọng nói rằng, bố trí nhân thủ muốn chặn đường hung phạm, đáng tiếc vẫn như cũng bị đạt được, chỉ ở hung án hiện trường, phát hiện vị đạo hữu này à. Hắn đem lông mày làm một cao một thấp, liếc mắt cười chỉ Lý Trường An. Lập tức, mấy đạo ánh mắt hoài nghi liền rơi vào đạo sĩ trên thân. Lý Trường An không chút hoang mang, nhất nhất gật đầu mỉm cười thăm hỏi. Phùng đạo nhân thấy thế, xách một tiếng, lại lời nói xoay chuyển. Bất quá vị này Lý đạo hữu công khai xuất hiện ở chỗ này, chắc hẳn đã loại bỏ hiểm nghi. Bộ đầu như thế chắc chắn, nghĩ đến ít nhiều biết hung phạm thân phận a. Thanh âm chưa dứt, cả sảnh đường trong mắt lại rầm rầm lăn đến hình bộ đầu trên mặt. Bộ đầu đầu tiên là gật đầu, lại là lắc đầu, cụ thể thân phận không biết, nhưng hung thủ là một nữ nhân. Nữ nhân? Giữa sân trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, mà hình bộ đầu đã tiếp tục nói, kiếm thuật cao siêu. Hắn dừng một chút. Người mang dị thuật? Nghe tới cũng là khó giải quyết. Phùng đạo nhân như có điều suy nghĩ, dương mắt lại hỏi, đã liên tục 2 lần xuất binh vòng đây, chắc hẳn cũng có tìm tới tung tích dấu vết biện pháp a. Lời này vừa nói ra, kia Trương Thiếu Nam liền hai mắt tỏa sáng, vội vã không nhịn nổi quát, tả hữu bất quá là nữ tử, có thể có cái gì đại năng lực? Bộ đầu chỉ quản đem nàng hành tung nói cho một nhà nào đó, đảm bảo ngày mai liền cùng ngươi bắt đến. Mấy người còn lại mặc dù không có lên tiếng đáp lời, nhưng coi thần thái cũng đều là thái độ này. Nhưng bộ đầu lại lắc đầu. Hung đồ hành tung bất quá là tình cờ nhận được, chỉ có thể 1-2 lần, không thể lại mà 3. Phùng đạo nhân nghe xong, cười ha ha, đem hai tay lung ở trước ngực. Không biết là như thế nào ngẫu nhiên pháp, trong phủ cơ mật không thể tiết lộ ra ngoài. Lời này ra, giữa sân lập tức xôn xao, kia Trịnh Đồ Tử nghiễm nhiên là tính tình táo bạo. Cái này cũng không thể, vậy cũng không được. Hắn vô bản đứng dậy, bảo chúng ta như thế nào bắt hung. Đám người ở giữa nhất thời nhao nhao, kia dội bị huynh đệ càng là đánh trống reo hò lấy muốn giải thể không làm, hình bộ đầu lại không nhanh không chậm vươn một ngón tay. Bạc dòng trăm lượng. Giữa sân phân loạn lập tức trì trệ, vừa mới còn đang báo nổi Trịnh Thông ngơ ngác hỏi một tiếng, cái gì? Bộ đầu cười mỉm trở lại, huyện tôn có lệnh, có thể cầm xuống hung phạm người, thưởng ngân trăm lượng, đám người còn lại, căn cứ công lao, đều có ban thưởng. Hắn nửa câu sau tính cũng là vô ích, tất cả mọi người bị bạc dòng trăm lượng câu đến tâm thần kích động. Lý Trường An đối phương thế giới này tiền bạc không có quá lớn quan niệm, nhưng hắn lại hiểu được, hôm qua cả bàn rượu thịt, tổng cộng cũng không tiêu tốn một lượng bạc. Cái này không? Trương gia huynh đệ đã ma quyền sát trưởng, hiệp khách ánh mắt mê ly, hàng lợm kiếm khách chân tay luống cuống, Trịnh Đô Tử thở hổn hển, liền ngay cả kia Phùng đạo nhân đều tại nhỏ giọng thầm thì. Lý Trường An cẩn thận nghe xong, thường ứng thường tĩnh, thường thanh tịnh bệ. Hóa ra là thanh tịnh kinh. Hình bộ đầu nhìn đường hạ mọi người phản ứng, vuốt vuốt râu ria rất là hài lòng, tranh thủ thời gian không ngừng cố gắng, vỗ tay một cái. Liền thấy ngoài cửa lớn tiến đến 4 cái sai dịch, mang tới trương bàn dài, tại đại đường chính giữa buông xuống. Xốc lên phía trên vải trắng, lại là tiền đại trí thi thể. Hình bộ đầu lại chào hỏi đám người vây quanh, muốn giảng hiểu tình tiết vụ án. Lúc đầu tản mạng nghĩa sĩ nhóm, vừa mới ngửi thấy vị thịt nhi dưới mắt nơi nào sẽ phản đối, thông minh tụ lại, nghe lão hình chỉ điểm trên thi thể vết thương. Từng cái cố gắng mở động đầu góc, tranh nhau tìm kiếm manh mối. Cái này vào đầu, Lý Trường An hai đầu lông mày hiện lên một tia nghi hoặc. A, trên thi thể yêu khí biến mất. Đám người tán đi, nha môn lại quặn cuẹ xuống dưới. Một già một trẻ hai cái bộ khoái ngồi dưới mái hiên, xé tán cấp phục, cởi giày, gõ lên tê dại lưng eo. Hình bộ đầu liếc nhìn nhà mình hậu sinh dương sáng lấp lánh mặt. Thử Du, thương thế của ngươi. A cứu chớ lo lắng. Tuổi trẻ bộ khoái mơ hồ nói một câu, sau đó phi phun ra miệng mang tơ máu nước bọt. Khoát khoát tay. Không sao, chính là phải đi đổi cái răng. Ngươi cái này lô mãng tính tình thật phải sửa lại. Hình bộ đầu thở dài, giọng mang trách cứ. Biết rõ đạo nhân kia tám thành không là hung thủ, vì sao còn muốn cùng hắn động thủ? Tuổi trẻ bộ khoái gãi đầu một cái. Ta lúc ấy không nghĩ nhiều, chính là đầu góc một ông, bản thân liền xông đi lên. Xương Thành đầu heo mặt nhường hắn cười lên hết sức chất phác. Có lẽ là ma ngẩn ra a. Ngươi biết là ma ngẩn ra liền tốt. Hình bộ đầu liếc mắt, nhưng lại gần, nói thầm nói, ngươi mấy ngày nay cũng đừng về nhà, miễn cho nhường mẹ ngươi, ta vậy tiểu muội nhìn thấy, lại tới tìm ta xé rách. Tuổi trẻ bộ khoái hắc hắc gật đầu, chỉ là cuối cùng, lại trên mặt chần chờ. A cứu. Cái gì? Ngươi nói những người kia có thể được việc a? Tuổi trẻ bộ khoái đẩy tay ra chỉ nguyên một năm đếm. Kia Trương gia huynh đệ chính là hai cái lưu manh vô lại, chính thông chỉ là đồ tể, họ Phùng đạo nhân là lường gạt, Từ Triển là nhuyễn chân tôn, Trương Dịch tựa như lao con buồn, kia Lý Huyền Tiêu. Ách. Hắn chóp cha chóp chép miệng, quyết định lướt qua không nói. Một bọn trợ búa vô lại làm sao có thể bắt được hung thủ? Hình bộ đầu lại cười ha ha, lột đem râu ria, một bộ tiểu tử ngươi còn non thần thái, thi thi nhiên chỉ điểm nhân vật. Trương gia huynh đệ tuy là lưu manh, nhưng rắn có rắn nói, chuột có chuột nói, chúng ta tra không được đồ vật, cố gắng bọn hắn có thể tra được. Kia Phùng đạo nhân tuy là lừa đảo, nhưng tốt xấu có một bản lĩnh dị thuật, không chừng có hiệu quả. Về phần cái khác mấy cái hắn nhìn nhìn quanh mình, nhỏ giọng nói rằng, đoạn thời gian trước, ngươi cũng không phải không có nhìn thấy. Thương Tuần Kiểm vì lấy lòng Huyền Tôn, điểm tận binh mã đi vòng vây kia hung đồ, còn không phải để cho người ta thông dong thoát thân, ngay tiếp theo tổn thương không ít người. Ở đâu là đào thoát, rõ ràng là giết tán. Hiện tại kia lão quý chứng đang ở nhà bên trong chết rồi, lần này mình không đến không nói, còn chỉ phái một đội nọ thủ ứng phó xong việc. Vì sao? Còn không phải là bởi vì kia hung đồ lợi hại. Hình bộ đầu nhếch môi, nhìn đàng hoàng khắp khuôn mặt đầy đều là khôn khéo. Nếu là lại đụng vào, cùng nói nhường các huynh đệ có cái sơ suất, còn không bằng nhường mấy người này nghĩa sĩ tiến lên đỉnh trước đỉnh. A tuổi trẻ bộ khoái bừng tỉnh hiểu ra, liên tục gật đầu. Chỉ là không đầy một lát. A cứu, có dám mau thả? Hắn hắc hắc tới gần đến, nhỏ giọng hỏi, ngươi lại như thế nào biết được hung đồ hành tung? Cái dám? Nếu là ta biết, ta sớm hơn Huyện Tôn tranh công đi. Đây chính là trăm lượng bạc. Nói, nghiêng qua nhà mình chất nhi một cái. Ngươi cũng đừng lên tâm tư gì. Đừng nhìn nhiều tiền, chỉ sợ là có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu. Hắn đứng dậy xoay xoay eo cán. Ta nha chỉ mong lấy hung thủ kia phạm phải cái này một cọc, có thể an phận tầm vài ngày. Hắn lại đánh thật tỏ ngáp, cũng làm cho lão phu ngủ mấy ngày tốt cảm giác ra. Chương 7, đói khát chương 7, đói khát trên đời người ta, giàu đều có các giàu pháp, nghèo lại đại khái là một cái bộ dáng. Thí dụ như nhà chỉ có bốn bức tường. Thí dụ như bụng ăn không no. Thí như nhân gia cô vợ trẻ sản xuất sau, uống chính là canh gà, ăn chính là trứng gà, nhà ngươi cũng chỉ có thể chịu một bát cháo loãng xong việc. Thiên ân vạn tạ đưa tiễn bà đỡ. Vương bà mừng khấp khởi ôm vừa ra đời tôn nhi, ngồi dưới hiên, giống như là ôm hiếm thấy chân bảo. Nhìn cái này rúm gió khuôn mặt nhỏ, nhiều giống nàng kia chết đi lao đầu. Nhìn cái này cái mũi nhỏ, hẹp hòi, nhiều giống nàng kia đi ra ngoài chưa về nhi tử. Tổ tông phù hộ. Có hậu rồi. Có hậu rồi. Trên mặt nàng vui vẻ quả thực ức chế không nổi. Theo thủy kính chân nhân nơi đó cầu tới cầu tự phụ thật thật có tác dụng. Chờ ngày mai gà mái hạ trứng, trong nhà trứng gà liền có 10 cái, sửa lại đi phiên chợ đổi đồng tiền, lại đi thắp nén hương còn một đấy. Nàng như thế suy nghĩ, đầy cõi lòng lấy hân hoan mẹ cưỡng. Nhưng mà, điểm này vui vẻ đảo mắt liền bị vấy dậy. Bà, bên cạnh nhà tranh bên trong, vừa mới sinh sản xong hô hoán, thanh âm rụt rè. Vương bà một gương mặt mo lập tức kéo căng, không nhịn được nói. Làm gì? Ta đói rồi. Không phải mới ăn chén cháo a? Đói đến nóng rồi đấy. Nếu là đặt thường ngày, như vậy không hiểu chuyện nàng đã sớm một trận đánh mang tới. Nhưng hôm nay, xem ở vừa sinh xong hài tử phân thượng, nàng vẫn là một bên nói thầm lấy, đi một bên sờ sờ đáy nổi, đựng nửa bát cháo bắt đầu vào trong phòng. Thật là, không có một hồi. Bà, lại làm gì? Còn đói. Cháo đã không có. Đói đến muốn mạng rồi. Vương bà tức giận đến chửi ầm lên, có thể nhìn tại chính mình ngoan tôn nhi trên mặt mũi, nàng vẫn là móc ra hôm qua ăn thừa nửa cái bánh bột nô. Nàng nghĩ thầm, lần này luôn có thể ngăn chặn miệng a. Nhưng mà, bà, vẫn là đói không có. Không có. Cháo đã ăn xong, bánh bột nô cũng đã ăn xong. Lần này, vô luận như thế nào hô đói, cầu khẩn thế nào, vương bà chính là ấn định hàm răng không hé miệng. Nàng xem như đã nhìn ra, cái này tiện tì rõ ràng là ỷ vào sinh hài tử, muốn tham ăn rồi. Quả nhiên, không có qua một hồi, trong phòng liền không có hô đói thanh âm. Chỉ là trong ngực A Nhi lại hoa hoa kêu to, hô lên nói đến. Vương bà mau đem hải tử ôm đi bú sữa. Có lẽ là nghe được hải tử khóc nỉ non. Trong phòng liền chỉ còn lại cái này đói đến hốt hoảng mẫu thân, cùng miệng nhỏ sữa mẹ anh hải. Thời gian dần trôi qua, không biết theo chừng nào thì bắt đầu. Nàng không nhúc nhích nhìn xem hải tử, mắt cũng không chấp mà nhìn chằm chằm vào hải tử. Đây chính là con của ta. Thoạt nhìn là cỡ nào, lại cỡ nào non nớt, ra tiểu xảo đầu ngón chân giống như là vừa lột ra tới đầu tằm. Ngắn ngủi tay chân tựa như giòn tan củ sen. Tròn bụng nhỏ giống như là vừa trưng tốt mét bánh ngọt. Thủy doanh doanh ánh mắt tựa như đi sát cây vải. Rầm rầm. Cổ họng nàng đống núc ních qua một cái. Mặt trời lặn mặt trăng lên. Vương bà mơ mơ màng màng nửa đêm tội phạm bị áp giải. Vừa ra ngoài phòng, bất thình lình, khoe mắt liền nhìn thấy một tịch màu đỏ tại đầu tường chợt lóe lên rồi biến mất. Nàng giật nảy cả mình, liên tục không ngừng bay đầu nhìn lại. Có thể nơi đó có cái gì hình ảnh? Chỉ có một phương nhá nhem choáng gờ giáp đâm câu nguyệt treo tại đầu tường mà thôi. Nàng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ chính mình nghi thần nghi quỷ, có thể trải qua như thế quấy rầy một cái, buồn ngủ cũng đi 7-8 phần. Lúc này, nàng mới phát hiện trong đêm chẳng biết lúc nào nổi lên sương ngủ, trầm tích trong sân, như khói như nước. Vương bà không để ý, chỉ quản dẫm vào đến, chậm rãi từng bước, chạy xuống sương mù hướng nhà xí đi qua. Cũng vào lúc này, két két, cái này chết tải, lại đang tắc quái. Nàng lập tức cho rằng là thói cũ nảy mầm, lại tại gặm ăn vỏ cây, có thể chỉ trước mắt, lại nhìn thấy cửa gian phòng nửa đậy lấy. Gió đêm thổi tới, đong đưa cửa phòng. Két két, thanh âm này rốt cục đổi lên trí nhớ của nàng, nhớ tới cái kia lưu truyền tại đầu đường cuối ngõ kinh khủng truyền thuyết. Hoàng bét, cháu trai còn ở bên trong rồi. Sau đó, một tiếng kêu khóc kinh tán đêm sương. Đao này dài 2 thước 7 tấc, trọng 1 cân 8 lượng. Bách luyện thành cương, tôi vào nước lạnh là phong. Thiên bảo 4 năm thu, ta đánh giết lang gia liễu một đao tại đại giang bên mở, sau đó có được. Hiệp khách vượt đao tại trước, xương lưới đao như tuyết, thu quang liệt liệt. Quả thật là trôi hào đao. Mà giờ này phút này, đạm mặc người, sắc bén đao, không cần tiếp qua nhiều lời, liền tự có cỗ túc sát chi khí. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nơi này không phải tiếng người huyên náo chợ. Khán giả quăng tới ánh mắt không phải giống như đang nhìn siếc khỉ. Người đối diện cũng không phải tuổi tiểu nha đầu. Miệng bên trong câu tiếp theo lại càng không nên là, chỉ bán 5 lượng ngân. Cái này vừa nói, tựa như một trận tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, giảng tới đặc sắc chỗ, dung phục treo đến người chung quanh cười vang không thôi. Nếu không phải cố kỵ tới hiệp khách đao trong tay tử, chỉ sợ một chút lời khó nghe liền phải bất âm bất dương chui ra ngoài. Trong đám người, một cái lao phu tử một bên cười, một bên lắc đầu, lại xông hiệp khách nói rằng, ngươi cái này hậu sinh tốt là hồ đồ. Một tiểu nha đầu chỗ nào đến 5 lượng bạc mua ngươi đồ vật. Lại nói cái này thanh bình thế đạo, ai sẽ hoa cái này giá tiền rất lớn, chỉ vì làm không có tác dụng đục sát, thả trong nhà làm bài trí. Cười đủ những người vây xem nhau nhau đáp lời. Nhưng đám người hai cái lại hoàn toàn mắt biết hai ngơ. Tiểu nha đầu chỉ quản trông mong nhìn hiệp khách đao trong tay tử, hiệp khách chỉ quản lãnh đạm nhặt trở lấy tiểu nha đầu móc ra một khoản căn bản móc không ra được bạc. Thằng đến để cửa hàng nhi nghe hỏi đuổi tới, nắm chặt tiểu nha đầu lô thai liền trở về trong tiệm, trước khi đi vẫn không quên nói ngụm nước bọn. Đất này lại dẫn tới quần chúng vây xem nhất thời vui vẻ. Hiệp khách lại chỉ khẽ lắc đầu. Không biết hàng. Nói, phối hợp thu đao trở vào bao, đứng ở nơi đó không lúc đích, chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh 2 tầng lầu cát, cũng là trong thành nổi danh nhất ăn tứ, có cái cổ quái thành tựu, gọi là Ly Nhi Lâu. Không có náo nhiệt, đám người tan đi, chỉ để lại tóc ngắn đạo nhân. Đạo nhân này tự nhiên là Lý Trường An, mà kia hiệp khách không là người khác, chính là trong nha môn chiếu qua mặt nghĩa sĩ một chồng, hiệp khách Trương Dịch. Lý Trường An hôm nay dậy thật sớm, bái tổ sư, làm tạo khóa, tế kiếm cuối cùng, liền lại đi trong thành 4 phía dò xét. Đợi đến kể giữa trưa, vẫn là không thu hoạch được gì. Đang về để cửa hàng ăn cơm, ngay tại cửa chính nhìn thấy như thế lại đứng đắn lại buồn cười vừa ra. Nói thật, đạo sĩ vừa rồi trong đám người thấy được rõ ràng. Trương Dịch đao dùng tài liệu giảng cứu, rèn tinh lương, là đem binh khí tốt, 5 lượng bạc thật xem như bán đồ bán tháo. Chỉ không biết được vì sao chọn lấy như thế cái địa phương, chọn lấy như thế người mua, kết quả diễn dạng này vừa ra kịch hài. Bất quá cũng kéo. Đạo sĩ đang muốn tìm mấy người bọn hắn, kêu to một chút manh mối. Sau một lát, Ly Nhi Lâu bên trong, Lý Trường An cùng Trương Dịch ngồi đối diện nhau, tất cả bán phong phú thịt rượu. Đồ ăn là Trương Dịch điểm, tiền lại là Lý Trường An giao. Lúc trước, đạo sĩ tiến lên mời hiệp khách uống rượu, còn lo lắng đối phương vì mặt mũi cự tuyệt, ai ngờ hắn tại chỗ liền một lời đáp ứng. Tiến vào ăn tứ, càng chỉ là ném câu tiếp theo, thiếu ngươi một lần. Liền không chút khách khí điểm xuống một bàn thịt rượu. Dưới mắt, đang thoải mái hồ ăn biển nhét. Nói đến người này cũng có chút ý tứ, cho dù tướng ăn tựa như quỷ chết đói đầu thai, trên mặt còn duy trì lấy bộ kia lãnh đạm cao thủ mặt. Trái lại đạo sĩ liền thúc ngựa khó đạt đến. 3 lượng chén rượu vàng vào trong bụng. Cho dù là thân say mê không say, cũng là tán tán không có chính hình. Người đang náo thị, nắm nuốt chén rượu, tinh thần lại sớm đã bay đến lên 9 tầng mây. Chỉ là bỗng nhiên, đạo sĩ thình lình phát hiện chung quanh yên tĩnh trở lại, liền ngay cả ngồi cùng bàn hiệp khách cũng dừng động tắt lại, sửa sang sợi râu, ngồi nghiêm chỉnh trông mong nhìn hướng về phía ăn tứ chỗ sâu. Lại hướng 4 phía xem xét, các thực khách vậy không bằng này. Chính là bàn bên cái kia lúc trước say đến bất tỉnh nhân sự tự quỷ, cũng phun ra mùi rượu mở to hai mắt nhìn. Lý Trường An đang không hiểu đấu, liền nghe đến hiệp khách đè nén kích động, nhỏ giọng nói, "Tới." "Cái gì?" Đạo sĩ không đợi được trả lời, chỉ nhìn thấy điếm tiểu nhị đứng tại trên đại sảnh, nắm tay khép tại bên miệng, thanh âm giống như là hát vở kịch, lưỡng lự biện chuyển. Hắn hướng trên lầu kêu, "Tam nương tử." Chương 8, Tam nương tử chương 8, Tam nương tử thúc cái gì? Nô gia cái này không liền đến sao? Người chưa đến âm thanh trước nghe. Tại một đám thực khách nín thở ngưng thần trông mong chờ mong hạ, các trên lầu chuyển tới một chuỗi tiếng cười. Tiếng cười kia cũng không lanh lảnh, ngược lại mang theo chút khàn khàn, có thể trong đó không hiểu có loại lười biếng hương vị, giống như là cầm cậu vĩ thảo tại bên cổ nhẹ cào, câu dẫn người ta lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nga nhĩ, chất gỗ thang lầu nhẹ vang lên. Lầu các hạ tới một cái mỹ nhân nhi. Cái này từ xưa đến nay, mỹ nhân đều có các mỹ pháp, đều có các thiên thu. Có cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trông mong này, có yêu mà diễm diễm, sáng rực hoa. Có tiên tư ngọc cốt, di thế độc lập. Có thức tha dịu dàng, sở sở động lòng người. Có xinh xắn tươi đẹp, duyên dáng yêu kiều. Có điểm điểm nhu nhu, dính mà không ngại. Có đoan trang ưu nhã, phú quý đại khí. Mà vị này đại khái là thời đại này nam trong lòng mọi người tốt. Làn da trắng nõn, dáng người nõn nang, giữa lông mày một cái nhăn mày một nụ cười đều ngập lấy quan cảnh. Mượt mà nhu hòa gương mặt tựa như ngân mười bàn, tản ra động nhân huy quang, mới lộ diện liền chiếu lên toàn bộ đại đường đều tươi đẹp mấy phần, chiếu lên cả sảnh đường thực khách vì đó khuynh đảo say mê. Nàng trang dung không đồng, ăn mặc cũng không phức tạp, chỉ là vừa đúng. Như mây tóc xanh hơi có vẻ nông rộng của lại, nghiêng nghiêng cắm một chi kim châm cài tóc. Trên thân chỉ mặc bộ màu trắng áo ngắn cùng váy lụa, một đầu vàng sáng dây lụa quấn tại bên hông, thắt nở nang thướt tha thân thể, liền như là buộc lên một đợt xuân thủy, mỗi một bước đều nộn nhạo liễm diễm xuân quang. Tam nương tử chậm rãi mà xuống. Nhất thời, tam nương tử hôm nay lại xinh đẹp mấy phần. Ngươi nhìn, đây là ta vì ngươi cố ý đánh cây châm. Lão phu mong nhớ ngày đêm, có thể lại nhìn ngươi một cái rồi. Trong hành lang, các thực khách tranh nhau ngoi đầu lên. Nóng rực ánh mắt cùng với tha thiết ân cần thăm hỏi, như mưa rơi nào đánh tới. Nàng lại nghiêng theo tại trên quầy, thái độ lười nhác, tựa như đoàn lấy thân thể ngáp nhỏ con, lại giống đóa xuân ngủ chưa tỉnh hoa hải đường. Cười nói huyền chuyện, từng cái ứng phó, vẫn là như cá gặp nước, thành thạo điêu luyện. Không cần một lát, đuổi những này nhiệt tình fan hâm mộ. Tam nương tử có chút lùi bước, huyền chuyện thi lễ một cái. Nô gia nhất thời thăng ngủ, cũng làm cho chư vị khách nhân chờ lâu. Nói, phủi tay. Đợi mệnh đã lâu chủ công nhóm, lập tức hành động, lần lượt chuyển đến bàn dài, lùa đỏ vải, thất, thanh thủy buồn, đĩa sứ, cùng một thùng nhảy nhót tương bừng cá tươi. Cuối cùng, thì là một cái tiểu tỷ nâng bên trên một chậu khối băng, tam nương tử từ đó lấy ra một cái hộp dài, mở ra, bên trong đặt vào chính là một thanh ba ngón rộng, dài hơn thước khinh bạc tiểu đao. Đây là muốn chức quái. Cắt lát cá sống, Lý Trường An giật mình. Thì ra nhà này Ly Nhi lâu chiêu bài đồ ăn chính là cái này. Kế tiếp, nhưng thấy tam nương tử vén tay áo lên, lộ ra sáng cánh tay, tố thủ, thiên chỉ, tại thanh thủy bên trong rửa tẩy một phen. Sau đó lưu loát mò lên một con cá chép đặt tại trên đất, chụp lấy bốc lên hàn khí quái đao. Hít sâu một hơi, mà hậu vận đao như bay. Tạo bảy, thủ ngực, chọn thanh tuyến, sau đó tạo xương, phía đao, tố thủ xoay chuyển ở giữa, từng mảnh cắt đến cực mỏng cá lát tựa như cánh ve, như hồ điệp nhao nhao bay xuống tại trong mâm. Tinh xảo tuyệt luân, cảnh đẹp ý vui. Bên cạnh cái kia tiểu quỷ càng là gật gù đắc ý nói, vận khuỷu tay vui vẻ nhìn trước quái, theo đao tuyết rơi kinh bay sợi. Thật to lớn. Mặt hiro. Lớn. Bạch. Vị này tam nương tử đao công cực dai, phiến ra cá lát kinh bạc như xa, hiện lên hơi mở màu sắc. Làm sao có thể dùng đại hòa bạch để hình dung? Lý Trường An ánh mắt rời đi tớt, theo thân eo đi lên thoáng nhìn. A quả thật như là. Đạo sĩ lắc đầu bật cười, cho bản thân châm một chén rượu. Lúc này, tiểu nhị cầm chứa mảnh một chú ống trúc đi lên bùi bán. Đạo sĩ kỳ quái. Cái này là thế nào lời giải thích? Tiểu nhị kia cười mỉm trả lời, năm lượng bạc một cây một chú một phần cá lát. Năm lượng. Dù là đạo sĩ đối giá hàng không mất cảm, nhưng cũng hiểu được cái này năm lượng bạc một phần đồ ăn, không khỏi cũng hơi đắt. Tiểu nhị ca cười ha ha, đem ống trúc hướng trong ngực một thăm dò, không chút hoang mang giải thích nói, đạo trưởng có chỗ không biết, không nói chủ nhân nhà ta cắt quái tay nghề ở lần cận địa phương là phần độc nhất nhi, chính là sở dụng cá, cũng là tỉ mỉ dùng hèm rượu lấy độc môn biện pháp nuôi đi ra, khác khu vực có thể ăn cũng được. Lại nói tiểu nhị như mày, lộ ra nam nhân đều hiểu đủ cười. Nhà ta con cá này quái thật là tam nương tử tự tay là khách nhân dâng lên. Thì ra là thế. Lý Trường An giật mình. Thì ra năm lượng bạc mua không phải mỹ thực, mà là sắc đẹp. Bất quá, đạo sĩ vẫn là không có ý định dùng tiền. Mỹ nhân là cực kỳ đẹp đẽ, mỹ nhân làm ra mỹ thực chắc hẳn cũng là ăn cực kỳ ngon. Nhưng mỹ thì mỹ vậy, cái này cá sống trong thịt đầu trứng trùng có thể nửa điểm sẽ không thiếu. Lý Trường An cũng không muốn chuyến này kết thúc sau, mang một bụng trùng hút máu trở về. Hắn đang muốn đuổi tiểu nhị đi bàn khác. Lúc này, không biết được cái nào cửa sổ không đóng kỹ, tiến vào đến một hơi gió mát, phất qua tam nương tử án đài. Một mảnh vừa cắt ra cá lát liền nhẹ nhàng bay lên, còn không có trốn xa, liền bị nàng tay mắt lanh lẹ vê ở, đặt tại bên môi, đầu lưỡi nhi một quyển, liền nhẹ nhàng linh hoạt đã rơi vào trong miệng. Hồng hộc. Các thực khách không hẹn mà cùng phát ra chút kỳ quái thở dốc, có chút càng không chịu nổi, lặng lẽ gây nên eo. Lý Trường An ha ha cười không ngừng, những này cổ nhân kém kiến thức, ánh mắt nông cạn, liền này một ít phong cảnh so với ta ổ cứng lên ngựa chiếc cặp văn kiện bên trong học tập tư liệu, được cho. Đạo trưởng. Ngồi cùng bàn hiệp khách thình lình mở miệng, cắt ngang đạo sĩ suy nghĩ lung tung. Quay đầu đi qua, chỉ thấy lấy hiệp khách ánh mắt sáng ngời, thô trọng hơi thở quả thực muốn đem lỗ mũi làm út sấp. Người đây là. Hiệp khách không nói hai lời, ba một chút, đem một thanh bội đao vô lên bàn. Đao này dài 2 thước 7 đình chỉ. Đình chỉ. Đình chỉ. Lý Trường An vội vàng khoát tay nhường hắn dừng lại, rốt cục hiểu được người này bán đao là vì cái gì đâu. Đạo sĩ đưa tới tiểu nhị ca mua một phần mộc chủ cho hắn, về phần bản thân, chúng hút máu tiêu không chịu nổi, chỉ tăng thêm một phần hoàng tiểu buồn móng dê xong việc. Đáng tiếc. Chương dịch không đợi được hắn cá lát, đạo sĩ cũng không đợi được của chính mình móng dê. Liền nghe đến ngoài cửa rộn ràng thì thầm trên đường phố một hồi huyên náo, một cái trần trụi lồng ngực to mọng hán tử như đầu lợn dừng tại trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Lý Trường An mắt sắc, nhận ra người này là nghĩa sĩ một trong Trịnh Thông Trịnh Độ Tử. Trong lòng một suy nghĩ, vội vàng chào hỏi. Trịnh lão ca, ngươi cái này hùng hùng hổ hổ làm cái gì đi? Trịnh Độ Tử nghe xong quay đầu nhìn thấy hai người, lại vội vã xuống tới, nắm lên bầu rượu trên bàn, liền ủng ngủ cục rót một miệng lớn. Các ngươi còn ở lại chỗ này nhi lề mề cái gì? Hắn lau cương châm như thế dâu rịa. Xảy ra chuyện rồi. Hung đồ lần nữa giết người. Chuyện lần này phát tại vùng ngoại ô tới gần cửa thành đông một hộ bần hàn người ta. Đợi đến Lý Trường An, Trương Dịch, Trịnh Thông ba người lúc chạy đến, sân nhà này bên ngoài tụ lại lấy một đại bang thôn nhân, một cái lao cụ bà ở trong đó khóc mắng không ngừng. Mà hai cái đến sớm sai dịch ngăn chặn cửa sân, bảo hộ lấy hiện trường. Ba người vừa mới lên trước, liền bị hai người bọn họ phất tay ngăn lại. Người không có phận sự chớ có xung loạn. Đạo sĩ cùng hiệp khách hai cái chém giết hắn còn chưa mở miệng, Trịnh Đồ Tử liền la hét mắng lên. Tốt ngươi Trương Nhị bừng lớn, ký sổ vay tiền thời điểm sao không như vậy sĩ diện lên mặt? Sao sinh? mới ra khỏi cửa thành liền trở mặt không quen biết rồi. Hai cái sai dịch lập tức nở nụ cười khổ. Nhị gia cũng chớ có nhường hai huynh đệ khó xử. Ai ai ai. Nói còn chưa dứt lời, hai người liền bị Trịnh Đô Tử một bàn tay đẩy ra, kêu gọi đạo sĩ hai vào cửa đi. Trong môn là nông gia tiểu viện, là từ ba gian thổ phôi cỏ tranh phòng làm thành. Lần này người bị hại ngay tại Đông Sương. Ba người đẩy cửa đi vào. Nhưng thấy một vị năm có thể hơn 20 phụ nhân, dựa vào vách tường cường tỏa tại giường, nửa gương mặt thậm chí trước ngực đều xâm nhiễm lấy mảng lớn vết máu, hai mắt trừng trừng, cắn chặt hàm răng, không nhúc nhích, lộ ra nhưng đã khí tuyệt đã lâu. Mà tại bên gối, còn nằm lấy một bộ tàn khuyết không đầy đủ anh hải thi thể. Trời phạt. Trịnh Đồ Tử nghiến răng nghiến lợi, chửi ầm lên. Mà Trương Dịch cùng Lý Trường An đã tiến lên kiểm tra lên phụ nhân thi thể. Cổ quái là, phụ nhân nguyên nhân cái chết cùng Tiền Đại Chí giống nhau như lúc, đều là gọn gàng một kiếm xuyên tim, có thể đã như vậy, trên thi thể đại phúc vết máu lại là từ đâu mà đến đâu? Lý Trường An đưa ánh mắt về phía bên cạnh anh hải. So với cái khác, cái này đứa bé tử trạng càng khiến người ta phẫn nộ cùng thương hại. Thân thể nho nhỏ thượng tán vải lấy rất nhiều dấu răng, nửa người huyết nhục đều bị cắn xé xuống tới, lộ ra sâm sâm bạch cốt cùng mềm mại nội tạng, đặc biệt là trên cánh tay trái, làm bàn tay đều không cánh mà bay. Trịnh Đồ Tử phát một trận tính tình, cũng dựa vào gần đây, có thể nhìn lên thấy anh hải thảm trạng, lại là mạnh mẽ nện cho một chút vết tường. Trời phạt đồ đi. Như vậy hung tàn, liên vừa sinh ra tới hải tử đều không dung tha. Hung thủ làm. Lý Trường An lại lắc đầu. Cái này có thể chưa hẳn. Tại Trịnh Thông cùng Trương Dịch ánh mắt kinh ngạc hạ, đạo sĩ leo lên giường, nắm phụ người thi thể hai má, dùng sức mở ra hàm răng. Tiếp lấy, thi thể trong miệng liền rơi ra một nửa nho nhỏ nhấm nuốt qua bàn tay. Chương 9, manh mối chương 9, manh mối kệ mở thi miệng. Anh hải tàn trưởng rơi trong tay. Ngay nát ra thịt, cắn nát ra thịt, kéo đứt xương cốt, bọc lấy máu tươi cùng nước bọt trần trụi hiện ra ở trước mắt. Tình cảnh này, làm cho Trương Dịch cùng Trịnh Thông cơ trên mặt loạn chiến, cũng làm cho nơi cửa vang lên liên tiếp nôn khan âm thanh. Quay đầu nhìn lại, nguyên là một đám bộ khoái khoan thai tới chậm, hảo chết không chết, tiến môn đệ nhấc mắt, một chút chuẩn bị tâm lý cũng không, liền gặp được trước mắt một màn này. Lập tức liền phun ra đất trời tối tăm, ngã trái ngã phải. Chỉ có dẫn đầu kia cái trẻ tuổi bộ khoái, Lý Trường An nhớ mang máng giống như gọi bạc tử dù đáng tin cậy chút, cho dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là nghiêm mặt ra, cố gắng duy trì lấy công môn thể diện. Lý Trường An thấy lén nói thầm, nghĩ thầm cái này Tiêu Thủy bộ khoái không khỏi quá sống an nhàn sung sướng chút. Ít như vậy đồ vật, liền chịu không được rồi. Nếu là nhìn thấy yêu quái nổi và bếp ở giữa treo lên hun khói thì người, ven đường không người thu liễm cự nhân xem di thể, chẳng phải là muốn dọa hôn mê bất tỉnh. Hắn buông xuống anh hải tàn trưởng, lung tung xé đến đệm chăn lao đi trên tay vết máu, đang muốn cùng cái này bộ khoái đáp lời. Đồng nhiên, nghe được một tiếng sắc nhọn khóc thét, một cái gầy còm lão cụ bà từ sau cửa đột nhiên toan đi ra, thẳng đến người chết di thể mà đi, còn một bên kêu khóc chửi mắng. Người tăng môn tinh, nát bà nương, tám đời không được siêu sinh tiện hóa. Ngươi như thế có thể nhẫn tâm như vậy a? Đó là ngươi thân sinh cốt nhục, ngươi trả cho ta tôn nhi mệnh đến. Nói, dương anh múa bước lại muốn tiến lên xé rách. Nhưng mà, còn không đắc thủ, liền bị Trịnh Đồ Tử một thanh nắm chặt gáy cổ áo túm trở về, gặp nàng còn đang chửi bậy lấy cầm móng tay đến cả mặt mình. Hắn lúc này liền giơ lên quạt hương bổ lớn bàn tay, ba ba chính là hai cái tát đập xuống, ác thanh ác khí mắng, ngươi cái này lao chủ chứa, khóc lóc om sòm cùng ai nhìn. Người khác không muốn những ngươi, một nhà nào đó cũng sẽ không nung chiều. Vương bà bị cái này hai lần đánh cho có chút choáng váng, che lấy mặt mò, tốt nửa ngày mới ấy lời nói, ngươi cái này đồ tử thế nào còn đánh người đâu? Đánh chính là ngươi. Trịnh Đồ Tử gắt một cái nước bọn. Người khác không biết rõ, ta còn không biết được. Hắn cười lạnh nói, ngươi người này nhất là keo kiệt, ngày bình thường thua thiệt ngược con dâu thì cũng thôi đi, ngay cả mang thai hoa nhi, lại cũng không chịu cho nàng một miếng cơm no. Ngươi sống đem người đói ra bị điền, sinh sinh gặm ăn cốt đục của mình. Trịnh Đồ Tử trợn mắt trừng trừng, phun ra nước bọn. Ngươi nói, tiểu hoa này tử chết, chẳng lẽ không có một phần của ngươi nhi? Vương bà càng nghe càng kinh, càng nghe càng sợ, cuối cùng tranh thủ thời gian khoát tay kêu oan, Đồ Tử chớ có nói lung tung. Lời này truyền đi, có thể để lão bà tử như thế nào ra ngoài gặp người. Ta chưa từng thua thiệt ngược cùng nàng, làm sao từng tiếp rẻ mấy ngụm đồ ăn. Trong bụng của nàng thật là ta nhà cốt đủ, ta cho dù bằng lòng bị đói nàng, chẳng lẽ còn sẽ bị đói ta tôn nhi. Thật sự là lâm buồn mấy ngày nay, khẩu vị của nàng to đến như cái hang không đáy, lấp không đầy, uy không no à. Vương bà kêu ca kể khổ. Ngươi đi xem một chút nhà ta bạc gạo, đảo lộn một cái nhà ta bán giường, là một hạt gạo không có, một viên tiền đồng cũng không, đều lấy ra điền bụng của nàng. Chính là ta nhà đầu kia nuôi 10 năm sau lão cậu, đều làm thịt cho nàng nấu canh ăn. Dù vậy, vẫn là uy không no bụng của nàng. Vương bà chỉ vào chống đỡ tường cây cột. Các ngươi nhìn xem, nàng liền vỏ cây đều gặm một khối, ta một cái lao bà tử có biện pháp nào đi. Nàng nói đến thế thảm, có thể Trịnh Đồ Tử lại là nửa chữ nhi không tin, chỉ là nắm chặt nàng cổ áo ha ha cười lạnh. Vương bà gấp mắt, hoa một chút khóc lên, hai cước trên mặt đất loạn đạp, vung lên vô lại. Đánh người rồi. Giết người rồi. Ngươi tiện người sống hại chết cháu của ta, chết còn muốn cho ngươi nhân tình hại chết ta rồi. Trịnh Đồ Tử nghe được gân xanh nổi lên, quan tâm đến nó làm gì có hay không bộ khoái ở đây, liền phải đáp lại quả đấm. Lại bị tuổi trẻ bộ khoái chào hỏi nhân thủ cho chế trụ, hắn bản thân trực tiếp tiến lên, xông Lý Trường An ngoài cười nhưng trong không cười. Lý đạo trưởng vất vả, chuyện còn lại liền giao cho chúng ta a. Lý Trường An ba cái bị bọn bộ khoái nửa là mời nửa là đuổi cho chạy ra. Tới cổng, mới phát hiện Trương gia huynh đệ, hàng lợm kiếm khách cùng Phùng đạo nhân đều đã nghe hỏi đổi tới, chỉ là bọn hắn tới chậm, liền cửa đều không có nhường tiến. Nhìn thấy ba người đi ra, tranh thủ thời gian đụng lên đến hỏi một chút đến tận cùng. Đạo sĩ cũng không giấu giếm, đem chứng kiến hết thảy một năm một mười đều giảng minh bạch. Đám người nghe xong, tức giận người cũng có, người suy tư cũng có, mở mịt người cũng có. Đạo sĩ lời nhát suy đoán trong lòng bọn họ suy nghĩ, chỉ đánh giá trước mắt thôn nhỏ. Sân nhỏ trước quần chúng vây xem sớm đã tán đi. Các nam nhân khiêng quốc trở lại đồng ruộng lao động. Chúng phụ nhân hẹn nhau đi thôn bên cạnh lạch ngòi hoán giặt quần áo. Đám con trai cầm nhánh cây truy đuổi đùa giỡn, nữ hài nhi nhóm dùng nước bùn giả trang mọi nhà rượu. Hai ba cái lao nhân tại ven đường lôi kéo chuyện nhà. Mấy cái chó đất nằm tại dưới bóng cây ngủ rất thẳng. Một cái vừa xuống đất oa nhi níu lấy chó lỗ thai nha nha gọi bậy. Rối bời bên trong hết lần này tới lần khác lộ ra ngay ngắn trật tự. Cái này nói chung chính là hồi hương sinh hoạt hình dạng. Quang trước mắt điền viên bức tranh, ai có thể nghĩ đến trong thôn mới có người chết bởi giết người. Thậm chí thi thể còn tại, vết máu trước khô, cha án bộ khoái còn không có rời đi. Trong lúc nhất thời, đạo sĩ cảm thấy vương gia con dâu chết, thật sự là hơi không được nói. Tựa như hướng trong hồ nước bỏ ra một cục đá, cứ việc kích thích một chút liên ý đi, nhưng chớp mắt lại bình tĩnh lại. Dường như điểm này mới mẻ sức lực thoáng qua một cái, trong thôn người lại cẩn thận về tới nguyên bản sinh hoạt quy tích. Thôn lại tường hòa mà yên tĩnh lại. Có thể thời gian dần trôi qua, đạo sĩ cảm thấy cảnh vật trước mắt dường như nổi lên một chút mông lung. Tựa như núi xa bên trên lượn lờ không tiêu tan sương mù xâm nhập nhân gian, mọi thứ đều lộ ra mơ hồ không rõ, lộ ra như mộng như ảo. Có thể một cái chớp mắt, sáng loáng dương quang chiếu lên trong tầm mắt tất cả hết sức rõ ràng. Mới mẹ bên trong mang theo mùi thối nhi không khí sông và muối. Tất cả lại chân thực bất quá. Vương gia trong nội viện, bọn bộ khoái chia ra đi tìm kiếm manh mối, lưu lại một già một trẻ hai cái ngỗ tắc kiểm tra thi thể. Tuổi trẻ ngỗ tắc tìm tòi tới thi thể xương bà bay. T. Hắn đột nhiên rút về tay, vừa rồi thật giống như bị thứ gì cho đốt tới. Kéo mỏ thi thể trên lưng quần áo, hắn kinh ngạc phát hiện, thi thể tự vai phía dưới non nửa bên cạnh trên lưng, mọc ra một chút thưa thất màu đen lông ngắn, cứng đến nỗi giống kim châm. A gia, hắn gọi lão ngỗ tắc. Đây là cái gì? Lão ngỗ tắc liếc qua, không mặn không nhạt khoát tay nói, cùng bản án không quan hệ, không cần để ý. Thật là. Tuổi trẻ ngỗ tắc không cam tâm, trên thân người làm sao lại dài thứ này? Ngã bệnh thôi. Bệnh gì? Nghèo. Nghèo như thế nào là bệnh? A lão ngỗ tắc cười nói, người nghèo đến hung ác, cái gì ma bệnh đều có. Nói xong, thu nhặt lên công cụ. Ghi lại à, cùng thường ngày, cũng không cái khác ngoại thường, nguyên nhân cái chết vẫn là một kiếm xuyên tim. Tuổi trẻ ngỗ tắc nghe lời làm theo, chỉ là cuối cùng nhìn xem thi thể trừng thẳng hai mắt, nắm đuốt mơ hồ bị đau đầu ngón tay. Không hiểu. Nhàn nhạt tim đập nhanh quanh quần không đi. Chuyến này đi xuống, Lý Trường An tự giác không tìm được đầu mối hữu dụng, về tới trong thành, mấy người riêng phần mình cáo từ tản ra. Mà đạo sĩ mới về để cửa hàng. Liên nhìn nhà này tiểu nha đầu cùng sắt vách tiểu phường nhi tử tại sân nhỏ hành lang ở giữa đùa giỡn, hoặc là nói, là A Mai đánh Nam Hải nhi chạy trối chết. Mà nữ chủ nhân thì tại trong phòng bếp một bên nấu cơm, một bên cao tiếng chào hỏi. Trong đình viện, chủ quán cùng sắt vách tiểu phường lão bản ngồi vây quanh tại một phương trên bàn đá, một cái mày ủ mặt đê, một cái than thở. Nhìn thấy Lý Trường An, chủ quán nhãn tỉnh sáng lên, không nói lời gì liền đem đạo sĩ kéo tới. Nhưng thấy trên bàn đá không có những vật khác, cũng chỉ có ba cái chén ba bầu rượu. Chủ quán xông đạo sĩ chắc tay, giải thích: "Thì ra Tiêu Thủy có cái nơi khác không có ngày lễ, gọi là tiểu thần tế. Ngày lễ bên trên có áp chụp tiết mục, chính là theo Tiêu Thủy tất cả tiểu phường rượu mới bên trong, tuyển ra tốt nhất một bình tế phụng cho tiểu thần, lấy che chở năm sau tiểu nghiệp thịnh vượng. Trong thành tiểu phường đều lấy chọn chúng làm linh. Sát vách tiểu phường lão bản năm trước thất bại, năm nay tự nhiên muốn rửa sạch nhục nhã. Chỉ là năm nay số phận tốt, chế ra ba nhóm rượu ngon, dưới mắt tình thế khó xử, không biết được nên dùng cái nào ấm loại rượu tham tuyển. Đạo trưởng cũng là vị hảo tiểu chi nhân, còn mời hỗ trợ giám định một hai. Có chuyện tốt bực này, đạo sĩ đương nhiên sẽ không trì hoãn. Ba bầu rượu riêng phần mình châm bên trên, từng cái thưởng trà. Tại hai người trông mong nhìn soi mói, đạo sĩ nhắm mắt dư vị. Một miên thuần, một nhẹ nhàng khoan khoái, một sức mạnh. Nhưng nói thực ra, đạo sĩ mặc dù thích uống rượu, nhưng vừa ý lại không phải cồn, càng không phải là tham một say, mà là uống rượu tâm tình, uống rượu bầu không khí. Cho nên cái này ba chén uống rượu xuống tới, chỉ cảm thấy Tiêu Thủy không hổ là rượu hương. Cái này ba loại rượu đều vẫn có thể xem là rượu ngon, mặc dù tư vị các có khác biệt, nhưng Lý Trường An miệng bên trong lại khó mà phân ra trên dưới. Cuối cùng, chỉ là lần lượt chỉ vào ba bầu rượu, liên tiếp ba tiếng, rượu ngon, rượu ngon, rượu ngon. Sau đó nhếch miệng cười một tiếng, nói cùng không nói như thế. Đối diện hai người nhìn đến thẳng vào đầu, nhìn chằm chằm ba bầu rượu lại khởi sướng sầu đến. Tiểu Phương lao bản càng là yếu ớt thở dài. Nếu là lao tiền còn tại liền tốt. Nếu không, bằng hắn phẩm tiểu tạo nghệ, nhất định có thể phân ra cái này ba bầu rượu, loại kia càng tốt. Đúng vậy a. Chủ quán Lao Du cũng là than dài nói, thiệt thòi ta giúp hắn cầu nói phù bình an, còn định ra mấy cái sọt bánh hấp lưu lại chờ thực tiễn. Đáng tiếc, phù không thể bảo đảm hắn bình an, bánh bột ngô cũng không ăn. Bên cạnh Lý Trường An nghe xong, lại là kỳ quái. Phù bình an cũng là phải có chi ý, có thể cái này bánh hấp giải thích thế nào? Vị này tiền biên ngoại đã là trong rượu lao tham ăn, thực tiễn chi lễ sao không dùng rượu, ngược lại dùng bánh bột ngô. Chủ quán buồn vô cớ lắc đầu, thành đạo sĩ giải thích nói, lao tiền hắn thường ở quê hương cùng Tiêu Thủy lưỡng địa vận rượu, hàng năm đến Tiêu Thủy đều là ở của ta cửa hàng nói. Chỉ tiểu phường lão bản mua nhà hắn rượu. Trải qua năm trôi qua, ba người chúng ta cũng coi như tương giao tâm đầu ý hợp. Thành như đạo trưởng lời nói, những năm qua chúng ta đều là dùng rượu ngon với hắn thực tiễn. Nhưng năm nay chủ quán cười cười, thành đạo sĩ châm chén rượu, bụng của hắn tựa như thông động không đáy, thế nào ăn đều không đủ, đem ta trong tiệm này tổn lương thực đều cho thai họa sạch sẽ, cho nên năm nay ta mới chuẩn bị đem rượu đổi thành bánh bột ngô. Lý Trường An quen không thích nghe gia trưởng của người khác bên trong ngắn, trưởng thành chuyện xưa, chủ quán nói liên miên lại nhải nói tới trước kia, đạo sĩ ngay từ đầu cũng là nước đổ đầu vịt. Thật là, thời gian dần trôi qua, hắn càng nghe càng ngưng trọng, càng nghe càng cẩn thận. Đợi cho đối phương nói xong, càng là nhíu mày hỏi, vấn đạo vào ở ngày đó, cư sĩ nói trong tiệm tổn lương thực đã không, liền là bởi vì vị này lao tiền. Chủ quán mở miệng gật đầu. Đối. Lý Trường An hỏi lại, cái này lao tiền chính là tiền đại trí. Là. Trầm ngâm một lát, Lý Trường An đặt chén rượu xuống. Làm phiên nói tỉ mỉ. Chương 10, hình bộ đầu, 1, chương 10, hình bộ đầu, 1, sắp tối. Thành Nam Sương Phong Phường. Một đầu ô đồng thuyền khinh khinh phiêu phiêu cập bờ. Hình lao ra, tới đất nhi rồi. Nô. Tựa tại trong khoang thuyền ngủ gật hình bộ đầu kích một tiếng, chui ra ô đồng rôi thật to lưng mỏi. Mấy ngày nay nhưng làm hắn mệt mỏi thảm. Lúc bắt hung đồ cùng tiểu thân tế, đời này phiền toái nhất hai việc sửng sốt đụng vào nhau, đem hắn bận rộn chân không chạm đất. Cái này không, hôm nay mới bị huyện các quan lão ra sách đi qua, bố trí một trận sự tình, dạy dỗ mấy trận lời nói. Dưới mắt mới cho thả về con nhà. Lê Tẩm thủ hạ đám tiểu tệ tử còn không hiểu sự tình, rõ ràng có cơ hội từ chối đi ra bực mình sự tình, lại vì chút sờ không được bạc, hết lần này tới lần khác muốn siết trong tay, tuyệt không thông cảm lão nhân ra ông ta vất vả. Hắn lắc đầu tự giễu câu, lao lực mệnh a. Ném cho người lái đỏ một đồng, giữ vững tinh thần, lồi bụng đỡ ngực, vịn trôi đao, lại khôi phục tiêu thủy huyện tổng bộ đầu khí phái. Hắn nhảy lên bờ bên cạnh thềm đá, bên bờ những người đi đường lập tức đi lên chào. Gặp phải phú quý, hắn không người hoàn lễ, nhiệt tình hàn huyên. Gặp phải bần hàn, hắn hoặc là gật đầu, hoặc là ân bên trên một tiếng, tạm thời coi là đáp lại. Gặp phải không ra mặt, hắn liền nên ngang đi qua, bạch nhãn đều tiếp rẻ đưa cho một cái. Như thế như vậy, phân loại, từng cái ứng phó. Ven đường còn thuận tay mua mấy cái bánh hấp, nửa con gà quay. Cuối cùng, bước chân nhất chuyển, chui vào bên đường một đầu trong đường tắt. Tiêu thủy thành bên trong bốn phía đều nở đầy từ đằng la. Mà đầu này trong đường tắt mở ra đến phá lệ phồn thịnh, rực rỡ khắp tử sắc theo hai bên cao cao phường trên tường chạy xuôi xuống tới, tựa như hai cái hoa thác nước. Dây lát ở giữa, liền đem nhỏ cái hẻm nhỏ bao phủ. Mà vào lúc đêm tối, treo ở trên tây sơn tà dương, đem dáng chiều trải rộng ra, lại là cái này choáng người từ bên trong dắt lên chói mắt đỏ. Thế là, muôn hồng nghìn tía đều hợp thành làm một cái nhan sắc. Mà hoa này nhi cũng bị dương quang hun sấy một cái cả ngày, hương khí càng thêm thấm vào ruột gan, nhường lão hình đầy người mệt ý đều đánh tan rất nhiều. Chỉ là mở thịnh cũng không hết là chỗ tốt. Che kín con đường phía trước không nói, cành lá, cánh hoa đều yêu hướng áo trong cổ chui, trêu đến người qua đường phiền muộn không thôi. Hôm nào mướn người xẻng đi một chút. Lão hình một bên nói thầm lấy, một bên đẩy ra hoa man, đi vào trong tầm mười bước, trước mắt liền rộng mở trong sáng, tới một cái nhỏ đập trận, mà đập trận đối diện thì là một gian không thể quen thuộc hơn được trạch viện. Đến nhà, hắn làm thân thể không tự giác liền tùng sụ xuống. Hình bá bá. Bên cạnh thình lình một câu dọa hắn kêu to một tiếng, tranh thủ thời gian quay đầu đi qua. Chỉ thấy lấy một cái 8-9 tuổi tiểu nha đầu, năm 4-5 tuổi nam hải nhi, còn đeo 1-2 tuổi sữa hoa tử, nguyên là nhà hàng xóm tam tỷ đệ. Cũng không thể tại tiểu hải nhi trước mặt rơi đại nhân mặt mũi. Lão hình tranh thủ thời gian lại nô lên bụng, ưỡn ngực, xuống mặt, bày ra trưởng bối vi phong, khiển trách, đều đã trễ thế như vậy, ba người các ngươi tiểu hoa hoa thế nào còn ở bên ngoài đầu chơi đùa, gặp phải kẻ xấu làm sao bây giờ? Còn không mau về nhà. Hiểu được đấy. Hai tỷ đệ ngoài miệng nhu thuận, là lên tiếng, có thể dưới chân giống là mọc dễ, nửa điểm không có chuyện ổ lão hình buồn chồn nhìn đi qua. Chỉ thấy tiểu cô nương nhìn chằm chằm trong tay mình bánh bột nô, nam hoa tử càng ngay thẳng, trong bụng ùng ục cục gọi hô lên. Lão hình nhíu mày. Nhà ngươi mời kêu bà tử hôm nay lại không đến. Tới đấy. Nấu một cơm tập thể. Nàng bản thân ăn hết. Tiểu thư đệ một người một câu, đem chuyện sửa lại thông thấu, lại trông mong nhìn về phía lão hình, làm cho hắn quái không được tự nhiên, lạnh rơi bánh bột ngô giống như cũng nóng bỏng lên, tham dò trong tay bắt không được, dứt khoát kín đáo đưa cho tiểu thư đệ. Cầm lấy đi lấp lấp bao tử. Ai? Tiểu nha đầu điểm điểm kêu một tiếng. Tạ ơn hình bà bá. Liền muốn tuân theo bộ đầu phân phó. Về nhà đóng cửa điểm bánh bột ngô đi. Có thể. Chờ lấy. Tiểu cô nương ôm bánh bột ngô rụt rè quay tới, trong mắt sương mù mông lung, tựa như sợ hình bá bá đem bánh bột ngô lại muốn trở về. Mà lao hình cũng không nhiều lời, hai ba bước đuổi theo, đem trong tay gà quay hướng trong ngực nàng bị lại. Cái này cũng lấy đi. Tiểu thư đệ lập tức cười mở nghi ngờ, liền kia sữa hoa tử cũng ý ý ỉa nhà nhà kêu lên. Tạ ơn hình bá bá. Tạ cái gì? Lao hình dựng râu trừng mắt. Phải trả tiền. Hắn bẻ ngón tay tính tới, ba cái bánh hấp bàn bạc cửu văn, nửa con gà quay định giá 40, trước nợ lấy. Quay đầu nhường cha ngươi bổ sung. Ai? Tiểu cô nương giòn tan đứng một ngụm, sau đó vui mừng hớn hở lôi kéo lao nhị, cóng lao út, trở về phòng điểm bánh ăn thì đi. Lao hình trước một giây còn nghiêm mặt, đợi đến nhóc con nhóm trở về phòng khóa lại trước cổng chính, dò ra hai cái đầu nhỏ cùng nhau lại nói âm thanh, tạ ơn hình bá bá hắn sau một khắc liền rốt cuộc không kèm được, tuét ra miệng, giữa lông mày đều run lấy ý cười. Có thể vừa nghiêng đầu, nhìn thấy nhà mình lao thê liền dựa tại cửa ra vào, đem vừa mới mọi thứ đều nhìn ở trong mắt, giờ phút này trên mặt lạnh bớt. Tâm can của hắn nhi lúc này run lên, khuôn mặt tươi cười cũng thay đổi làm mặt khổ qua. Thẹ lông mày đạp mắt kêu một tiếng, nương tử. Vội vàng đi lên khoát tay giải thích, không nên tức giận, ta mới là mượn, cũng không phải tạo. Nói cái gì đó. Lao thê nghe vậy liền xì hắn một ngụm. Ta há lại tiếc rẻ mấy cái kia tiền đồng. Nói, lôi kéo lao hình tiến vào ra môn, giúp hắn thởi xuống yêu đao, công phục, một bên bận rộn vừa nói. kia ba kẻ tiểu nhân nhi cũng là quái đáng thương, mẫu thân chết sớm, phụ thân lại bận bịu nuôi sống gia đình thường không ở nhà, mời có quan hệ thân thích bà tử hỗ trợ chăm sóc, ai muốn cũng là không bất lo. Đại gia quê nhà hàng xóm, ngày bình thường giúp đỡ thêm cũng là phải. Vậy ngươi còn ta ở đâu là buồn bực ngươi, ta chỉ là buồn bực chính ta. Lao thê yếu ớt thở dài. Chương 10, hình bộ đầu, 2, chương 10, hình bộ đầu, 2, ngày bình thường, ngươi mặc dù không nói, nhưng ta sao lại không biết, ngươi người này á thích nhất tiểu hải tử, lại vẫn cứ cưới ta cái này bụng bất tranh khí, người khác tuổi tác đều nên ôm vào tôn nhi, chúng ta lại ngay cả một nhi nửa nữ đều không có. Mấy chục năm vợ chồng, còn nói những này làm cái gì? Lao hình nắm chặt tay của vợ, khuyên lơn. Lại nói, không phải còn có tử du à? Ta thật là coi hắn là thân sinh đối đãi. Nói chuyện tới nhà mình chất nhi, thê tử chính là dừng lại phàn nàn. Tiểu tử thúi kia tiến vào nha môn, liền bên trong nhà. Ta có thể nghe muội muội phàn nàn nhiều lần, tiểu tử thúi này mấy ngày qua, liền cái bóng đều không thấy lấy. Lao hình cười ha ha một tiếng, cũng không dám nói là chất nhi bị người cắt ngang răng, chính mình cố ý không cho hắn về nhà, tranh thủ thời gian rời đi chủ đề. Khác còn dễ nói, có ta coi chừng lấy, không ra được vấn đề lớn. Chính là cái kia tính tình vẫn là lỗ mãng rồi chút, mấy ngày nay lại bị đám kia tên giảo hoạt thoán toa lấy, khắp nơi cùng mấy cái kia hết bạn có xử, muốn đi tranh đoạt đồ bỏ công lao. Lao hình càng nói càng tức, thê tử bớt lưng hắn, không mặn không nhạt mắng một tiếng. Tiền tài động nhân tâm a. Lão lưỡng khẩu xưa nay không có gì giấu nhau, cho nên thê tử đối trong nha môn một chút bẩn thỉu cũng biết quá tường tận, thí dụ như cái này 100 lạng bạc dòng chéo thường. Bất quá nàng nói ngược cũng không phải nhà mình chất nhi bạc tử du. Đứa bé kia lão lưỡng khẩu từ nhỏ nhìn thấy lớn, tất nhiên có chút người trẻ tuổi thường có lô mãng cùng tâm cao khí ngạo, nhưng bản tính không xấu, loạn sẽ không vì chút thưởng ngân làm việc ngầm thủ đoạn. Nàng mắng là trong nha môn những cái kia đem nhà mình chất nhi làm vũ khí sử dụng kẻ ra đời. Lão hình cũng là gật gật đầu, lại vẫn có cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Nguyên một đám cũng không cân nhắc một chút, còn không phải chúng ta đem chuyện làm hư hại, cấp trên mới mở treo thưởng. Thế tử lắc đầu cười nói, chính mình có hay không năng lực cầm làm một chuyện, có để hay không cho người khác cầm lại làm một chuyện khác. Nói, lời nói xoay chuyện. Cũng trách huyện lao ra, có tin tức gì làm gì che giấu. Nếu không phải như thế, kia hung đồ không chừng đã xa lưới, cũng không nhiều như vậy chuyện phiền toái. Cấp trên suy tính, người phía dưới như thế nào tin tưởng. Hình bộ đầu thở dài. Người hầu đi lính mà thôi, làm hết sức mà thôi. Cuối cùng, hai vợ chồng lại nói một hồi thể mình lời nói, mắt nhìn lấy sắc trời dần tối, đại môn nơi lại vang lên tiếng đập cửa. Quái thai. Đều lúc này, thế nào còn có người tới cửa bái phòng? Xấu. Chẳng lẽ lại giết người rồi? Lao thiên gia. Hôm qua vóc không phải mới chết một cái a? Lao hình trong lòng kêu to, nhưng lại không dám thất lễ, tranh thủ thời gian nhỏ chạy tới, mở ra đại môn. Ai? Huyền Tiêu đạo trưởng. Một lát sau. Hình trạch chính đường. Như thế nói đến, đạo trưởng cho rằng hung thủ kia giết chết người, đang bị hại trước đó đều có bạo thực chứng bệnh. Không sai. Đối diện tóc ngắn đạo nhân gật đầu đáp lại. Ân. Hình bộ đầu đuốt dâu trường âm. Hắn trước một giây còn đang đàm luận những này, nghĩa sĩ không có nghĩ rằng người ta một giây sau lại tìm cửa, luôn mồm nói mình tìm tới trọng yếu manh mối. Chỉ có điều, Huyền Tiêu đạo trưởng phá án sốt ruột, lão phu cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn cười ha ha. Có thể nhân ngẫu này người khẩu vị mở rộng cũng chỉ là bình thường sự tình. Thí dụ như lão phu, thường xuyên bởi vì công vụ chậm trễ cơm trưa, cực đói, ban đêm cũng có thể so bình thường ăn nhiều hơn mấy chén. Theo đạo trưởng lời nói, lão phu ha không sớm đáng chết tốt nhất mới bị. Bộ đầu lắc đầu, bưng chén trà lên, ra hiệu tiễn khách. Nhưng đối diện đạo sĩ lại nửa điểm không hề lay động, ngược lại nói câu không giải thích được. 10 cái bánh bột nô, 3 cân gạo cơm, 2 cân thịt heo, nửa con thỏ hoàng cùng một con vịt. Đây là tiền đại trí trước khi chết, một bữa sử dụng. Ngoan ngoãn. Hình bộ đầu trong lòng một bản tính. Người bình thường như vậy phương pháp ăn, chỉ sợ sớm đã bụng nứt mà chết. Hắn lại đem chén trà buông xuống, liễu lấy dâu ria suy nghĩ một hồi, mới chần chờ nói rằng, có thể cái này ăn nhiều ăn ít dù sao cũng là gia sản, chính là nhất thời lấp không đầy ruột và dạ dày, không khỏi lưu luôn vị ngữ, tầm thường nhân gia chỉ sợ cũng phải nhẫn mại dấu diếm, không sẽ tiết lộ cùng người khác. Không đạt được. Đạo sĩ sớm nghĩ tới vấn đề này, hắn giải thích nói. Thí dụ như đêm qua bị giết sản phụ, đói đến hung ác, thậm chí nuốt ăn con của mình. Như thế hành vi, đơn giản là như tà sùng phụ thân, huyên náo gia đình không yên, chỗ nào che lấp được. Nghe nói như thế, bộ đầu cười nói, đạo trưởng nói đùa, cái này thanh bình thế đạo, từ đâu tới tà sùng. Thanh bình thế đạo. Chỗ nào? Đạo sĩ nghe được ngần người, đầu óc loáng thoáng bắt lấy ý đồ, có thể đông nhiên hôn hôn đột, lại nói không ra. Chỉ là bây giờ không phải là xoắn suýt những chi tiết này thời điểm, chỉ coi bộ đầu chức nghiệp tính cảnh thái bình giả tạo, liền buông tha mặc kệ. Trong lúc suy tư, bên hai lại nghe bộ đầu nói rằng, thành như đạo trưởng lời nói, hắn đã bị thuyết phục 7-8 phần, có thể trượt lại tính tình cho phép, lời nói ở giữa vẫn có từ chối. Có thể đạo trưởng không biết được, trong khoảng thời gian này chúng ta trong nha môn huynh đệ là bận rộn không thể phân thân, ban ngày muốn làm án, ban đêm muốn thay nhau đóng giữ đêm, lại thêm hai ngày này chính là tiểu thần tế là hận không thể một người tách ra thành hai người làm. Muốn theo đạo trưởng ý của ngươi, không phải phát động nhân thủ, từng nhà loại bỏ không thể. Như thế những chuyện khác coi như chậm trễ. Lại nói suy đoán dù sao chỉ là suy đoán, lại không thực sự chứng cứ. Ta chỗ này dễ nói, liền sợ nói bất động huyện tôn A. Cái này là đạo sĩ không yêu cùng trên quan trường người liên hệ nguyên nhân. Thật là hắn dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn làm chuyện này, nhất định phải có địa đầu xả phối hợp. Không tìm quan phủ hợp tác, chẳng lẽ đi tìm du côn lưu manh. Hắn yên lặng oán thầm vài câu, vẫn là nhắc nhở, bộ đầu hẳn là quên phùng sung. Phùng đạo nhân. Hình bộ đầu tiên là sững sờ, chợt vô đuổi thịt. Kìa tên ăn mày. Hắn dọn một chút đứng lên, vòng quanh phòng đi vài vòng, cuối cùng vẫn là mặt lộ vẻ đắng chát. Có thể nhân thủ này không sao. Bộ đầu chỉ quản tìm tới cái kia ăn mày liền có thể, còn lại sự tình nói người cười nói. Vân đạo một người là đủ. Chương 11, mùi nhử, 1, chương 11, mùi nhử, 1, tại phương thế giới này, trong một năm náo nhiệt nhất giờ thuộc về Tết Nguyên Tiêu. Lên tới Trường An xuống đến Châu Phủ, phàm là còn có thể thở nhi, địa phương đều sẽ bung ra chợ đêm, treo hoa đăng, thống thống khoái khoái náo nhiệt lên 3 ngày 3 đêm. Theo Lý Trường An tiện nghi sư phụ nói tới, thường có núi hoang dã mộ yêu tình, trên trời dưới đất quỷ thần không chịu nổi tịch mịch, bị Tết Nguyên Tiêu náo nhiệt hấp dẫn, chạy tới chợ đèn hoa cùng người cùng vui. Về phần, bởi vậy đản sinh hoặc kinh dị hoặc buồn cười hoặc sầu triền miên cố sự, lại là mặt khác truyền kỳ. Có thể cái này cả nước thông dụng tập tụ, tới tiêu thủy khu vực liền thay đổi bộ dáng. Tết Nguyên Tiêu qua loa xử lý xong việc, tất cả náo nhiệt, bao quát trương đèn thả đêm, thậm chí cả mịt mở nam nữ ra mắt đều chuyển tại cái này tiểu thần tế bên trên. Cùng Tết Nguyên Tiêu sắp xỉ như nhau. Tại tế điện thời điểm, sẽ ở tiểu thần diếu trước, phồn hoa nhất một đầu thủy đạo bên trên, liên tiếp 2 ngày trương đèn thả đêm, cũng tại ngày thứ 3 cử hành thịnh đại tế lễ, dâng lên rượu ngon, bái tạ thần minh. Mà hôm nay chính là tiểu thần tế ngày đầu tiên. Cho nên tiên sáng sớm, hai bên mặt đường bên trên, các cửa hàng đông ra, trưởng quỹ, nhân viên đều thong thả trương la chuyện làm ăn, chỉ lo treo lên đèn lồng, buộc lên giải lụa màu, tại cửa tiệm trước bố trí tốt tỉ mỉ chuẩn bị hoa đăng, liền đợi đến tới ban đêm, rực rỡ hào quang. Mà trên mặt nước càng là náo nhiệt, to to nhỏ nhỏ thuyền hoa sớm đoạt tốt vị trí, chủ nhà đều là bản địa, thậm chí đã sớm theo các nơi chạy tới tán nhạc, sướng kỹ, đào kép, tạp kỹ bên trong có thành tựu rất nhì, muốn tại ngày lễ bên trên, dùng tỉ mỉ chuẩn bị một năm tiết mục, một tiếng hót lên làm kinh người, lấy toàn thành màu. Trên đường phố, tự nhiên cũng không thiếu được không nhẫn mại được người đi đường, sớm liền đi dạo bên trên, chờ lấy nhìn trước cho thỏa chí. Ở chỗ này vui mừng thời gian, mặc kệ nghèo hèn vẫn là phú quý, tự nhiên đều đổi lại tốt nhất ăn mặc, lấy ra tốt nhất diện mạo. Liền ngay cả bụng ăn không no tên ăn mày, trước khi ra cửa đều đem chính mình xoa tẩy một phen, tranh một cái mắt duyên, thật nhiều lấy 2 cái đồng tiền không phải. Nhưng một mảnh náo nhiệt sạch sẽ bên trong luôn có dị số. Nhiệt nhiệt náo nháo đám người bỗng nhiên nứt ra một cái lỗ khe hở, đánh đầu đường chỗ tập tễnh chuyển tới một cái tên ăn mày. Quần áo rách nát dơ bẩn, tóc dường như thắt nút ròng, trên mặt ô đấy đi hắc còn rất dài mấy cái lớn bọc mủ, thật gọi bẩn qua vũ bùn, thối qua phân hố, côn trùng đều ô ương ương vòng quanh hắn bay loạn. Câu đến vô số bạch nhãn cùng ghét bỏ, hắn lại một chút phản ứng cũng không, chỉ là lão đảo hướng về phía trước, giống như du thi tàu ảnh. Hảo chết không chết. Đối diện tới mấy cái ác thiếu năm, một bên hoành hành không sợ, một bên ngơ ngơ ngác ngác, song phương đúng là ai cũng không có trốn tránh, sững sờ sinh sinh đụng vào nhau. Kế tiếp không cần nói nhiều, cái này tên ăn mày liền bị đám này ác thiếu năm nắm chặt tới bên cạnh hẻm nhỏ chỗ sâu một trận đánh đập. Nhắc tới cũng kỳ, dường như loại này nhiều năm tên ăn mày bị đánh là thiết yếu kỹ năng, lúc này liền nên đoàn đứng người dậy bảo vệ yếu hại, kêu thảm thiết cầu khẩn. Có thể người này lại chỉ thẳng tắp nằm, mặc cho quyền kia trên chân thân thử cũng không hừ một chút, chỉ ở trong miệng long long lẩm bẩm cái gì. Bên trong một cái ác thiếu năm đánh cho mệt mỏi, nắm lỗ mũi cúi người lắng nghe, thì ra chỉ tái diễn một chữ đói, còn gọi đói. Cái này ác thiếu năm quái tiếu rời đi ngõ nhỏ không bao lâu, bưng chén thịu nước cháo trở về, ô giống như là gọi heo chó đồng dạng, toát miệng thổi âm thanh chạm canh gắt vang, đem nước cháo hướng chân tường bên trong một dội, cho ngươi ăn. Một khắc trước, ác các thiếu niên còn tại hi hi ha ha thưởng thức đồng bạn hài hước, có thể sau một khắc, tiếng cười im bặt mà dừng. Cái này đến cái khác giống như bị giữ lại hết hầu con vịt. Bọn hắn chỉ nhìn thấy, vừa rồi còn nửa chết nửa sống tên ăn mày, đột nhiên giống đầu phát cuồng chó hoang, đột nhiên nhào về phía chân tường, đem của chính mình mặt nhấn tại góc tường, liều mạng giống như loạn cùng loạn liếm. Dù là cứng rắn mặt tường chèn phá trên mặt mù đau nhức, có da đầu đỏ vàng giao nhau vết bẩn cũng không hề hay biết, chỉ là ra sức dò xét lấy đầu lưỡi, muốn đi câu trong khe đá canh thửa. Điên rồi, điên rồi. Ác các thiếu niên hai mặt nhìn nhau, theo lẫn nhau trong mắt đều nhìn thấy ác hàn, thậm chí cả một tia không hiểu sợ hãi. Tranh thủ thời gian làm ra vẻ trang dạng xì mấy ngụm, lại quẳng xuống vài câu ngoan thoại, cuốn bít rời đi. Tên ăn mày không để ý, hoặc là nói không có dư lực đi để ý vừa rồi một chút kia nước cháo vào bụng, ngược lại đốt lên trong bụng đói khát, dưới mắt đang tiêu đến ngũ tạng lục phủ đau nhức rồi. Giờ phút này, đầu óc chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ăn. Hắn dứt khoát lột bỏ tàn lấy thiệu nước cháo mùi vị cỏ xỉ rêu cùng tường ra, nguyên lành lấy nhét vào miệng bên trong. Lúc này, bên cạnh nhét vào mềm nhu nhu thanh âm. Người không sao chứ? Hắn dương mắt xem xét, gai xiên gỗ, lục bánh ngắn, không biết được là nhà nào tiểu cô nương chạy tới phát thiệt tâm. Tên ăn mày nu chết lấy, đói. Đang khi nói chuyện, khoe miệng bên trong lộ ra chút cỏ xỉ rêu, hắn liên tục không ngừng nhét cái lại bên trong. Tiểu cô nương nhìn thở dài một hơi. Cái kia ăn không được. Nàng móc ra mấy cái tiền đồng, đưa qua. Cầm lấy đi mua bánh bột nô a. Tên ăn mày nhấm nuốt động tác ngừng lại. Hắn nhìn xem đồng tiền, hoặc là nói, hắn nhìn chằm chằm cái kia cầm đồng tiền tay. Trắng như vậy, khó ăn non. Giống như là pha tốt chân gà, lại giống là đi cọp lồng, chắc qua nước móng dê. Tiết hầu nhấp đô. Hắn đột nhiên bắt được cái này móng dê. Ta đã làm gì? Ta đã làm gì? Ta đã làm gì? Một gian phá vứt bỏ trạch viện, âm u trong phòng, tên ăn mày nắm chặt dắt tóc phản phục hỏi mình. Thời gian dần trôi qua. Hắn ôm thân thể, núp ở nơi hẻo lánh, đúng là nước nở khóc ồ lên. Hắn cố nhiên là tên ăn mày, tất nhiên không có tự tôn có thể nói, nhưng là thiếu nước mắt thiếu máu khốn nạn. Tại chính mình thảm đạm mà phạm thiện có thể xưng nửa đời bên trong, như thế khóc giống bất quá 2 lần. Lần đầu tiên là còn tiền nợ đánh bạc, chống đỡ bán sản nghiệp tổ tiên, làm tức chết phụ mẫu. Lần thứ hai vẫn là vì tiền nợ đánh bạc, bán ra không rời không bỏ thế tử. Mà lần này, hắn khóc đến như thế thê lương bi ai, tựa như đem trong bụng nói khát, hòa với tâm can tỳ phổi thận, cùng nhau theo trong hốc mắt chen đi ra. Chỉ vì hắn không hiểu cảm thấy, lần này muốn mất đi, tựa như so hai lần trước đều nhiều, đều trọng yếu, kia là một ít thân mà làm người nên có đồ vật. Cứ như vậy có do, nước nở, hốn hốn độn độn lấy. Bất thình lình, ngoài phòng mơ hồ chuyển đến, mẹ nó, cái này phá địa nhi quá nhiều côn trùng. Tranh thủ thời gian bắt tên kia, trở về giao nộp. Ngươi có thể nhìn thấy hắn xác thực còn tại. Nhìn đến tinh tưởng, kia ma cờ bạc mới vừa rồi còn trong phòng phát ôn lặc. Ma cờ bạc. Tên ăn mày một cái giật mình. Chuyện xảy ra rồi. Nhanh như vậy quan phủ liền tìm tới cửa. Hắn không lo được rơi mèo nước tiểu tử, lưu loát xoay người lên, quen thuộc tìm tòi tới góc tường, xúc lên xếp loạn hảo, lộ ra một cái chuồng chó. Ngoài cửa tiếng bước chân dần dần tới gần. Hắn không dám dừng lại, mân mê cái mông liền chui vào. Thật là, vừa thả cái đầu, trên da đầu chính là siết chặt, đúng là bị người bức tóc, xinh xinh cho túm ra ngoài. Tới bên ngoài, định nhãn nhìn lên. Một tên hán tử đản lấy hoa cánh tay, hài hước nhìn xem bản thân. Đưa rồi. Tên ăn mày theo ngón chân run tới trái tim. Hoa Diêm La Trương Thông. Ngươi bùn nháo quỷ, ra ra tìm ngươi, ngươi còn dám chạy. Chương 11, mùi nhử, 2, chương 11, mùi nhử, 2. Trương Thông dắt lấy tên ăn mày tóc, tựa như mang theo củ cải dây vừa, tiện tay run lộc lấy. Trong lòng âm thầm đắc ý buồn cười kia Lý đạo nhân còn muốn ăn một mình, thật tình không biết huynh đệ mấy cái nhãn tuyến thời điểm đều nhìn chằm chằm rồi. Bên kia nha môn không có hành động, bản thân bên này liền phải tin tức. Chính là không biết được vài người khác, sao cũng biết tin tức, chạy tới muốn kiếm một chén canh. Bất quá a cái này Tiêu Thủy Thành thành hộ sát thử, kênh ngầm lệch nó hẻm, có cái nào so với hắn Trương Thông rõ ràng hơn. Cái này không, rút thứ nhất không phải. Hắn đang suy nghĩ, công lao này thế nào cũng phải trị 2-3-10 lượng bạc. Chợt, trong tay trắng nó nà, có phần không được tự nhiên. Buông tay ra xem xét. Nguyên là tên ăn mày kia tóc bên trong không biết cất giấu cái gì côn trùng. Hắn ôm đồn xuống dưới, đưa hết cho bóp nát trong tay. Đỏ trúng huyết, hoàng mụ dịch, hát dơ bẩn nhiễm đến đầy tay đều là. Buồn nôn đến Trương Thông nổi trận lôi đình, đưa tay liền rút tên ăn mày một cái con quay xoay người. Bình bạch ai một bàn tay. Tên ăn mày buồn bực âm thanh, không dám đưa khí, chịu đựng trái trên mặt hiện lên sưng đau nhức, dùng cả tay chân liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc không có leo ra mấy bước. Ba, lại là thoải mái giòn một bàn tay rơi vào trên má phải. Trương Thiếu Nam cười lạnh đem hắn chặn lại trở về. Lần này hai bên mặt xem như đủ sống. Xương thành cái mông con khỉ, mắt thấy trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, tên ăn mày bịch một chút quỳ giảm xuống đất, dùng lực đập lên đầu. Thông gia, Nam gia, thiếu tiền của các ngươi, van cầu lại thư thả tầm vài ngày, lần sau ta nhất định trả lại. Tên ăn mày một bên cầu khẩn, một bên dành thời gian lướt qua, chỉ thấy lấy Hoa Diêm La ôm lấy tay bảng, chỉ là cười lạnh. Trong lòng của hắn một cái lộ bộ, hoảng hồn. Thông gia ngươi đại từ đại bi, có thể ngàn vạn tha ta một điều là mệnh. Giữ lại ta, sổ sách còn có địa phương muốn. Giết ta, nhưng là không còn pháp trả tiền a. Trương Thông suy cười một tiếng, đang muốn đạp cái này không cần mặt mũi hàng nát mấy cước, có thể khỏe mắt thoáng nhìn, kia Lý đạo nhân đang cùng mấy người chạy tới đây. Nhếch nhếch miệng, yên tâm, lần này đã không thu nợ, cũng không cần mệnh. Hắn đem tên ăn mày một thanh kéo dậy. Ra ra hôm nay ta là tới cứu ngươi cái này điều là mệnh. A, gió đêm xuân hoa nở ngàn cây. Là đêm, tiểu thần tê đúng hạn mà tới. Hoa thụ liên miên, ca múa ồn ào náo động, đèn đuốc sáng trưng, du khách như rể. Không phải là tiểu thần diếu trước phố dài, trên thực tế liên quan phụ cận phường thị. Có thể nói nửa cái Tiêu Thủy đều bị cái này chúc mừng náo nhiệt chỗ ba quát. Thật là có náo nhiệt, liền có quận cũ é. Có phồn hoa, liền có cô đơn. Hàn nha buồn không, rơi vào thành đông một gian hạp khóa trùng điệp biệt lạc. Đây là Tiêu Thủy phủ nha đại lao. Một cái bị bài xích tại phồn hoa bên ngoài nơi nhỏ lánh. Bên trong thằng xui xẻo nhi có thể hưởng không được ngày lễ vui mừng, chỉ có thể cách sóng sát, trông mong nghe xa xa chuyển đến hoan thanh tiếu ngữ, còn có trong lao phiền lòng con muỗi tiếng vang. Ông ba. Xuyệt. Ngươi nhỏ giọng một chút. Nhỏ giọng cái rắm, đều vào lúc này. Ta nhìn hung thủ kia căn bản cũng sẽ không đến. Nga nhĩ, quan cu é bên trong vang lên vài tiếng huyên náo, nơi hẻo lánh bên trong một mặt màn che bị giật ra, Hoa Diêm La tức hổn hển chui ra. Những năm qua lúc này, hắn đã tại chợ đèn hoa bên trên vung tiền như rác, sau đó tiêu giao khoái hoạt đi. Có thể hôm nay vì bạn, đành phải nuốt ở cái này phòng giam bên trong, chờ lấy con cá cắn câu. Nhưng mà tới thời gian này đây, tính toán chợ đèn hoa đều muốn tăng cuộc, hung thủ lại còn chưa tới, trái lại bản thân bạch bạch cho ăn no đầy lao con muỗi. Bố trí mai phục liền bố trí mai phục, hết lần này tới lần khác đem chỗ ngồi đặt ở trong đại lao. Kia hung đồ lại không phải người ngu, như thế nào chịu tự chui đầu vào lưới? Hắn không ngừng oán trách. Bên người, Trương Thiếu Nam là đệ đệ, không thật nhiều nói. Hiệp khách cùng kiếm khách duy trì phong phạm cao thủ, chỉ là trầm mặc đứng lặng. Đạo nhân tính tọa dưỡng thần, không thèm để ý chỉ có Trịnh Đồ Tử không chịu nổi ồn ào. Nếu mày với hắn giải thích nói, cái này tên ăn mày ban ngày tập kích một cái nữ hoa tử, mặc dù không có làm thành chuyện gì, nhưng một thân mùi thối cũng để người ta cho hung choáng. Trước mắt bao người, rất nhiều người cũng biết, không đem hắn bắt vào trong lao, há không càng thêm làm cho người ta hoài nghi? Hoài nghi liền hoài nghi. Cũng bị can trở lấy cho mối đốt tốt. Hắn tin tức linh thông, chỗ nào lại không biết việc này. Chỉ là tâm tình nôn nóng, lung tung khóc lóc om sòm mà thôi. Ta nhìn việc này liền không đáng tin cậy, nhất định là kia bộ đầu mượn cớ đùa nghịch chúng ta lặng. Nếu không, quan phủ sao không phái thêm mấy người đến, cho phép chúng ta tranh phần này tiền thưởng. vốn là Hạ Mồi bố trí mai phục, chỗ nào có thể giống chống thua chiêng. Trịnh Đồ Tử cũng là bạo tính tình, nhìn Trương Thông như cũng không buông tha, dứt khoát liền mắng: "Ngươi nếu là không chịu nổi cứ việc rời đi. Kia hung đồ thật là một người giết tản mấy trăm binh mã, chỉ bằng huynh đệ ngươi hai khoa chân múa tay, cũng chớ ở chỗ này kéo người chân sau, bạch bạch chậm trễ tính mệnh." Trương Thông biến sắc: "Ngươi cái này Đồ Tử Trương thiếu nam tranh thủ thời gian giữ chặt ca ca." Hắn có thể hiểu được cái này Đồ Tử nội tình, lại là không dễ trêu chọc, chỉ là cười nói: "Trong thành tuần kiểm binh mã đều là chút vớ va vớ vẩn, huynh đệ của ta hai cái tiếu đồng liền có thể giết hắn bảy vào bảy ra." Hắn vô bộ ngực, rõ ràng: "Ta nhìn cái kia hung đồ chưa hẳn có bao nhiêu lợi hại, bất quá ỷ vào huyễn thuật trêu đùa người khác mà thôi. Chỉ phải có điều chuẩn bị, phá nàng ảo thuật, định dạy nàng có đến mà không có về." La Cực: "Trương Thông cho huynh đệ chống lên chẳng tử, chỉ vào nơi hẻo lánh chuẩn bị tốt vũ khí bí mật. Đồng tử nước tiểu, máu chó đen, nguyên sự bại, lư lương xám, đừng nói nàng một cái khoe khoang ảo thuật tội phạm giết người, chính là Long Hồ Sơn tiên sư tới, huynh đệ của ta làm theo dội hắn mang cái tát." Lần này, Phùng đạo nhân coi như ngồi không yên. Cuồng vọng, hắn lạnh hừ một tiếng: "Đạo pháp bác đại tinh thâm, há lại ngươi vô lại hắn có thể bằng nghị." "Nha a." Trương Thông bật cười một tiếng, âm dương quái khí nói rằng: "Đạo pháp của ngươi thật là thật lợi hại, trộm lên bánh hấp đến, nói trộm tiểu nhân quyết không trộm lớn." Phùng đạo nhân dọn một chút liền đỏ mặt: "Kia là huyễn thuật, là điểm hóa. Người tu đạo chuyện làm sao có thể tính trộm? Hai huynh đệ vốn là chỉ là bực bội, nhìn thấy đạo sĩ chăm chú, vừa vặn bắt hắn mở soát giải buồn nhi." Cười đùa tí từng hỏi: "Nói như vậy, đạo pháp so đao kiếm lợi hại rồi?" "Tự nhiên." "Kia sử dụng pháp thuật Phùng đạo nhân khẳng định cũng so sử kiếm Lý đạo nhân lợi hại rồi." Phùng đạo nhân không tốt nói rõ, chỉ là nâng lên lỗ mũi. "Hừ, trả lời không cần nói cũng biết." Hai huynh đệ nhìn nhau cười hắc hắc, làm như có thật hỏi: "Có thể ta thế nào nghe nói, Lý đạo nhân là được mời vào nha môn, một ít người cũng là bị buộc tiến quan phủ. Cái này pháp thuật đã lợi hại, thế nào tới quan sai trước mặt liền không dùng được nữa nha?" Phùng đạo nhân mặt mũi tràn đầy xấu hổ: "Chúng ta làm việc tự có quy củ, sao có thể vì bản thân chi mang, lạm dụng thuật pháp." A Lưu manh huynh đệ cố ý kéo dài âm điệu: "Kia trộm kia là điểm hóa." "Điểm hóa?" Đạo nhân tức hồn hện, đang muốn tiếp tục giải thích. Đồng nhiên, ngậm miệng. Hiệp khách trầm giọng gồm đến, ánh mắt nghiêm nghị, chỉ vào dưới chân. Đám người tùy theo nhìn lại. Mượn sân vườn xông vào thảm đạm ánh trăng, nhìn thấy một tầng mỏng manh sương mù lặng yên không một tiếng động che mất mù bàn chân. Tới. Chương 12, hôn chiến, 1, chương 12, hôn chiến, 1, cửa nhà lao bồ bế. Ánh trăng tự sân vườn rơi xuống dưới. Nhìn đến sương mù sắc dần dần dày. Vừa rồi còn huyên táo không nghỉ mấy người, lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền riêng phần mình mèo tới nơi hẻo lánh, che lấp thân hình, nín thở ngưng thần. Theo trước kia lệ cũ, tự dưng dạ vụ dày đặc thời khắc, liền là hung thủ sát nhân chí lúc. Bây giờ sương mù sắc đã hiện, hung thủ là không đã lặng yên là gần, lại sẽ từ đâu xâm nhập đại lao? Cửa, cửa sổ, sân vườn, hoặc là xuyên tường bảo. Sáu đôi con ngươi tại gian phòng bốn góc không được băn khoăn, do dự ở giữa. Két. Đại lao cửa chính từ từ mở ra. Nồng vụ dường như tiết áp sóng nước tuôn ra đi ra cửa, mà tại cái này sương mù trong mê ly, một tịch đỏ bừng váy dài lặng yên hiện hiện. Ánh trăng đột nhiên từ ngoài phòng sáng tỏ bầu trời đêm bỏ ra, cùng sương mù điệu làm một màu. Chiếu ra người tới màu trắng áo đuôi ngắn, khinh bạc lợi kiếm cùng một trương giữ tận mặt quỷ. Liên hoàn sát nhân cùng đúng hạn đến thăm. Nếu là phục sát, làm sao có thể không bố bấy dập. Chỗ cửa lớn, ngay phía trên phòng lương thượng mở ra lưới lớn, Trương gia huynh đệ dắt lấy dây thừng, hô hấp dồn dập. Bốn góc gần nấp bên trong, đứng thẳng bốn cái tiểu thải cờ, Phùng đạo nhân tay bắt pháp quyết, bờ môi nhúc đích. Chỉ cần một bước, hung thủ kia liền sẽ bước vào cả bẫy, chắp cánh khó thoát. Thật là, thằng đến sáu người chằm chằm đến ánh mắt mọi như, chờ đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, nàng chính là vững vàng đứng ở ngoài cửa phòng. Mặc cho kia ánh trăng vẽ phát thảo ra sương mù như cát, lượn lờ ở đằng kia đã mảnh lại mỏng trên lưỡi kiếm, trèo lên eo thon chi, trắng thuần bát áo, nhường tấm kia mặt nạ ác quỷ càng thêm mơ hồ. Dưới chân lại nửa bước cũng chưa từng xê dịch. Phùng Sung liếm liếm phát khô bờ môi. Cái này trẻ tuổi đạo nhân mặc dù bình thường kiệt lực giả ra tinh minh bộ dáng, nhưng mấy cái tên giảo hoạt đã sớm nhìn ra, đó là cái mới rời núi đi giang hồ dựa xuống viên. Dưới mắt, con mồi chậm chạp không bước vào cả bẫy, hắn đã làm mê đầu được não, hoàn toàn không biết làm sao. Mà lúc này, hiệp khách lại đột nhiên theo ẩn nút chỗ hiện thân, thi nhiên đứng ở đường bên trong, cùng mặt quỷ nữ lặng lẽ cùng nhau chỉ. Hắn lúc này lấy làm kinh hãi, muốn mở miệng chất vấn, lại sợ bại lộ chính mình người. Trong lòng xoắn xuýt không xong, lại nhìn đến bên cạnh Trịnh Thông cũng chui ra ngoài. Một chút kia đồ chơi nhỏ, sớm bị người phát hiện. Đồ tử cơ lấy cán phát đao, phi phi hai lần, hướng trong lòng bàn tay phun ra nước bọt, tiến lên cùng hiệp khách đứng sóng vai. Làm gì lại giấu đầu để lọt đuôi, cứ việc thống thống khoái khoái tranh đấu một lần. Hắn lớn tiếng la hét, có thể còn lại mấy người ẩn thân nơi hẻo lánh như cũng không có động tĩnh. Thằng đến mặt quỷ nữ móc ra mấy cái tiền đồng, từng cái ném ra, đem tiểu kỳ đập bay, đem lưới đánh rớt. Mấy người mới rốt cục bỏ đi may mắn, đi ra. Hiệp khách quan sát tỉ mỉ đối thủ. Mặt quỷ che mặt, nhìn không rõ chân từ khuôn mặt, chỉ lộ ra một đoạn phong dài, dễ dàng bẻ gãy cái cổ. Vóc người cao gầy lại thất chi tinh tế, nghĩ đến quyết thiếu đánh lâu khí lực. Váy quá dài bất lợi cho hành động. Dùng kiếm dài ngắn thích hợp, lại quá mỏng quá nhỏ, dường như vừa chạm vào tức đoạn. Nhưng chính là một người như vậy, dạng này một thanh kiếm, lại làm cho hắn cái này quen chém giết hắn tử, cảm thấy một áp lực trầm trọng. Xứng với 100 lượng. Trong lòng của hắn nói như thế. Sau đó yên lặng rút ra bên hông phía bên phải trôi thứ hai vật đao, xương lưới đao như tuyết, hàn quang chiếu người, đó là cái y mắng khiêu chiến. Đối phương mặc dù không nói gì, lại dùng hành động vui vẻ đáp ứng lời mời, rút kiếm bước vào trong phòng. Hiệp khách nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, để lại nhảy cầm trái tim, vượt đao tại trước, nương giọng nói, đao này dài 2 thước 7 tấc, trọng 1 cân 8 lượng. Bách luyện thành cương, tôi vào nước lạnh là phong. Thiên bảo 4 năm thu thật là, lời nói tới một nửa. Bên hai nghe được một tiếng quát lớn, quá nói nhảm nhiều. Trịnh Đồ Tử đã tựa như gió lốc xuống tới, nâng đao cười to, ăn trước nào đó một đao. Trương gia huynh đệ cũng giống như người thấy huyết tinh đạt được linh cầu, cười hì hì đi theo. Trong lúc nhất thời, cũng là trước hết nhất đi ra hiệp khách, kìm nén nửa câu lời kịch nhì, rơi vào đằng sau. Trịnh Đồ Tử thanh đao phong làm sừng thú, như đầu man như cày đi qua. Mặt quỷ nữ thân thể xoay tròn, tại mông mông trong sương mù, chợt biến mất, lại chợt xuất hiện, dĩ nhiên đã xuất hiện tại Đồ Tử sau hông. Vừa mịn lại mỏng lưỡi kiếm tại cấp tốc vung lên bên trong, dường như đánh mất hình thể, dung nhập sương mù. Chợt nhìn một cái kia mặt quỷ nữ tựa như đổi lấy một chùm vụ quang tuân hướng Đồ Tử cái cổ. Phía sau, Trương Thiếu Nam vội vã đến rút, nhưng hắn dùng lại không phải trên tay 2 thanh đoàn đao, mà là ném ra một cái nhẹ nhàng, xem ra không có lực sát thương gì vật. Nhưng chính là như thế đồ chơi, lại làm cho mặt quỷ nữ thân hình dừng lại, đột nhiên nhảy ra. Vật kia liền rơi vào Trịnh Đồ Tử trên thân, vừa vặn khoác lên hắn xoay người trên trán. Cái quái gì? Đồ Tử cái mũi kéo ra, một cỗ tanh hôi buồn bực tiến xoang mũi, giật xuống đến xem xét. Hắn đi, là khối nguyệt sự vải. Đồ Tử nổi trận lôi đình, cũng không đoái hoài tới cái kia mặt quỷ nữ, đem trong tay đồ chơi hướng trên mặt đất mạnh mẽ một quăng, giơ chân mắng, ngươi cái này đáng chết rồi mới. Lại ném loạn cái này hạ lưu bẩn thỉu đồ chơi, lão tử trước hái được hình đệ ngươi đầu. Trương Thiếu Nam cười hắc hắc, sợ cái gì? Phá tà không phải, phá ngươi tổ tông. Bên này rối bời náo thành nhất đoàn, bên cạnh Trương Thông lại lặng lẽ sờ qua một bên, không biết được hướng chỗ nào vỗ, nghe được, bịch. Một tiếng vang thật lớn, một khối được sắt lá dày đặt tấm ván gỗ ngược giữ lại, đem đại môn phong chặt chẽ. Hắn cất tiếng cười to, mặc cho ngươi yêu phụ gian hoạt như quỷ, còn không phải muốn uống ngươi Trương gia nước rửa chân. Lần này, nhìn ngươi còn có thể hướng chỗ nào chạy. Trong tiếng cười điên dại, mặt quỷ nữ một trương mặt nạ ác quỷ thoáng nhìn quanh. Chỗ gần, Trương gia huynh đệ đắc ý dương dương, Trịnh Đồ Tử kích động. 10 bước bên ngoài, hiệp khách Trương Dịch vượt đao mà đối đãi. Càng xa một chút hơn, đạo sĩ Phùng Sung cầm trong tay hoàng phủ, kiếm khách từ triển trường kiếm trong ngực. Trái lại chính mình, đường lui đã đứt, thình lình đã rơi vào 6 người vây quét bên trong. Xuất động thủ trước mặt quỷ nữ, có lẽ là tức giận tại Trương Thông ngôn ngữ, thân hình chớp động, thẳng đến tên côn đồ này đầu lĩnh mà đi. Trương Thông cười lạnh một tiếng, cũng không né tránh, nâng lên chạm canh gác côn, nhìn chuẩn phương hướng, cây kim so với cọng râu, thúc đầu chính là một gậy nện xuống đến. Lẽ ra, một tấc dài một tấc mạnh, như thế một kiếm đổi một côn, làm gì cũng nên mặt quỷ nữ trước trốn tránh mới là. Có thể cái này trường côn trước mắt, nàng lại chống giống dịch chuyển khỏi một người địa vị, vừa tránh ra cây gậy, trên tay kiếm lại nửa điểm không ngừng chậm, thẳng đến Trương Thông. Kiếm kia quá nhanh quá mỏng quá nhỏ, dung nhập xương mù nhìn không chân thực, thẳng đến một chút hàn mang ở trước mắt lóe sáng, Trương Thông mới giật mình hiểu ra. Tránh cũng không thể tránh. Hắn lại giật lên ra mặt, chỉ quản đem cổ tay vặn một cái. Bang. Nguyên là đệ Trương Thiếu Nam kịp thời đổi tới, song đao trùng điệp, chặn một kiếm này. Mà trong tay hắn chạm canh gác côn. Loại vũ khí này vốn là một dài một ngắn 2 cây côn dùng dây sắt tương liên. Tại hắn vận động phía dưới, đằng trước đoạn côn bung ra một cái vòng tròn, vẩy hướng về phía mặt quỷ nữ lấy chậu. Vốn muốn rút kiếm lại đâm mặt quỷ nữ đành phải bứt ra trở ra, có thể Trương Thiếu Nam lại giữ tợn cười một tiếng, tựa như giỏi trong xương theo sát lật lăn đi, một đao đinh hướng mắt cá chân, một đao đâm về đầu gối ổ mặt quỷ nữ đành phải lại lui. Có thể Trịnh Đồ Tử đã giết tới, phát đao mở ra, máy sương ngủ, gió lốc cũng dường như đem nàng vòng trở về. Chương 12, hôn chiến 2, chương 12, hôn chiến 2, hai minh đệ một cái chạm canh gác côn dùng đến âm hiểm, một cái đoạn đao khiến cho bị ổi, lại thêm Trịnh Đồ Tử phát đao đại khai đại hợp sau khi, hết lần này tới lần khác có thể làm được cha để loại bổ sung. Dù là quỷ này mặt nữ thân pháp mau lẹ nhẹ nhàng, kiếm quang bay là tả quỷ mị, cũng chỉ có thể đấu ngang tay. Nhưng mà, không biết là vô tình hay là cố ý đại lao cửa chính chỗ liền như vậy lớn một chút địa phương, 4 người chiến đấu tới một khối, đao quang kiếm ảnh đem nơi đây lấp đầy làm. Còn lại 3 người là thế nào cũng cắm không vào tay. Kiếm khách kia ngược lại tốt nói, cách thật xa, bày theo kiếm nơi tay tạo hình, chỉ quản mặc người thắng bại. Hiệp khách chờ tại chiến đoàn bên ngoài, cũng là không chịu cô đơn. Có thể hắn vừa dương đao muốn chạm, Trương Thiếu Nam cổ liền vượt lên trước đưa đến đao hạ. Hắn lại xách đao muốn đâm, Trịnh Đồ Tử lại đem mông lớn thọt tới trước mặt. Nói tóm lại, cường hắn một thân võ nghệ, chỉ dài dòng đầy miệng, rơi ở phía sau một bước, cây đao này liền thế nào cũng đưa không đi ra. Hắn dứt khoát lui ra đến, sử đao là 3 người lực trận. Một bên khác, Phùng đạo nhân cũng lâm vào giống nhau xấu hổ. Trương gia huynh đệ, Trịnh Đồ Tử cùng hung thủ kia chém giết đến khó phân thắng bại, hắn nắm đuốt một thanh hoàng phù, miệng bên trong ngậm lấy nửa câu pháp chú, thả cũng không xong, không thả cũng không xong. Thả, chỉ sợ ngộ thương đồng bạn. Không thả, muốn là hung thủ bị bắt hạ hoặc là đào thoát, hắn nửa chút chuyện không có làm, không chừng lại bị thế nào chế nhạo, giới lúc nhường hắn một trương mặt tròn đặt ở nơi nào. Niệm nghĩ được như vậy, trung quy là khí phách chiếm thượng phong. Đến, đạo gia cho các ngươi đám này thổ tặc lộ tay tuyệt chiêu. Hắn liên tiếp lui ra 3-4 bước. Trương cư sĩ, lại là bần đạo hộ pháp. Dứt lời, chân đạp thất tinh khôi đấu bước, ngoài miệng cũng thay đổi câu dài dòng pháp chú. Hoàn nha, hoàn nha, nhanh nghe ta triệu một bên bị chú, một bên ném ra rất nhiều hoàng phủ. Lá bùa một khi tụ tay, liền hóa thành bao quanh phủ lửa, bị trên tay hắn pháp quyết dẫn dắt, trên không trung dốc thành một cái to lớn hỏa cầu. Chiếu lên cả sảnh đường ánh lửa, nấu đến sương mù đúc lên. Nga nhĩ, nghe được một tiếng hót vang. Hỏa cầu kia bên trong, lại mơ hồ có một cái hỏa nhà vỗ cánh muốn ra. Chiêu này, nhưng làm giữa sân đám người sợ đến không rõ. Giang hồ chém giết, ngươi làm lớn như thế chiến trận làm gì? Trương Thiếu Nam vội vàng liếc qua, miệng lẩm bẩm, ngoan ngoãn. Đạo sĩ kia thật là có mấy phần bản sự. Tới tay thưởng ngân cũng không thể nhường hắn cho được rồi. Tiểu niệm đầu tại trong đầu xoay một vòng, trên tay cũng càng thêm ra sức. Trùng hợp, cái kia mặt quỷ nữ cũng giống như bị ánh lửa hù sợ, quỷ mị dường như thân pháp đông nhiên một chậm. Trương Thiếu Nam trong mắt sáng lên. Cơ hội tốt. Đưa tay ném ra một cái bao bố nhỏ, bên cạnh ca ca Trương Thông Tâm hữu linh tê, chạm canh gác côn theo sát điểm ra, lập tức đem bọc nhỏ đánh tan trên trời, vẩy ra đẩy trời bôi đến. Trương Thiếu Nam đã sớm chuẩn bị, mượn bôi cùng xương mù che chắn, lan khỏi chỗ, lật đến mặt quỷ nữ bên chân, cổ tay rung lên, đoạn đao thẳng đến đối phương eo thận. Mặt quỷ nữ vội vàng rút kiếm đi cản. Có thể cái này binh khí ngắn chiến đấu tựa như đánh cờ, là một bước sai, từng bước sai, đầy bản đều rơi tác. Nàng đội vàng như thế ứng phó, lại là đem bên cạnh cong sơ hở bại lộ cho Trịnh Độ Tử. Trịnh Thông nơi nào sẽ khách khí? Lúc này liền đỉnh lấy chói mắt sặc người vôi phấn, quát to một tiếng, nhận lấy cái chết. Đoạt thân, mãnh bổ. Cái này thế không thể đỡ một đao chớp mắt liền rơi vào mặt quỷ nữ trên thân. Trịnh Độ Tử trên mặt vừa dâng lên một chút thích thú, lập tức liền cảm giác được, bản thân cái này đem hết toàn lực một đao, không giống bổ vào thịt người bên trên, phản dường như chém vào trong hư không. Tiếp lấy, lưỡi đao rơi vào chỗ, mặt quỷ nữ lại như cùng đâm thủng nước tiểu bảo tử lon sung dưới, lập tức sóng một chút, tán thành một chùm nhẹ nhàng hơi khói. Độ Tử lại thu thế không được, lảo đảo nhào tới. Cũng vào lúc này, bên cạnh trong sương mù cũng toát ra một cái khác mặt quỷ nữ, ung dung cùng Độ Tử gặp thoáng qua. Đồng thời, kiếm quang như điện, thẳng đến hiệp khách. Cái này đột nhiên kỳ biến, đừng nói Trương Dịch đục nhãn phản thai, chính là Lý Trường An cũng là phản ứng không kịp. Hắn khó khăn lắm nhấc đao lên, mặt quỷ nữ đã dường như cố khói nhẹ theo hắn dưới nách xóa tới. Hắn thân thể lập tức cứng đờ, thẳng tắp mới ngã xuống đất. Mà mặt quỷ nữ không ngừng nghỉ chút nào, nào về phía Phùng đạo nhân. Đáng thương nói người thi pháp đang tới chỗ mấu chốt, là đình chỉ cũng dừng không được, đi cũng đi không được, đành phải cắn răng một cái, liều mạng bú sữa mẹ khí lực thôi động pháp lực, trong miệng đội vã tụ định. Trợ ta quát túy, chu diệt không gian. Đội vã như luật đáng tiếc. Một cái tinh tế nhưng không mất cứng rắn nắm đấm đoạt trước một bước, đem hắn một chữ cuối cùng nhìn đện trở về trong bụng. Lập tức, Phùng đạo nhân liền đỉnh lấy đen nhánh hốc mắt, mắt nổi đom đóm ngã lật đi qua. Đến ở không trung nửa thành hình hỏa nha, rên rỉ vài tiếng, liền bị mặt quỷ nữ phất tay áo quét thành mấy quả hỏa tinh, cuối cùng chôn vùi vô ảnh. Phen này động tác mau lẹ, nói đến thật dài một đoạn, trên thực tế bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt. Ba người mới lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy trước mắt cục diện này. Trời phạt tập bà. Trương Thiếu Nam tức hồn hện, vốn nghĩ một lần hành động bắt giặc, nhưng không nghĩ ngược lại bị đùa bỡn một phen, còn mệt hơn giết hai cái đồng bọn. Hắn dưới mắt là lên cơn giận dữ, nghĩ thầm hôn bất lận, không cần nghĩ ngợi, mang theo hai thanh đoản đao, liền lại đi tới chém giết. Hai huynh đệ quen là chung cùng tiến lùi, lại thêm hai huynh đệ mặc dù võ nghệ không tinh, nhưng mượn đầu đường ẩu đã bị ổi thủ đoạn, lúc trước thời điểm cũng có thể tranh đấu mấy hiệp. Trương Thông dưới mắt cũng là không cầm lên chạm canh gác côn liền đi theo. Nhưng mà, cách một chút, mang âm thanh tặc bà Trương Thiếu Nam, ôm bẻ gãy cánh tay, lật lên bạch nhãn. Xoẹt một tiếng, nói câu yêu phụ Trương Thông, kéo lấy chân gãy bay rất ra ngoài, nện ở trên tường không có động tĩnh. Trong mấy mắt, sáu người vây kín liền chỉ còn lại hai cái. Kiếm khách nuốt ngụm nước bọn, đổi tư thế, bước chân lặng lẽ hướng bên trong xê dịch. Trịnh Đô Tử túm túm lợi, lại là phấn khởi dư dũng, lại lần nữa nâng đao mánh nào tới. Mặt quỷ nữ vẫn như cũ chỉ là một cái thoáng máy động, nhưng thân hình động tác đâu chỉ so lúc trước nhanh hơn gấp trăm ngàn lần, tựa như đạo lưu quang lướt qua Trịnh Đô Tử bên cạnh thân, trong tay tế kiếm chấn động, run hạ mấy sợi tóc. Trịnh Đô Tử trừng mắt xong nhu nhãn, trong miệng thì thào, thẳng tắp đường, nguyên là cầm ra ra làm che chắn. Béo tốt thân thể lung lay ba lắc, mềm nhũn mới ngã xuống đất. Kể từ đó, ngăn khuất mặt quỷ nữ trước người sáu người liền chỉ còn lại kiếm khách tự triển. Nàng đem tấm kia mặt quỷ xoay qua chỗ khác, liền nhìn thấy tại nguyên chỗ móp méo nửa ngày tạo hình kiếm khách, lưu loát thu kiếm trở vào bao, đi vào góc tường, ôm đầu hướng trên mặt đất một ngồi xổm. Tốt đã hiện tại một cái cũng mất. Trên đời này đại lao liền không có rộng rãi lượng đường. Đại lao chỗ sâu, sương mù càng nặng. Trên tường mấy cái bó đuốc chế tạo sáng ngời, chiếu không thấu cùng hắc ám hòa làm một thể sương mù, chỉ càng thêm lộ ra trong sương mù lờ mờ dường như quỷ ảnh rạng sáng. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có con muỗi thử nghĩ tại sương mù phát xuống ra chút tích tích tắc tắc nhẹ vang lên. Tên ăn mày ngay tại đại lao chỗ sâu một gian lao thất. Hắn heo rút tại góc tường, trừng trong mắt, sớm đã không còn hô đói, chỉ là không núp ních, tựa như đối phương mới bên ngoài đánh nhau huyên náo ngoảnh mặt làm ngơ. Đồng nhiên, cái kia Trương Đở đẫn gương mặt khẽ run lên. Chỉ nhìn cửa nhà lao bên ngoài, bị hàng rào cách xuất hẹp dài đường hành lang bên trong. Không có tiếng bước chân, một bộ váy đỏ phiêu nhiên mà tới. Sương mù mông mông. Đến đây lấy mạng giữ tận mặt quỷ lạnh lùng đối với hắn. Chương 13, kiếm đấu chương 13, kiếm đấu cửa nhà lao bên ngoài. Chập chân ánh lửa đem tấm kia rơi tại trong sương mù mặt quỷ lại câu hơn mấy lứa sừng sững. Trong sương mù yên tĩnh, mặt quỷ nữ cùng tên ăn mày cách cửa nhà lao y mang đối lập. Một đạo khóa thêm một mặt bằng gỗ, chống đỡ được người mặt quỷ a. Ngăn không được. Như vậy giờ này phút này, không có gì ngoài muốn hành hung cùng tức đem chết đi, còn có phe thứ ba kịp thời xuất hiện a. Có. Chỉ nghe cuối hành lang một hồi huyên động, sương mù lượn lờ bên trong, bỗng nhiên toát ra rất nhiều tạo áo còn lại. Dầm dầm chặt lấy đầu đường, dựng thẳng lên một lùm cánh tay Trương Nô đến. Lần này thiết kế dụ sát hung thủ, kia hình bộ đầu mặc dù không có quá để tâm, nhưng căn cứ có táo không có táo đánh ba xảo thói quen, vẫn là phái một đội nha dịch, tổng cộng 12 người 12 tấm kình nô trước tới người giúp đỡ. Trương Dịch 6 người lập công sốt ruột, liền canh giữ ở cổng. Bọn nha dịch lười nhác, nghĩ đến qua loa cho xong liền nằm ở trong lao, nếu không phải nghe cổng tiếng đánh nhau, đoán chừng đến bây giờ còn tại nằm ngáy o o rồi. Lần này ngược lại tốt, tích cực xuống dốc tới chỗ tốt, vậy nước lại chặn lấy chính chủ, mắt thấy là phải lập xuống đại công. Cầm đầu ban đầu giữ vững tinh thần, Vương Ổn Nô nhắm ngay người mặt quỷ, quát lớn, yêu phụ, còn không thúc thủ chịu trói. Có thể một giây sau, chờ lấy 12 thanh nô trận đã thành, liền sinh một tiếng, thả. Nhất thời, dây đặc dây cung âm thanh nối thành một mảnh. Loạn mũi tên như hoàng, bắn trụ mà tới. Đường hành lang chật hẹp, chỉ đủ hai người song hành, không có dư thừa né tránh không gian, duy nhất phương pháp ứng đối, chỉ có rút kiếm gọi mũi tên. Nhưng nô mũi tên quá nhanh, thái thân mật, quá gần, chính là Lý Trường An tay kia có thể xưng thần thông kiếm thuật, cũng phải trước dùng ngự phong đem mũi tên phá lệch ra phá chậm, mới có thể ứng phó. Chợ búa bên trên thường có người nói khoác, nói người nào đó kiếm thuật cao siêu, đối diện ngàn người phát nô, hắn chỉ dựa vào một kiếm luân chuyển như bay, liền có thể chặn lại ngàn mũi tên đầu, bản thân lông tóc không thương. Thậm chí, cái gì múa kiếm lên mưa rơi không thấu, nước tắc không lọt. Những cái kia liền không nên gọi kiếm thuật, nên gọi pháp thuật. Không là phàm nhân chỉ dựa vào võ nghệ liền có thể làm được. Đương nhiên, 10 cái kình nô trương dưới tóc, người mặt quỷ không phản ứng chút nào bị bắn thành con nhím, sau đó 3. Tán thành một chùm gói nhẹ. Lại là huyết thân. Chướng nhãn pháp. Ban đầu hét dầm lên. Nàng tránh đi đến nơi nào. Cẩn thận tập kích bất ngờ. Bọn nha dịch hoảng hồn, ném ra cung nô, hôn loạn rút đao ra kiểm đến, tựa lưng vào nhau chống đỡ thành một đoàn, sợ mặt quỷ nữ ở trong sương mù đống nhiên xuất hiện, đem bản thân cắt cổ. Nhưng bọn hắn hoàn toàn tự mình đa tỉnh, người mặt quỷ mục tiêu xưa nay đều không phải là bọn hắn. Nhưng nghe được, tên ăn mày đỉnh đầu xà ngang ầm vang một tiếng thật lớn. Nóc nhà lập tức phá vỡ một cái độc lớn. Ngói vỡ như mưa, dì rào bay loạn. Mặt quỷ nữ cầm trong tay lợi kiếm sắp xếp lương mà xuống, một chút hàn mang thẳng đến tên ăn mày tim. Nhà giam bên ngoài, nha dịch loạn thành một bầy, nơi nào đến được đến cứu viện. Trong nhà giam, tên ăn mày ngơ ngơ ngắc ngác, đúng là một chút tránh né phản ứng cũng không. Một lấy khuôn mặt, đục ngầu con ngươi chiếu đến tấm kia mặt quỷ đầy hàn mang cấp tốc tới gần, liền muốn mất mạng tại chỗ. Đột nhiên, bên cạnh nát chiếu rơm bên trong bắn ra bộ dáng quái dị bình nhỏ, hướng phía người mặt quỷ báo tố bắn xuyên qua. Mặt quỷ nữ tiện tay huy kiếm đem nó bắn ra, thân hình nhất chuyển, mũi kiếm lại lần nữa đâm về tên ăn mày. Có thể cứ như vậy một nháy mắt trễ. Nát chiếu rơm bên trong lại nhảy ra một vệt kiếm quang, đi sau mà tới trước, khó khăn lắm cản lại điểm này chí mạng hàn mang. Mặt quỷ nữ trầm mặc như trước không nói gì, chỉ là cổ tay rung lên, hàn mang tán làm điểm điểm tinh mảnh, phiêu bay là tả rơi đầy trong lao. Mà bảo vệ tên ăn mày kiếm quang cũng theo đó phóng đại, hóa thành đầu vảy sáng long lánh bạch mãng, co lại thân đến, đem cả phòng tinh mảnh toàn bộ nuốt hết. Chỉ một thoáng, chỉ nghe đinh linh linh dường như loạn châu lăn xuống thay ngọc. Thanh thủy êm thai mà lại sát cơ nghiêm nghị giao kích đâm thanh cả phòng nhẹ nhót. Mấy tức về sau, mắt nhìn lấy tiên cơ đã sụt, mặt quỷ nữ tại bạch mãng bên trên một chút, váy dài trên không trung bỗng nhiên vừa tăng, giống hồ điệp chấn động cánh đồng dạng, mang theo nàng nhẹ nhàng lui ra phía sau, rơi vào nhà giam một góc. Che giấu tại diện mục sau con ngươi đưa tới, nhìn thấy kia bạch mãng giống như kiếm quang thu nạp trở về, rơi vào một cái tóc ngắn tuổi trẻ đạo nhân trong tay, lại là một thanh cổ phát vô hoa trường kiếm. Ánh mắt lại có hơi hơi chuyển, tại đờ đẫn tên ăn mày trên thân bước qua, rơi ở bên cạnh xốp lên nát chiếu dâm chỗ, nơi đó có một cái có thể cung cấp người dùng thân cái hố. Lúc này, nhà giam bên ngoài vang lên chút rối bời hô à, hóa ra là ban đầu tỉnh táo lại, ngay cả đánh mang mắng để cho thủ hạ cho nô tên lên giày, không thể lại trì hoãn. Nàng thân hình nhất chuyển, váy đỏ lưu động ở giữa, kiếm quang quét sạch làm lại. 3. Lý Trường An chụp chết nằm sấp ở trên mặt một cái phì con muỗi, lại từ trong tay áo lôi ra một cái con rết. Mẹ nó, cái này phá nhà tù chỗ nào đến nhiều như vậy côn trùng. Hắn một bên ở trong lòng bĩu trách móc, một bên rút kiếm phòng bị mặt quỷ nữ. Hắn cũng là không nóng lòng, chờ lấy bọn nha dịch chạy tới bây bắt, cũng vẫn có thể xem là một cái bảo hiểm hơn nữa bất lo dùng ít sức lựa chọn. Nhưng đối phương nhưng quyết sẽ không như thế muốn. Chỉ thấy cái kia mặt quỷ nữ thân hình nhất chuyển, trong chớp mắt đã huyên hóa làm bốn cái giống nhau như lúc người đến. Trong đó ba cái điểm chọn tuyến đường đi sĩ thượng trung hạ ba đường, thừa kế tiếp thì nào về phía bên cạnh tên ăn mày. Nhà giam liền như vậy lớn một chút nhi địa phương. Đối phương mũi chân khẽ động, chớp mắt kiếm phong liền bước đến trước mắt. Hoặc là tự cứu, hoặc là cứu người, hoàn toàn không cho lựa chọn thứ ba. Có thể đạo sĩ chỉ co rúm xuống cái mũi, một không có cứu tên ăn mày, thứ hai cũng không nhìn bà thanh chiếu vào yếu hại đánh tới lưỡi kiếm, ngược lại không đầu không đuôi chiếu vào bên cạnh chỗ hư không, mau lẹ một đâm. Bang. Bốn trôi đánh tới lưỡi kiếm đâm vào đạo sĩ cùng tên ăn mày trên thân, không thấy hai người huyết đục băng tung tóe, ngược lại là đối phương cả người mang kiếm băng tán thành mấy cỗ hơi khói. Mà đạo sĩ trưởng kiếm chỉ xương mù không được chỗ, lại tuôn ra kim thiết giao kích thanh âm. Xương mù run run. Nga nhĩ. Mặt quỷ nữ đột ngột xuất hiện, lại lập tức bước ra nhanh chóng tối lui. Vẫn như cũng là kia hiểu lãnh, vẫn như cũng là không nói gì im lặng, mặt quỷ đối với người quản khu é bộ dáng, nhưng trong tay chiến minh không nghỉ tế kiếm, thì bạo, hài hòa, lộ ra trong lòng người chỉ sợ không bằng bề ngoài như vậy bình tĩnh. Sớm liền biết được hung thủ người mang dị thuật, Lý Trường An làm sao có thể không có phòng bị. Hình bộ đầu đã sớm nói rõ qua, hung thủ kia không chỉ có bản lĩnh cao tuyệt, còn thiện làm chướng nhãn pháp, cũng có thể mượn xương mù ẩn trốn. Quan phủ lần trước thiết hạ trọng binh phục sát, nàng chính là bằng vào như vậy dị thuật, chui vào vạn chúng bên trong giết chết mục tiêu, sau đó thông dòng thoát thân. Cái khác hai nhóm người ứng phó như thế nào, Lý Trường An tránh bên trong động cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn của chính mình biện pháp à, chính là lúc trước ném ra cái kia bình nhỏ. cũng không phải bật hi hãn gì kiện. Trước khi đi, tại trên mạng đãi tới một loại không hương hình nước hoa mà thôi, giã ngoại hoang vu phòng bị con muỗi. Tại người bình thường nghe đến, hương vị mở nhạt gần như không. Nhưng tại Sung Long Ngọc Hạ, đạo sĩ cười ha ha, quay người hướng phía một cái khác trống giống nơi hẻo lánh bước đi lên. Thuần túy lấy kiếm pháp bàn luận, đối với Lý Trường An mà nói, mặt quỷ nữ cũng không khó ứng phó. Nhưng thân pháp lại hết sức khó chơi, giống như trong sương mù quỷ mị, lại như cá lội trong nước, chợt đến chợt hướng, không thể phỏng đoán, mau lẹ sau khi còn hoàn toàn vi phạm với vật lý quy luật, đạo sĩ phỏng đoán nên là kết hợp một loại nào đó pháp thuật. Nếu là tại khoáng đạt chỗ đối đầu, hai người còn có đến một phen dây dưa, nhưng bây giờ là tại chật hẹp chật trội trong nhà giam. Lý Trường An tâm tư nhất chuyển, kiếm thế tùy theo biến đổi, theo nhanh, chuẩn, xảo biến thành đại khai đại hợp, dùng trường kiếm trong tay nặng nề ức hiếp đối phương đoạn kiếm nhẹ mạnh. Mặt quỷ nữ cũng không dám cứng đối cứng, chỉ làm cho thân pháp càng thêm mau lẹ quỷ mị, trong tay kiếm phong càng dường như hơn tản vào trong sương mù, sen lẫn lấm ta lấm tấm phong mang chụp vào đạo sĩ quanh thân. Lý Trường An cũng không cố quýt, đổi thành hai tay cầm kiếm, vung lên kiếm đến từng cái hủy đi làm. Nếu là người ngoài người gặp, sợ rằng sẽ cho rằng là Lý Trường An bận kiếm một bề, tại mặt quỷ nữ điên cuồng tấn công hạ mệt mỏi ứng đối. Nhưng ở người trong nghề nhìn tới, trái lại đạo sĩ thận trọng từng bước, dần dần đem mặt quỷ nữ vây ở nơi hẻo lánh suy tính ở giữa. Như nếu không có ngoài ý muốn, trong vòng 10 chiêu liền có thể đưa nàng cầm xuống. Lý Trường An trong lòng thầm nghĩ, có thể quỷ này mặt nữ chân có đơn giản như vậy liền có thể cầm xuống a. Đạo sĩ thói quen cầm khỏe mắt quét nhìn liếc nhìn quanh mình, cứ như vậy một cái, lại làm cho hắn kém chút chửi mẹ. Nhưng thấy đám kia nha dịch đã lại lần nữa căng xong dây cùng, có thể chỉ là nuốt ở lao bên ngoài, lại đem nô tiễn toàn bộ nhắm ngay trong phòng, nghiễm nhiên là muốn đồ bất việc, đem chiến đấu bên trong hai người một nồi cho bưng. Vô lượng tiên tôn, liền biết người hầu ra mắt nhất hắc. Lý Trường An tranh thủ thời gian một kiếm bước lui mặt quỷ nữ, bước ra lui về tên ăn mày bên cạnh, hết lần này tới lần khác cái kia mặt quỷ nữ cũng gian xảo thật sự, đã sớm nhìn thấy nha dịch bên kia động tĩnh, chăm chú suýt lấy Lý Trường An không thả. Thân người pháp phiêu hốt, đạo sĩ cũng nhịn nàng không được, chỉ có thể nghe được một tiếng. Thả. Loạn tiễn như mưa, hát vây mà đến. Cũng may Lý Trường An cũng đã đưa ra một cái tay, cũng chỉ làm quyết, hướng xuống nhấn một cái. Phong lai. Trong chốc lát, trường phong minh ông, tự nóc nhà lỗ rách rót ngược vào. Lúc này liền đem thập nhị chi nô mũi tên quét bay, sau đó không ngừng nghỉ chút nào, cùng thiếu, lượn vòng lấy, ầm vang một vang, hóa thành sóng lớn, xen lẫn gạch nói vụn, bụi bặm, con muỗi, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Một lát sau, đạo sĩ thu hồi cùng phòng, chỉ thấy lấy trong lao xương mù quét sạch sành xanh, hiện ra xà nhà lão đảo muốn ngã, bốn phía một mảnh hỗn độn. Mà đám kia nha dịch tức thì bị dưới cơn thịnh nộ Lý Trường An cuốn vào trong gió, từ trong ra ngoài điên đảo mấy vòng, đang chồng chất tại góc tường thê thảm diễn dị. Hắn lại xem nhà giam, chỉ thấy lấy cửa nhà lao mở rộng, nơi nào còn có mặt quỷ nữ thân ảnh. Chương 14, tiểu thần tế chương 14, tiểu thần tế cửa nhà lao mở rộng, mặt quỷ nữ đã không thấy bóng dáng. Chạy. Vẫn là nói, lại là chướng nhãn pháp. Lý Trường An không dám thất lễ, thôi động Sung Long Ngọc, tìm được một tia lưu lại mùi thơm dọc theo đường hành lang hướng đại môn mà đi. Hoàn toàn chính xác chạy, nhưng tung tích có thể tìm ra. Đạo sĩ vẻ mặt khẽ động, tranh thủ thời gian quăng lên bên cạnh tên ăn mày. Người này cũng là kỳ quái, từ lúc tiến vào đại lao, liền một bộ mất hồn nhi bộ dáng, không nhao nhao không náo, không nói một lời, kiếm đâm tới cũng không biết được tránh. Hiện tại đạo sĩ đem hắn kéo qua, hắn cũng thông minh theo đi, chút phản kháng đều không có, cùng bị mê hồn, hạ chú dường như. Dưới mắt thời gian cấp bách, Lý Trường An không rảnh mảnh cứu, mới vội vàng mang theo hắn ra cửa nhà lao. Bên kia, ban đầu trùng hợp tỉnh táo lại, đang nằm dạp trên mặt đất, trên thân đè ép 7-8 tên hắn tử, run rẩy chỉ vào đạo sĩ. Người thả đi yêu phụ đạo sĩ trên mặt tối sầm. Liếc thấy trên mặt đất có căn dập tắt bó đuốc, mũi chân bước lên đến, thuận thế một cước lăng không giúp bắn, vận khí không tệ, 10 bước có hơn, chính giữa mặt, đem người này còn lại ồn ào liên quan răng cửa toàn nện trở về trong bụng. Không tiếp tục để ý, quay người mà đi. Truy kích hung thủ quan trọng, mấy cái này bọn chuột nhắt quay đầu lại đến xử lý. Cuồng phong tứ ngược về sau, trước cửa phòng một mảnh hỗn độn, một ít khả nghi chất lỏng bảy vây đầy đất, nồng đậm tanh hôi nhường đường sĩ không được nhỏ mũi. Hơi chút nhìn quanh, Trương gia huynh đệ toát mồ hôi lạnh hề bại tại bên tường thở hổn hển. Hiệp khách cùng đồ tử cương nào vào, không rõ sống chết. Phùng đạo nhân ngã xuống đất, đóng chặt lại mắt, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Về phần gọi từ triển kiếm khách, nhìn thấy là Lý Trường An tới, lúc này mới ngượng ngùng theo góc tường ẩn thân chỗ đi ra, hướng về phía đạo sĩ xấu hổ cười một tiếng. Đạo sĩ lười nhác cùng hắn nói nhảm, đem tên ăn mày hướng cái kia nhìn lại, liền bước nhanh đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa là đình viện nhỏ, công gia địa phương chùi lủi, cũng không chuyện gì đáng xem, chỉ có sương mù như sương, nhàn nhạt kết một tầng. Xa xa ồn ào náo động náo nhiệt loang thoáng chuyển tới, ngược lại lộ ra trong viện càng quẩn cũ é. Tại trong lao đi lại vội vã Lý Trường An, ra cửa, ngược lại dừng bước. Hắn bị bên hông trường kiếm, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy ánh trăng không minh chỗ, cao hơn tường viện địa phương, có một góc mái cong bốc lên như thác nước đằng la. Cái kia mặt quỷ người liền lập đang mái cong bên trên, màu đỏ váy tiếp lấy tử sắc hoa đằng, đoạn kiếm trong tay cùng phía sau câu ánh trăng chiếu ra một vòng bừng sáng nhàn nhạt. Nàng lặng lặng đánh giá Lý Trường An, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên, dường như một vệt khói nhẹ tan vào người không. Lúc này, Lý Đạo Hữu, Lý Trường An quay đầu nhìn lại, nguyên là Phùng Sung viện chân tường nỗ lực đứng dậy, một trương mặt tròn được không giống vừa ra lò bánh bao. Hắn hoán đạo sĩ một tiếng, còn không có phun ra nửa chữ nhi, một ngụm lao huyết liền vượt lên trước sông ra. Người đây là không sao. Hắn khoát tay áo, thuật pháp phản vệ, nhất thời khí huyết khó chế. Hoa, nói còn chưa dứt lời, lại phun ra một ngụm máu nhỏ, nhường sắc mặt hắn càng thêm trắng bệnh, nổi bật lên hốc mắt càng thêm thanh ô, hắn dứt khoát im lặng, chỉ từ trong ngực móc ra vật, xa xa ném qua đến. Đạo sĩ tiếp đến xem xét, lại là một đôi giáp ngựa. Lớn chừng bàn tay giấy vàng, cầm dây đỏ bắt đầu xuyên, vùng men in hoa văn phức tạp, trung ương vẽ lấy phóng ngựa phi nhanh tiểu nhân, thượng thư mây trắng lên, cao bốn chữ. Thế giới này yêu ma quỷ quái phong phú, trên thị trường cũng thường có phụ chú, pháp khí bán ra, chỉ là 9 phần là giả, còn lại 1 phần thật cũng nhiều là chút hàng thông thường sắc, thí dụ như Lý Trường An biết Chu Tả phụ lục. Bắt nguồn ngũ hoa tám môn, hiệu dụng cũng mỗi người mỗi vẻ. Duy nhất điểm giống nhau, đại khái là không câu nệ phàm tục, giáo phái, tu vi đều có thể thuận tiện sử dụng. Tiện nghi sư phụ ngẫu nhiên cũng biết đãi một chút, chuẩn bị ở trên người, đền bù tiểu môn phái đạo pháp truyền thừa thiếu thốn. Cho nên Lý Trường An cũng đi theo hiểu qua một chút, thí dụ như trong tay chuyện này đối với thần hành giáp mã. Hắn đang lo người mặt quỷ thân pháp quỷ mị mau lẹ, bản thân đuổi không lên rồi. Đây thật là mưa đúng lúc. Đạo sĩ nói tiếng cảm ơn, vội vàng đem giáp ngựa thắt ở trên bàn chân, trong miệng niệm tới, kính xin lục đinh lục giáp thần, mây trắng hạc vũ bay du thần. Bàn chân sinh mây nhanh dường như gió, như ta phi hành trong bầu trời xanh. Ta phụng cửu thiên huyền nữ kiến nhiếp. Lời nói vừa dứt, bước chân một chút, người đã như vọt thiên khỉ siêu một chút, bay ra ngoài. Bên này đại lao quản cu é bên trong lóe ra sắc cơ, bên kia tế điện bên trên náo nhiệt bên trong lộ ra chúc mừng. Hai bên phố dài là đèn đuốc không ngớt, du khách như dệt. Trung ương thủy đạo bên trên thuyền hoa đụng vào nhau, tựa như ở trên mặt nước lại hiện lên một con đường thị. Các nhà tán nhạc, sướng kỹ, đào kép, tạp kỹ đều ma quyền sát trưởng, riêng phần mình trổ hết tài năng, dẫn tới trên cầu, trên bờ, trên lầu, trên thuyền khán giả lớn tiếng gọi tốt. Mà trong đó, tiếng hô tối cao, tiếng vỗ tay vang nhất, người xem nhiều nhất, thuộc về tam lương tử thuyền hoa. Thuyền hoa dừng ở trong thủy đạo đoạn, nắm dây thừng kết nối hai bên bờ hoa thụ, cấp trên treo đầy đèn lồng, chiếu lên mặt nước ba quang nguyện chuyển, dường như thuyền hoa treo ở trên trời ngân hà. Mà bong tàu thanh không xây dựng một cái sân khấu, cấp trên đang diễn ra một màn tạp kỹ. Một cái béo tốt phụ nhân đỉnh lấy một chi lớn cây gậy trúc, chừng 20 thước cao, cấp trên lại ngang qua lấy rất nhiều chỉ nhỏ cán, treo đầy đèn màu. 9 cái 11 12 tuổi tiểu nữ hoa tử tại nhỏ cán bên trên xê dịch chơi đùa, nhanh như viên hầu, nhẹ như chim ước, hoặc nhảy hồ xoáy múa, hoặc bóng đá, hoặc đô vật. Quả nhiên là mạo hiểm, đặc sắc, tinh tuyệt. Phụ nhân kia còn ngẫu nhiên ra vẻ lạc đảo, giả ra sai lầm bộ dáng, dọa đến hai bên bờ người xem không được thét lên. Mà mỗi khi lúc này, thuyền hoa bên cạnh liền sẽ mở ra một đầu thuyền nhỏ, từ thuyền nhỏ nương trống đến bên bờ, nhu âm thanh nhu khí hướng khán giả lấy mẫu. Như thế ngày lễ, như thế không khí, như thế đặc sắc tiết mục, ai lại có ý tốt keo kiệt đâu? Kết quả là luôn có tiền như vũ hạ rơi cả thuyền bên trong, mà trong đó làm cho nhất vui mừng, thường đến nhiều nhất, không là người khác, chính là kia cái trẻ tuổi bộ khoái bạc Tử Du. Lúc đầu gần nhất có hung án liên tiếp phát sinh, quan phủ chính là kéo căng thần kinh thời điểm, chính là đêm nay, hắn cũng nên cùng huynh đệ nhóm tuần tra các đêm. Làm sao ngưỡng mộ trong lòng đã lâu Liễu gia nương tử sai người truyền tin, muốn tại tối nay cùng hắn mang theo Du. Hắn nơi nào còn có cái gì tuần tra tâm tư? Tranh thủ thời gian thoát tà áo, thay đổi bào áo, thời xuống yêu đao, cầm lên quạt xếp, giả ra phiên phiên giai công tử bộ dáng, còn móc ra tất cả tích xúc, muốn đại tối nay bác mỹ nhân cười một tiếng. Kia thuyền nhỏ nương cũng là cơ linh, được đại thưởng tiền, gửi ra một đôi lún đồng tiền nhỏ. Tạ ơn lang quân, nương tử nhìn đường. Nói gần nói xa đem bạc Tử Du cùng bên cạnh Liễu gia nương tử liền tới một hối. Dẫn tới bạc Tử Du cười ha ha, trêu đến Liễu gia nương tử khô đỏ mặt, gắt một cái che mặt mà chạy. Bạc Tử Du cười hì hì có cẳng liền truy. Một lát sau, chuyện này đối với riêng tư gặp nam nữ lại chuyển tới một chỗ cửa hàng trước, cửa hàng đằng trước cầm cột chọn rất nhiều đốt đèn. Phía trên nhất một chiếc nhất là xinh đẹp tinh xảo, đèn áo màu sắc rực rỡ, đồ án lộng lẫy cầm tú. Liêu gia nương tử nhìn đi qua liền không rời mắt nổi, thế nào xun xoe cơ hội, bạc Tử Du sao sẽ bỏ qua. Nhưng sau khi nghe ngóng, người ta không bán, chỉ đưa. Có thể điều kiện tiên quyết là muốn đoán đố đèn. Hoa lúc tròn, viết lúc phương, đông lúc ngắn, hạ lúc dài. Không chịu nổi mỹ nhân ánh mắt mong đợi, hắn cũng chỉ có kiên trì đỉnh đi lên. Nhưng chính là hắn mau đưa đỉnh đầu cho cào trọng, trong đầu vẫn là nửa điểm chú ý không có. Cũng may chủ quán là hắn cứu cứu hình bộ đầu quen biết đã lâu, coi như hắn nửa một trường bối, lặng lẽ khiến người đưa tới một tờ giấy. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem tờ giấy giấu trong lòng bàn tay, quay tới, mượn hoa đăng, vụ trộm thoáng nhìn, còn không có nhìn tinh tường. Chợt, một bóng người theo trên nóc nhà nhảy xuống, mũi chân ở trên tường một chút, như là một hồi thành phong theo đám người đỉnh đầu lướt qua, treo đến một tráng tốt lên, tiện thể lấy, cũng đem tờ giấy trả sát không thấy. Bạc Tử Du đầu góc một động, đang không biết làm sao, lại một bóng người theo nóc nhà nhảy xuống, nhưng cái sau lại không cái trước như vậy nhẹ nhàng, thẳng tắp rơi xuống, đem một gậy che đốt đèn toàn diện đập náo loạn. Sau đó lại cùng bỏ chết thành tinh dường như, theo kinh hoàng chưa định đám người trên đầu nhảy lên mà qua. Bạc Tử Du ngơ ngác nhìn đầy đất đốt đèn hải cốt, lại quay đầu nhìn nhìn Liễu gia nương tử hai kéo thu thủy bên trên nổi lên bụi quang. Một cỗ nộ khí thốt nhiên mà sinh. Hắn oán hận quay đầu tìm hai người kia tung tích, nhưng thấy cái trước giẫm lên dây thừng, bước nhanh chạy hướng thuyền hoa. Mà cái sau thì rơi ầm ầm thuyền nhỏ nương trên thuyền, ép tới đầu thuyền chậm xuống, sau đó mượn lực phóng lên tận trời, lao thẳng tới cái trước mà đi. Các Bạc Tử Du không rõ ràng, nhưng đằng sau cái kia bỏ chết như thế ra hỏa, hắn nơi nào sẽ quên. Chính mình bây giờ nói chuyện là gió, có thể toàn do người này ban tạo. Lý Huyền Tiêu, hắn nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng, có thể nghĩ lại, người này không phải trốn ở trong đại lao, vọng tưởng dùng một tên ăn mày làm mồi nhử mai phục hung thủ a. Thế nào xuất hiện tại cái này? Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi tại cái trước trên thân. Nữ tử, váy đỏ, áo tơ trắng, đoạn kiếm, mặt quỷ. trong lòng nhất thời một cái giật mình. Lúc này, đi đâu? Hai cái nha dịch đỉnh lấy miệng đầy bóng loáng cùng mùi rượu, nên ngang cầm đao vọ đẩy ra đám người. Tại cái này hô to gọi nhỏ làm gì? Bạc Tử Du đã một bước xông về phía trước, chộp cấp đi yêu đao. Yêu nhân hiện thân. Hắn liễu lấy đối phương cổ áo, hung dữ hướng đến. Nhanh đi để cho người. Chương 15, truy đuổi chương 15, truy đuổi Lý Trường An đoán không tệ. Rơi nhỏ hẹp nhà tù, người mặt quỷ thân pháp càng thêm khó chơi. Tàn dưới ánh trăng, tại thanh lãnh không người đường phố cùng phương thị, nàng hoặc như yến tử xuyên mái hiên nhà sang tên, hoặc như quỷ mị tại lạnh ngõ hẻm lúc gần lúc hiện, hoặc như mèo chuột tại mái nhà bên trên im ắng lướt qua. Lấp lửng có giỏ, mau lẹ quỷ mị. Cũng may Lý Trường An cũng không chậm, có thần hành giáp mã bản thân, mỗi nhảy ra một bước đều rất giống mũi tên, lại mượn sung long ngọc truy tìm khí vị, cũng là có thể đem cái đuôi cắn chặt. Có thể mũi tên đi, nhanh thì nhanh vậy, chính là không tốt rẽ ngoặt. Cho nên đạo sĩ một đường đuổi tới, không biết được đạp nát nhiều ít mái nhà, phá vỡ nhiều ít ra huyên đường, đã hỏng bao nhiêu cửa sổ, vật. Thí dụ như, vừa rồi theo nóc nhà nhảy xuống lúc, không cẩn thận đạp nát một đống đốt đèn. Đỉnh đầu một chiếc cũng rất độc đáo. Suy nghĩ chợt lóe lên, bên hai dường như cũng nghe lấy một tiếng. Lý Huyền Tiêu. Như có người đang gọi bản thân, bất quá phố xá náo nhiệt ồn ào, đạo sĩ không nghe rõ, cũng không quá để ý hướng về phía kia hốt hoảng thuyền nhỏ nương ấy náy cười một tiếng, mượn đầu thuyền bắn lên chi thế, lại lần nữa phóng lên tận trời. Tâm nhìn tùy theo cất cao, tùy theo khoáng đạt. Chỉ thấy lấy, thuyền hoa kéo dài như lâu vũ, đèn hoa phức tạp sáng chói như sao. Dưới chân nửa thành phồn hoa, nơi xa nửa thành thanh tịch. Từng cái thu tại đáy mắt, có thể đạo sĩ trong mắt lại nửa điểm không dính vào, tùy theo gió đêm đem áo bào chấn đến bay phất phới, mắt gắt gao chăm chú đuổi theo kia tịch áo tơ trắng bay đỏ. Nhìn nàng dẫm lên dây thừng cướp mì chín trần nước lạnh, nhìn xem nàng nhảy lên bên trên thuyền hoa trung ương sân khấu. Lập tức, điều chỉnh thân hình, như ưng bồ thỏ, đáp xuống. Thuyền hoa có hai tầng. Tầng dưới chót không cần nhiều lời, chỉ nói tầng cao nhất. Nửa bên cầm bình phong làm thành một cái gian nhỏ, bên trong ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Chỗ ngồi chính là thuyền hoa chủ nhà Tam Nương Tử cùng may mắn được mời bên trên phảng khách nhân. Còn lại một nửa đưa ra đến làm sân khấu, giữ lại đám kia gánh xiếc ban ra sức thao diễn. Gánh xiếc chủ gánh gọi là Hồ Đại Đương, cũng chính là trên đài nâng cây gậy trúc béo tốt phụ nhân. Nàng cùng nàng nghĩa nữ nhóm biểu diễn đại can, tạp kỹ một loại, ở lân cận địa phương đều là hàng đầu. Thời gian thịnh hội, lại cho mượn Tam Nương Tử thuyền hoa, là không dám chút nào lãnh đạm, đem bình sinh thủ đoạn đều xử đi ra. 20 thước lắc cung dung lớn cây gậy trúc, cũng lấy cán trên đỉnh chín cái qua lại trèo nhảy vọt lên cao vọt tiểu cô nương, ở trong tay nàng là định như thanh tùng. Còn càng có dư lực, trên sự chỉ huy nghĩa nữ nhóm biểu diễn các loại mạo hiểm tiết mục. Câu đến hai bên bờ tiếng vỗ tay như sấm, ném tiền như vũ. Có thể cho dù trên bờ người xem lại như thế nào nhiệt tình, nàng tâm tư bên trong tám phần nhu thuận lại đều bán cho trên thuyền hơi có vẻ lãnh đạm những khách nhân. Bên ngoài reo hò toàn vẹn không để ý, chỉ trông mong chờ lấy trên thuyền chư vị nhẹ nhàng nói tiếng. Tốt. Không hắn, ai bảo bên trong an vị, đều là tiêu thủy thành bên trong nhất có phô trương nhân vật. Đánh ví dụ, bên ngoài người xem tuy nhiều mà nhiệt liệt, ném chính là nhẹ nhàng đồng tiền. Bên trong quý khách tuy ít mà lãnh đạm, thường lại là trắng bóng bạc. Cái gì nhẹ cái gì nặng, không cần nói cũng biết. Một trận tiết mục muốn diễn xong, Hồ Đại Nương mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, cũng đã được bên trong Tam Nương Tử lặng yên gật đầu cho phép. Trong lòng đại hỉ, mau để cho cột bên trên biểu diễn nghĩa nữ bên trong, bộ dáng nhất đoan chính, tâm tư cũng nhất nhạy bén một cái, theo cây gậy trúc đồ trang trí trên nóc bên trên biến ra một bàn quả đến, liền muốn xuống tới phụng cho trên thuyền chư vị quý khách. Cái này kết thúc công việc tiết mục có cái thành tựu gọi là tiên nhân phục lễ. Thứ nhất là lấy điểm tốt lắm. Thứ hai đi, đã đưa lễ, chư vị quý khách không được đáp lễ không phải. Không phải, lớn như vậy đĩa, chống rông há không đáng tiếc. Hồ Đại Nương đang mỹ tư tư tính toán, trận này thế nào cũng có cái mấy mười lượng bạc. Ai biết, đột nhiên, thuyền hoa bên trên, đầu tiên là toát ra quỷ dường như mặt quỷ người, kinh làm giảm khách nhân, lại nhảy lên hung thần ác sát đạo sĩ, cùng mặt quỷ người trên đài chém giết. Ngươi nói chém giết thì cũng thôi đi. Bất luận chết ai, Đại Nương mí mắt ta đều không mang theo nháy một chút. Có thể làm cái gì hết lần này tới lần khác muốn vòng quanh nàng đến. Chỉ thấy lấy, mặt quỷ nữ gian tại Hồ Đại Nương phía sau, chợt xoay người theo Đại Nương trên vai dò ra gần nửa người, đoạn kiếm thẳng đâm đạo sĩ mi tâm. Đạo sĩ lách mình tránh đi, trở tay một kiếm, còn lấy nhan sắc. Nhưng mặt quỷ nữ lại thân hình co rụt lại, lại giấu trở về Hồ Đại Nương sau lưng, đem Đại Nương cổ để lại cho kiếm phong. Có thể đạo nhân kia chỉ cổ tay rung lên, trong tay kiếm tựa như một đầu vật sống, xoay mở thân thể, cuộn lại Đại Nương cái cổ đi vòng qua, mũi kiếm tê tê co âm thanh, đuổi theo người mặt quỷ cắn xuống dưới. Hai người như thế ngươi tới ta đi, vòng quanh Hồ Đại Nương tựa như hai cái xuyên hoa hồ điệp vòng quanh hoa đằng, liên tiếp công sát mười mấy kiếm. Bị kiếm phong vờn quanh Hồ Đại Nương sừng sốt một quặng tóc gãy không có làm bị thương. Nhưng dù cho như thế, kia một lần lại một lần lưỡi kiếm lau làn da xẹt qua lạnh lẽo, tại quanh thân bạo khởi dậy đặc kiếm phong rào sát giao kích giòn vang, vẫn là thấm cho nàng xương cốt phát lạnh, dọa đến sắc mặt nàng trắng bệnh. Làm sao, trong tay còn cột, cán bên trên còn có chúng nữ nhi, nàng là trốn không thoát, cũng không dám động đậy, đành phải cứng đờ thân thể nhắm mắt lại đến. Ô ba ba gọi bậy. Nga nhĩ. Bên hai bạo đầu đồng dạng kiếm phong giao minh đột nhiên biến mất, nàng mí mắt hư mở cái lỗ xem xét. Đưa rồi. Người mặt quỷ một vệt khói dường như nổi lên cây gậy trúc, đạo sĩ đột nhiên nhảy lên theo đuổi không bỏ. Lớn cây gậy trúc đỉnh chót vốn là liên tiếp rất nhiều nhỏ can, cái này hai vừa đi lên, đống nhiên đem chúng tiểu cô nương bức lui tới nhỏ cột đuôi sao, lên trời không đường xuống đất không bậc thang, giống rời tổ chim non, treo tại hơi bên trên run lẩy bẩy. Hai người lại chỉ quản đấu kiếm chém liết, đem phía trên trang trí dây lụa, đèn màu, bó hoa từng cái quấy nát, ngay tiếp theo lấy thưởng kia bản quả cũng cho đánh rơi xuống, rơi vào trong nước. Hồ đại nương đau lòng không nói, mấu chốt là nàng vốn là vất vả hơn phân nửa đêm, hiện tại cột bên trên lại thêm mặt quỷ nữ cùng Lý Trường An hạng này đại hán, lập tức cố gắng hết sức không đủ, cánh tay mềm nhũn, liên quan trên cây trúc nghiêng một cái. Có cái dọa ngốc tiểu nữ hoa tử đội vàng không kịp chuẩn bị, đúng là theo trúc sao bên trên ngã xuống. Căn cứ bảng quan cùng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tinh thần, thuyền hoa bên trên đột biến chẳng những không có bỏ đi hai bên bờ người xem nhiệt tình, ngược lại hấp dẫn càng nhiều quần chúng tụ lại đi lên. Cái gì gánh xiếc ca múa, nơi đó có đao thật thương thật chém người để mắt. Có thể bất thình lình. Tiểu cô nương theo 20 thước cao địa phương ngã xuống đến, mắt thấy là phải hương tiêu ngập vẫn, rơi hốc vỡ toang. Đám người lập tức phát ra một tiếng cùng nhau kinh hô. Nhát gan đã che mắt, không dám nhìn thẳng sắp phát sinh thảm án. Tại lúc này, chiến đấu bên trong đạo sĩ chợt buông tha người mặt quỷ, theo trên cây trúc đột nhiên nhảy xuống. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, khó khăn lắm đổi tới, đưa lấy tiểu cô nương bình an rơi xuống đất. Đám người lúc này mới đè xuống tâm can, cùng nhau phun ra một tiếng. Hô có thể khẩu khí này còn không có nôn ra, lại đột nhiên nắm chặt cất cao. Nguyên là cái kia mặt quỷ người đem tiểu trúc can từng cái chặt đứt, cấp trên tiểu nữ hoa tử nhất thời như hạ sủi cảo, thét chói hai vang lên nhao nhao rơi xuống. Dưới đáy, hồ đại nương hét dầm lên, bung ra cột, làm bộ muốn đi tiếp, có thể tám người này nàng một đôi cánh tay như thế nào tiếp được tới. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, vất vả nuôi lớn chúng nữ nhi liền phải bệnh tang hoàng tuyển. Đạo sĩ đã lại lần nữa ra tay, liên tục nhảy vọt ở giữa, vai sách tay khiêng đem mấy tiểu cô nương đưa hết cho tiếp được, thả lại bong tàu. Mẫu nữ mấy cái ôm cùng một chỗ gào khóc không cần nhiều lời, Lý Trường An quay đầu nhìn một cái, cây gậy trúc ngược ở trong nước, thừa dịp Lý Trường An cứu người công phu, mặt quỷ nữ đã nhảy lên tiến về phía trước một chiếc thuyền hoa. Đạo sĩ giật xuống trên thân còn tại nhắm mắt thét lên, bạch tuộc dường như bản ở trên người hắn tiểu nương, một thanh kín đáo đưa cho trần trở đi lên nói lời cảm tạ béo tốt phụ nhân. Thả người nhảy lên, đuổi tới. Chương 16 thất thủ, 1, chương 16 thất thủ, 1, tối nay tiểu thần tế là phá lệ náo nhiệt. Thủy đạo bên trên, đạo sĩ cùng mặt quỷ nữ tại từng chiếc thuyền hoa ở giữa phi thân cùng nhau trụ. Trên đường dài, Bạc Tử Du dẫn một đám nha dịch và nát đám người bán mạng phi nước đại. Tránh ra, tránh ra, nha môn phá án. Bọn nha dịch thở hổn hển, nhìn chằm chằm đằng trước mặt quỷ nữ, giống như là nhìn một đống bạc, trực câu câu mắt buốc lục quang. Có thể Bạc Tử Du nhìn dần dần hất ra bọn hắn hai người, lại là tê cả da đầu, âm thầm tiêu khổ. Hai người này đều là hoành hành không sợ chủ, tại từng chiếc thuyền hoa bên trên đại đại xuất thủ, có thể thật tình không biết, có thể lên thuyền hoa khách nhân cái nào không là không phú thì quý. Cái này không, mặt quỷ nữ chui bên trên thuyền hoa, đem cấp trên một đám khách nhân lung tung đẩy hướng sau lưng làm tấm chắn. Mấy cái trẻ tuổi công tử ca không may, một khắc trước còn tại lầm cột ngâm định, sau một khắc liền bị toàn diện quét vào trong nước. Bác Tử Du hái hùng kết bĩa. Gặp, kia là học chính nhà công tử cùng thư viện một đám tú tài. Trong nháy mắt, đạo sĩ lại mạnh mẽ đâm tới tiến vào một chiếc thuyền hoa, thu thế không được, đem trên ghế một khối bình phong đụng nát nhừ. Bác Tử Du tê cả da đầu. Kết thúc. Kia cấp trên là Ngô đạo tử bút tích thực, là huyện lệnh hàng năm đều muốn xuất ra đến khoe khoang bà bối. Không đồng nhất trận, hai người lại liên chiến tới một cái khác chiếc thuyền hoa bên trên, dọa ra một đôi cởi chuồn nam nữ. Bác Tử Du đầu góc một ngộng. Quái. Bác Tử Du phức tạp mưu trí lịch trình lướt qua không nói, Lý Trường An là đoán không được, cũng không đoán hỏi tới. Hắn thả người đang vẽ phẳng ở giữa bay lượn, người người mặt quỷ nữ lưu lại hoa lộ mùi vị của nước, đã dần dần mở nhạt. Suy nghĩ phải chăng nên thống hạ sát thủ, thí dụ như thường nàng một cái phong hỏa lôi, có thể đến một lần thân ở phố xá sâm uất, chỉ sợ thương tới vô tội. Thứ hai, trong lòng xác thực có thật nhiều nghi ngờ không giải. Cuối cùng đè xuống tâm tư, lại là ra sức nhảy lên. Phanh một tiếng, va vào một chiếc thuyền hoa đuôi lâu. Không lo được chung quanh rối bời trách móc cùng kêu sợ hãi, lần theo mùi vị, lần nữa ra sức xông lên, lại là va vào một đoàn xương mù ở trong. Tối nay bên trong, được hoan nghênh nhất tiết mục, ngoại trừ hồ đại nương đái can tuyệt kỹ, là thuộc Lý gia thuyền hoa bên trên, nghe nói là Trọng Kim Diên mời tới Tây vực huyền thuật sư, Thạch Hỏa La chỗ biểu diễn khói huyền thuật. Người này xem ra cao mắt xấu mũi, giữ lại đầy miệng râu quai nón, mặc kiện xóa tung rộng lượng áo choàng, thi nhiên hướng trên sân khấu vừa đứng, bên người không còn cái khác đạo cụ, chỉ có bảy màu sắc khác nhau nống cái của mình. Chỉ nhìn thấy hai tay của hắn kết thành liên hoa ấn, cổ tay xoay chuyển, mười ngón dẫn ra ở giữa. Màu trắng bình bên trong liền chui ra một sợi khói trắng hội tụ tại lòng bàn tay của hắn phía trên, theo tay hắn thế biến hóa, kia rót thành đoàn hơi khói vậy mà biến thành nụ hoa bộ dáng, ngay tại chậm chậm nở rộ. Chờ hoa khai tới thịnh lúc, thủ thế lại biến, cánh hoa hợp lại biến thành một cái thuần trắng chim nhỏ, bay nhẹ cánh vòng quanh hắn xoay quanh một vòng, rơi trên bả vai, nhẹ nhàng nhảy xoay tay lại tâm. Nhẹ cất nhìn quanh, mỗi một cái động tác, mỗi một cây lông vũ đều lộ ra cái vui trên đời mười phần. Hắn lại ngón tay liên động, các loại bình liền phun ra tương ứng nhan sắc hơi khói, hội tụ hướng lòng bàn tay của hắn. Tới màu xám, lòng bàn tay chim chóc liền biến thành chim sẻ. Tụ hợp vào màu đen, chim sẻ lại trở thành chim én. Dắt lên màu vàng, chim én đổi thành hoàng oanh. Lại nhiễm lên màu lam, hoàng oanh lại trở thành chim sơn ca. Đến cuối cùng, hơi khói hội tụ thành ngũ thải ban lan bộ dáng. Hắn lại một búng ngón tay. Ba. Nho nhỏ tước điệu chợt nảy nở, biến thành lớn không tước, phấn chấn lên thất thải lông vũ, sau đó mở ra hai cánh phù diêu mà lên, tại đầy đường đèn hoa chiếu rọi phía dưới, cánh chim ở giữa phủ lên ra say lòng người tỏa ra ánh sáng lung linh. Chợt, Thạch Hỏa La hai tay để ép, không tước y mắng hấp vang, lập tức đáp xuống, đụng đầu vào bong tàu bên trên. Thân thể lập tức tán về hơi khói lại biến thành nguyện chuyển sóng nước bộ dáng, tràn qua phảng bên trên sân khấu. Mà lông vũ thì biến thành rất nhiều lần phiến lộng lẫy con cá, ở trong nước lắc đầu vẫy đuôi chậm rãi du động. Thạch Hỏa La tay giơ lên, trong nước con cá lập tức chen chúc lấy nhảy ra mặt nước, biến thành nguyên một đám thiên nữ bộ dáng, hoặc ôm tỷ bà, hoặc dệt nổi rổ, hoặc nâng ống sáo, dây thắt lưng làm gió, dáng vẻ nổi bật. Mà sóng nước cũng theo đó dâng lên, kêu gọi nhau tập hợp, tụ lại thành một ngọn núi bộ dáng, bên trên tràn đầy Phật tháp, miếu thờ, hơi khói miểu miểu, dường như có vô số tiểu nhân ở trong đó đốt hương lễ bái. Mà kia Thạch Hỏa La hai tay lại hợp lại thập. Trên núi mênh mông sương mù liền huyễn hóa ra một cái dáng vẻ trang nghiêm Phật đà, bờ môi đóng mở, dường như tại giảng đạo giảng kinh. Thiên nữ nhao nhao vờn quanh bay múa, xung quanh hơi khói bên trong còn mơ mơ hồ hồ che rất nhiều Bồ Tát, La Hán. Rõ ràng là một bộ sống tới Linh Sơn cách nói đủ. Thạch Hỏa La khói huyễn thuật quả thật đặc sắc, có thể đã thấy nhiều cũng khó tránh khỏi thẩm mỹ mệt nhọc. Nhất trực quan biểu hiện chính là bên bờ lớn tiếng khen hay cùng tiếng vỗ tay dần dần mềm nhũn. Bên trên đám khán giả vốn là cách mặt nước cùng đèn đuốc nhìn nguyên lành, lại thêm hơn nửa đêm đi qua, luôn hoa, chim, cá, trùng, Phật đà, Linh Sơn, một tới hai đi, cũng liền dần dần chán ghét cảm thấy nhàm chán. Đợi không được mới đáng xem, đám người liền phải tán đi. Bất thình lình, thuyền hoa bên trên một hồi ồn ào, khiến mọi người dừng lại bước chân. Tiếp lấy, liền nhìn thấy khói lồng sương mù che đậy trên sân khấu, đột nhiên liền va vào hai cái khách không mời mà đến. Một cái tóc ngắn đạo nhân xách theo trường kiếm, kiếm pháp tinh diệu. Một cái mặt quỷ nữ tử cầm đoạn kiếm, thân pháp quỷ mị. Làm tê dại đạo bào chụp lấy diễm lệ váy đỏ, một dài một ngắn hai thanh lợi kiếm lặp đi lặp lại rảo sát. Chỉ một thoáng, kiếm quang tung hành, đem Linh Sơn, Thiên Nữ, Phật Đà cùng nhau xoắn đến phá thành mảnh nhỏ, sợ đến huyền thuật sư tay chân băng lãnh, cương tại nguyên chỗ không dám lúc đích. Trên bờ bị biến cố bất thình lình này hù dọa, ngẩn ra nửa ngày. Nga nhĩ, tốt, đúng là tiếng hoan hô như sấm động, liền nên như thế diễn. Luân chim nha, hoa nha, hòa thượng a, có rất đáng xem. Không sai, hòa thượng niệm kinh nơi đó có đạo sĩ đấu yêu nữ đến hay lắm nhìn. Hắc, ngươi nhìn kia tư thái, là cực, cẩn thận nghe, nha. Còn có âm thanh rồi, trong đám người cũng có tỷ đấu. Không đúng rồi, hai người kia tựa như là theo địa phương khác nhảy lên đi lên, không giống như là hơi khói biến ra. Bên cạnh lập tức có người cười hắn ngạc nhiên. Đây là huyễn thuật hiểu được a? Ngươi nhìn huyễn thuật sư, kiếm đều nhanh chặt tới cái cổ, động đều không có động một cái. Ngươi lại nhìn cái kia mặt quỷ người, tại khói bên trong trôi tới trôi lui, không phải cùng lúc trước thiên nữ đồng dạng bộ dáng. Đây không phải huyễn thuật lại là cái nào giống như? Tỷ đấu lập tức thoải mái, gia nhập lớn tiếng khen hay trong đám người. Chiếu vào tế điện lệ cũ, thuyền hoa bên trên tiết mục tới đặc sắc tiết điểm, có thể dùng người bạch lên thuyền nhỏ tới bên mở, nói lên vài câu cắt tường lời nói. Lúc này, bên mở đám khán giả liền sẽ xem tiết mục phân khích trình độ cùng của chính mình hầu bao lớn nhỏ, móc ra tiền thưởng quăng vào trong thuyền. Bình thường, nếu là tiết mục đặc sắc, không đợi bình minh, thuyền này trong bụng liền có thể mệt mỏi bên trên một đống vàng nóng đồng tiền, muốn là vận khí tốt, gặp gỡ ra tay hào phóng, còn có thể xen lẫn bên trên một chút sáng trong bạc. Lại bị đầu thuyền chọn hoa đăng vừa chiếu, sáng trong vắt một thuyền trông rất đẹp mắt. Thế là, cái này lấy thưởng thuyền nhỏ liền có dễ nghe thành kiểu, gọi là tụ bảo thuyền. Thạch Hỏa La bên này, an bài đi chèo thuyền tụ bảo chính là hắn tiểu đồ nhi. 8-9 tuổi trẻ con, chính là thích ngủ niên kỷ. Thính đêm qua hầu hết, tiểu gia hỏa đã mơ mơ màng màng, nửa mê nửa tỉnh. Bất thình lình, nhường đám khán giả tiếng vỗ tay hù chạy chuyện dở, tranh thủ thời gian biến mất khỏe miệng mộng nước bọn, đẩy ra thuyền nhỏ tới bên bờ, ngẩng khuôn mặt không nói bên trên một câu cắt tường lời nói. Liên mơ mị phát hiện, trên bờ lớn tiếng khen hay, tiếng vỗ tay cùng khen thưởng ném tiền động tác đều im bặt mà dừng. Hắn quay đầu nhìn lại, nguyên là vừa rồi trên thuyền đập nát màu trắng bình, trong lúc nhất thời tuôn ra đại lượng khói trắng, đem toàn bộ thuyền hoa đều cho bao phủ lại, dưới mắt sương mù mông lung một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Khán giả hai mặt nhìn nhau, đây là tiết mục một bộ phận, nhưng không có để bọn hắn chờ lâu, chỉ nghe khói trắng bên trong bang bang bang, một hồi giòn vang, chỉ một thoáng, chương 16 thất thủ 2, hắc, hoàng, tử, lục, lam, các thứ hơi khói cùng nhau tuôn ra, sau đó dây dưa hội tụ, đang vẽ phẳng bên trên vô cùng náo nhiệt, luyện hóa ra các loại kỳ hoa cổ quái hình tượng. Thí dụ như khổng tước không có lông vũ, lộ ra chuỗi lùi cái mông, một đầu heo mập mặc vũ y yể ôm ngược tỷ bà làm phi thiên múa, trang nghiêm Phật Đà không có đầu, thay vào đó là một cái to lớn đầu cá, Phật đầu lại sinh trưởng ở một con chó vàng trên thân, một hồi bay bôi vui chơi, một hồi nhấc chân đi tiểu, một hồi lại ấn xuống phi thiên heo mập, thở hổn hển xoẹt làm lên kia việc rối bời quái giống, thẳng thấy trên bờ người nghẹn họng nhìn chân chối, người đứng đắn đang mắng lấy đổi phong bại tục che mặt mà đi, làm sao không đứng đắn nhi chiếm đa số, cho nên a nhất thời tiếng vỗ tay cùng với tiếng cười ầm vang mà lên. Tiểu Đỗ Nhi bên này càng là ném tiền như vũ, không đồng nhất trận, thuyền nhỏ nước ăn lại gấp lên mấy phần. Liên là có chút cười đau cả bụng, trên tay mất chính xác, đem tiền nện ở Tiểu Đỗ Nhi trên người, hắn đó cũng là đau nhức ở trên người, ngọt tiếng trong lòng. Có thể cũng tại lúc này, ôi, một tiếng kêu gọi đáng sợ nhảy một cái, đúng là Thạch Hỏa La bị người mặt quỷ một cước đạp hạ thuyền. Ai? Tiểu Đỗ quay đầu nhìn thấy một màn này, tràn đầy nghi hoặc. Nhà ta tiết mục còn có cái này ra? Có a? Không có chứ? Nên trèo thuyền đi cứu sư phụ a. Có thể bên này khen thưởng đến đang vui, thật nhiều tiền rồi. Còn tại sư phụ cùng tiền thưởng lưỡng nan ở giữa lắc lư, bên kia tiện nghi sư phụ đã bản thân lay xuất thủy mặt. Hắn một thanh lấy xuống túi ở dưới cằm già râu ria, cuốn bít lau trên mặt tan ra trang phấn, vội vã thao lấy một cái chính gốc lao tần xoang, thét to, chớ đập thải sắp lấy bình. Hơi khói bên trong đáp lại hắn là một tiếng. Bịch. Lập tức, một cỗ đậm đặc màu đen liền theo hơi khói trung ương lan tràn ra. những nơi đi qua, nuốt lấy Phật Đà, Tam Tiên Nữ, Hóa Xuân Cung. Trong nháy mắt, trên sân khấu lộng lây sắc thái, xuất hiện nhiều lần quái giống toàn diện bị thôn vệ, dung hợp thành một đoàn hỗn độn đậm đặc khói đen, đồng thời cấp tốc hướng hai bên bờ của tới. Bên bờ người xem sớm đã nín thở ngưng thần. Cái này lại là cái gì ngoài dự liệu phân khích tiết mục chuẩn bị mở màn đâu? Cũng không có chờ lấy tiết mục, trước hết nhìn thấy bôi thuyền các quý nhân bay nhảy hướng trong nước này. Các người đưa mắt nhìn nhau, mà khói đen đã mạn đến bên bờ. Có gan lớn, hoặc nói thiếu thông minh, ỷ vào cổ dài, vượt lên trước dò ra thân thể, đem mặt nên đón. Vừa sát bên, liền đột nhiên rút về, nằm rạp trên mặt đất, một chữ không lên tiếng, chỉ liều mạng ho khan còn nước mắt chảy ròng. Đám người lập tức ngộp, còn không có kịp phản ứng. Cháy mau. Đám người nhìn đi qua, nguyên là kia thạch hỏa là thoải mái vạch lên từ nhỏ, chờ tiểu đồ cùng khen thưởng tiền đồng liều chết thoát đi lan tràn khói đen, quất đến không đến, gào thét tăng thêm một câu. Khói có độc. Đám người khoảnh khắc xôn xao, lập tức tại thét lên cùng trong lúc bối rối, như chim muông tứ tán. Nha môn đuổi bắt mệnh phạm, toàn diện tản ra. Bạc Tử Du dẫn một đám nha dịch đi ngược dòng người mà lên, rốt cục khoan thai tới chậm. Có thể trước một cước khí thế hùng hổ giết tới, người người giành trước chỉ sợ là hậu. Tiếp theo chân liền ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không dám tiến lên. Khói đen đã lan tràn ra, đem hai bên bờ đường đi đều hoàn toàn phong tỏa, thậm chí xông vào bên đường phòng xá. Muốn đi qua, không muốn quấn đường xa, liền phải ngạnh xông. Có thể nhìn một cái đám người chạy trốn tư thế, nhìn lại một chút khói bên trong nồng nặc khiếp người đèn nhánh. Người hầu đi lính đi, đáng giá liều mạng. Cuối cùng, vẫn là Bạc Tử Du đầu sát, hắn quyết tâm dậm chân một cái, cắt khối tiếp theo tay áo, bịt lại miệng mũi liền mặc vào. Có thể vừa trúng vào thuốc lá này, hắn liền biết những cái này người đi đường vì sao vừa khóc lại hô. Thuốc lá này độc tính mãnh liệt thật sự. Trong mắt một chúng vào, giống như có người cầm kim châm hướng mắt nhân nhi bên trong đâm. Hắn kêu thảm một tiếng, vô ý thức liền đi che ánh mắt, khói đen liền thừa cơ tiến vào đến miệng mũi, đem hắn kêu thảm chặn lại trở về, sau đó níu lại khí quản mạnh mẽ kéo một cái. Chính là một hồi tê tâm liệt phế ho mãnh liệt. Bọn nha dịch thấy thế, tranh thủ thời gian ba chân bốn cẳng đem hắn đoạt lại đi, xông bên cạnh cửa hàng bên trong muốn một bầu thanh thủy, cùng hắn xúc miệng đầy mắt. Cũng tại lúc này, khói đen chợt phun trào. Lại là Lý Trường An che cái mũi, nhắm mắt lại từ đó đụng đi ra. Bạc Tử Du đẩy ra bầu nước, đỉnh lấy một đôi đỏ trong mắt, thao lấy sặc câm tiếng nói, đi lên húc đầu liền chất vấn, các ngươi làm cái quỷ gì? Hắn thở phì phì chỉ vào còn đang lăn lộn lan tràn hơi khói. Đột kia khói chưa nói xong, đạo sĩ nhấc vung tay lên. Gió lớn dán mặt nước hội tụ mà lên, ngưng khói đen thẳng đi trời cao, lại bị cuồng phong đảo loạn tản mát mà đi. Bộ khói ngẩn người, lại thét hỏi, mặt quỷ mới mở miệng, đạo sĩ liền đem một vật kiện ném vào trong ngực hắn. Vội vàng tiếp được xem xét, là một trương cạnh góc vỡ vụn, mang theo một chút vết máu mặt nạ ác quỷ. Đây là? Hắn trừng thẳng ánh mắt, vừa muốn mở hỏi. Đạo nhân đã quỳ gối nhảy lên, thẳng tắp nhảy lên ra đường bên cạnh một tòa ba tầng cắt trên lầu chót. Ở trên cao nhìn xuống phố dài. Trong mắt thấy, đối với hắn chỉ trỏ, không hề hay biết, chào hỏi khách nhân, mãi nghệ lấy thưởng, nam nữ già trẻ, nghèo hèn phú quý. Phố dài, thuyền hoa, các thức người chờ hoàn toàn rơi vào trong mắt, lại đơn độc không thấy người mặt quỷ thân ảnh. Đạo sĩ thói quen thôi động sung long ngọc, lại lúng túng phát hiện, vừa rồi hơi khói đã đem cái mũi cho hông tê. Càng hỏng bét chính là, hắn vỡ xuống trên bàn chân giáp ngựa. Giáp lập tức đã trải rộng rất nhiều vết rách, cấp trên pháp lực còn thừa không có mấy. Lý Trường An chân mày nhíu chặt, nhìn lại thành đông. Kia yên lặng ở trong màn đêm phủ nha đại lao. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Phủ nha đại lao. Bọn nha dịch bị gió lớn quyền lật, thất điên bắt đảo đứng lên sau, phát hiện là người người mang thương, vận khí xấu gãy xương cốt, phá vỡ đầu, vận khí tốt cũng rơi toàn thân bầm tím. Nhìn đến đạo sĩ đuổi theo người mặt quỷ không thấy bóng dáng, dứt khoát hai đi đường nấy tìm y liền xem bệnh, chỉ để lại mấy cái vết thương da thịt, trông coi một lần nữa khóa về đại lao chỗ sâu tên ăn mày. Mà lưu lại mấy người cũng không nhàn rỗi, móc ra sớm chuẩn bị xong thịt rượu, đẩy ra sạp hàng, ngay tại một mảnh hỗn độn lao thất bên trong bắt đầu chơi bài chín. Run. Quân bài cấp tốc đâm tại mặt bàn. Mặt ngựa nha dịch chửi ầm lên. Nhập mẹ nó, chỗ nào đến rất nhiều côn trùng, để cho người ta đuồng nghịch bài đều không được sống yên ổn. Thì ra quân bài hạ vừa vặn ấn xuống một cái hồng đầu đại nô công, bị ngăn chặn đầu cùng độc câu, thân thể quấn lên, dày đặc bụng đủ quấn lên quân bài. Bên cạnh đồng bạn cũng là không kiên nhẫn. Ai biết, trong ngày thường mặc dù không sạch sẽ, cũng không thấy nhiều như vậy côn trùng. Nói, hướng đại lao chỗ sâu chép miệng. Không chừng là kia tiện ăn mày khai ra. Hắn lời này mặc dù mang theo cảm xúc, nhưng cũng không tính bắn tên không đích. Tên ăn mày kia cũng không biết có phải hay không tại trong hầm phân lớn lên, toàn thân hôi thối bức người, coi như khóa vào đại lao tận cùng bên trong nhất, cách thật xa, còn có thể nghe tới trên người hắn mùi thối, nhìn thấy vòng quanh hắn bay loạn con rồi con muỗi, thực sự dính người thật sự. Cái này còn khá tốt. Bên cạnh một cái khác nha dịch cười nói, vừa nhốt vào đến trận kia, người này ngược không có túi như vậy, chính là không chỗ ở hồ đói, ồn ào đến người lỗ thai đau. Nghe người ta nói, người này đói luôn cuốn hồn nhi, trên đường tập kích một cái tiểu đường, suýt chút nữa thì ăn thịt người rồi. Cái này nha dịch chen lấn lấy mặt mày, mở lên hoang khang. Nếu không ta vân hắn điểm xương gà, tránh khỏi đói luôn cuống, chạy tới muốn ăn huynh đệ ta mấy người thịt. Mặt ngựa nha dịch lập tức sủi cười một tiếng. Ăn gà. Hắn nắm lên nghiền gần chết con giết, mạnh mẽ hướng về tên ăn mày mà tới. Ăn trùng đi thôi. Mấy người cười vang một hồi, lại bắt đầu vui vẻ nhộn nhẹ, chơi bài đánh bạc. Lại không có trông thấy. Kia đại nô công sau khi hạ xuống, quyền đứng người dậy vùng vây mấy lần, lại chợt triển khai nhanh chóng bỏ hướng tên ăn mày. Treo lên bắp chân, tiến vào ống quần, bỏ qua cái cổ, cuối cùng quần tại trên lỗ thai, sờ đủ lắc lư mấy lần, lại chui vào thai nói bên trong. Nga nhĩ. Một mực cương nhào bất động tên ăn mày đột run lên, gương mặt buốc lên một cái bọc mủ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn, thẳng đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Xương đến hơi mở dưới làn da, có thể nhìn thấy bên trong màu vàng mủ dịch, tia máu màu đỏ, cùng mơ hồ nhúc nhích côn trùng. Chỉ mấy hơi thở, cái này bọc mủ lại dần dần thu nhỏ, cuối cùng lại thu hồi dưới da, chỉ trừ một khối ố vàng ban dấu vết. Mà trên cổ một chỗ làn da lại bắt đầu chậm rãi nâng lên.